Chương 36, hai họa nhân Mã Phương Sâm Nham đang lúc nghi hoặc thì bỗng thấy một người đột ngột xuất hiện từ không gian bên cạnh. Ngay sau đó, ánh đèn hắt ra, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nói chuyện. Người này cảnh giác tiến về phía trước vài bước, rồi bỗng cười nói, "Thủy thủ, anh cũng đến đây à?" Phương Sâm Nham nghiêng mặt nhìn dưới ánh đèn, cũng mỉm cười, "Thầy, Zắc, thật trùng hợp." Hóa ra người này chính là Zắc, gã râu quai nón tự xưng là đồ tệ mà Phương Sâm Nham đã gặp trong lần đầu tiên tiến vào không gian của ma. Lúc này, gã trông có vẻ hớn hở bước ra, rõ ràng đã vớ được không ít lợi lộc. Phương Sâm Nham cũng đang đội tìm hiểu bí mật của hẻm xéo số 13, nên chỉ chào qua loa rồi vội vàng tiến lên, và lập tức phát hiện ra bí ẩn bên trong. Hóa ra khu đất trống này bề ngoài là một phế tích hoang tàn, nhưng thực chất bên trên có một cửa sập được ngụy trang cực kỳ khéo léo, chỉ cần túi xuống nắm tay vịn kéo lên là một lối đi dẫn xuống dưới sẽ hiện ra. Bên trong lối đi hắt ra một tia sáng yếu ớt, hơn nữa, ước chừng ban ngày bên ngoài phế tích còn được bố trí thêm vài thứ như bùa che mắt ma thuật, đến tối mới được giải trừ, vì vậy nơi này vô cùng bí mật. Phương Sâm Nham không người đi xuống theo bậc thang, một luồng hơi rượu nồng nặc lập tức ập vào mặt, xen lẫn mùi máu tanh và mùi da thuộc. Phía trước hiện ra một đại sảnh ồn ào, bị một hàng rào sắt chia làm hai nửa, phía đối diện được hàng rào sắt bảo vệ là một dãy quầy dài, trông có vài phần giống với ngân hàng hiện đại. Bên trong là những gã đàn ông ngỗ ngược mặc giáp da, nhưng hầu như ai cũng có một khiếm khuyết trên người. Vật trang trí trong đại sảnh chủ yếu là đao, kiếm, khiên mỡ, còn có thể thấy cả những chiếc đầu lâu bò và hiệu bị cắt rời. Tấm biển hiệu của đại sảnh cũng được làm theo hình đầu lâu bò, tên trên đó lại rất kỳ quặc. Trung tâm liên doanh thịt London chi nhánh hẻm xéo bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ, kiêm kinh doanh các loại gia thú quý hiếm, nội tạng tươi, chim non, thú non và các loại trứng. Thấy vậy, Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, nơi này hẳn là trụ sở của tổ chức săn trộm. Thực ra, ngay cả trong thế giới pháp thuật cũng chắc chắn tồn tại những ngành nghề mờ ám thế này, chuỗi lợi nhuận trong đó móc nối với nhau, e rằng đã sớm răng kín khắp thế giới pháp thuật. Lấy đại diện của chính nghĩa là thầy Đùm Bơ Lẽ Đỏ mà nói, trong các nguyên liệu thi triển pháp thuật của ông chẳng lẽ không có hàng cấm sao? Quả trứng rồng mà Hạ Dịch có được chẳng lẽ đến từ con đường chính đáng? Ngay cả cậu bé Haji Bọt Tở cũng không thể tránh khỏi việc giao thiệp với nó, con cú tuyết trắng cưng của cậu Hedwig không thể nào là từ một trang trại chăn nuôi mà ra, còn trong cây búa phép được mệnh danh là đại sát khí kia lại có cả lông vượng hoàng. Theo giới thiệu, nguyên liệu làm búa phép còn có tim rồng, tóc tiên nữ, lông độc giác thú và lông đôi vong mã, khó mà tưởng tượng được những sinh vật này lại vì muốn pháp thuật của phù thủy mạnh hơn mà chủ động tranh nhau dâng hiến các bộ phận trên cơ thể mình. Phương Sâm Nham vừa bước vào đã bị một người chặn lại. Đó là một gã đàn ông to lớn với gương mặt dày dạn sương gió, có thể thấy một vết sẹo sâu hoắm kéo dài từ cổ, như còn chưa thỏa mãn mà lan đến tận mép cổ áo. Giọng gã cứng rắn và ẩn chứa một tia đe dọa, khẩu lệnh, "Thưa ngài, nếu không, mời ngài xoay 180 độ và tự mình rời đi hoặc là để chúng tôi khiêng ra ngoài." Đồng vàng lấp lánh. Phương Sâm Nham cười nói. Vẻ mặt gã đàn ông lập tức trở nên vô cùng kỳ quặc, giống như một kẻ đói khát đang ngấu nghiến rượu thịt thỏa thích thì phát hiện mình vừa nuốt phải mấy con rồi. Rõ ràng ấn tượng mà ngài ỉn phực để lại cho tổ chức này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, gã vẫn tránh đường, bực bội chỉ vào một ô cửa sổ trống bên cạnh. Phương Sâm Nham đi thẳng đến đó, ngồi xuống chiếc ghế đầu cũ kỹ, nói thẳng, "Tôi cần tư liệu chi tiết về nhân mã, tốt nhất là có kèm theo phương thức tấn công, điểm yếu và khu vực phân bố của chúng." Người bên trong hàng rào sắt ồ một tiếng, không nhịn được mà đánh giá Phương Sâm Nham vài lần, thấy hắn thân hình cũng khá cường tráng, hành động và lời nói đều dứt khoát, liền nói, "Nói thế này có hơi quá, nhưng nếu ngài không đủ năng lực, đi tìm nhân mã chỉ tổ làm món ăn trong bữa tối của chúng mà thôi." Phương Sâm Nham cười nói, "Tin tôi đi, tôi vẫn chưa chán sống đâu." Người bên trong cũng không nói nhiều, "30 bảng Anh, ngài sẽ có được thứ mình muốn." Phương Sâm Nham lại thở dài. Trên người hắn giờ vẫn còn một tờ 50 bảng ma thuật cấp được từ Saben, nhưng thứ này có thể đổi thành điểm thông dụng. Lúc này, hắn đành phải cắn răng chi tiền, nên chỉ có thể đưa tờ bạc qua. Người bên trong liền đưa ra một cuốn sổ nhỏ và tiền thừa. Phương Sâm Nham lật ra, bên trên ghi lại thông tin chi tiết về nhân mã chủng tộc, sinh vật hình người chiều cao, 2 đến 3 mét đặc điểm, có đầu, thân và tay của người, phần thân dưới là của ngựa. Màu lông ngựa có thể có nhiều loại. Sở thích: thịt nướng cỏ linh lang tím. Tập tính: nhân mã rất thông minh, có thể nói ngôn ngữ của con người, nhưng luôn giữ thái độ khinh miệt đối với loài người. Một khi bị tấn công, chúng thường có lòng báo thù rất mạnh. Quan hệ với con người, nhân mã lông nâu và trắng thường khá thân thiện với con người, dù không muốn tiếp xúc cũng sẽ không gây hại. Nhân mã lông xám lại đầy địch ý với con người, thường sẽ chủ động tấn công khi gặp mặt. Rất nhiều người leo núi và dân phượt bị mất tích ở châu Âu đều do nhân mã lông đen gây ra. Lối sống, chúng sống theo bầy đàn, thường từ 10 đến 50 cá thể. Tuy nhiên, vì là loài ăn tạp, chúng cũng sẽ tách đàn để đi săn. Năng lực, thông thường, nhân mã lông nâu và trắng tinh thông phép thuật chữa trị, chiêm tinh và thiên văn học. Nhân mã lông xám là những tay ném lao xuất sắc, cũng có thể thi triển một số phép chữa trị cơ bản và ma thuật hắc ám, nhưng không thể gọi là tinh thông. Điểm yếu, trí tuệ của nhân mã thường không cao, MP thấp, vì vậy thiếu khả năng chiến đấu kéo dài. Thông thường, nhân mã chỉ mang theo 3 đến 5 ngọn giáo, một khi đã ném hết, chúng sẽ rơi vào tình thế khó khăn phải chiến đấu tay không. Lưu ý, cả móng trước và móng sau của nhân mã đều có lực lớn, một khi bị đá chúng sẽ vô cùng uy lực. Vì vậy, tốt nhất nên luôn tấn công từ bên hông. Nhân mã có trí tuệ rất cao, một khi nhận thấy không địch lại nổi sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu có thể, hãy tấn công vào chân chúng trước để làm chúng mất khả năng di chuyển. Khu vực phân bố: Glasgow, gió hải, nhân mã lông đen, xám. Khu vực phân bố: thung lũng tay, Orkney, rừng cấm, nhân mã lông nâu, trắng. Nhìn vào loạt thông tin này, trong lòng Phương Sâm Nham đã có kế hoạch. Lúc hắn rời khỏi cửa, Gã đàn ông lúc nãy lại chặn hắn lại, nếu khẩu lệnh của ngươi là đồng vàng lấp lánh, vậy chắc ngươi do gã lùn da xanh keo kiệt bụng xỉn kia giới thiệu tới rồi. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, tôi còn có việc cần nhờ ngài in vánh. Gã đàn ông nói giọng trầm trọng, chỉ cần ngươi chịu chi tiền, gọi nó như vậy ngay trước mặt nó cũng sẽ cười toe toét thôi. Không nhiều lời với ngươi nữa, con gỗ lìn đó muốn ngươi làm gì? Phương Sâm Nham hơi do dự, nhưng nghĩ lại gã này thế nào cũng có thể hỏi người của mình để biết hắn đã mua thông tin gì, nên không giấu giếm mà nói thẳng, ông ta cần gan của nhân mã. Thằng ngu đó, gã đàn ông nổ một bãi nước bọt xuống đất, khinh bị nói, ta cũng không giấu ngươi, tổ chức đang cần gấp một lô gia nhân mã. Nếu ngươi có thể kiếm được một ít, chúng ta sẽ thu mua với giá cao. Ngươi thấy thế nào? Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, rồi mừng rỡ. Hóa ra giao dịch với gỗ lìn tuy tốn rất nhiều tiền, nhưng đồng thời cũng có cơ hội để bù đắp lại. Hắn lập tức hỏi, giá bao nhiêu? Gã đàn ông nói, ta là John. Nếu ngươi có thể sống sót trở về và mang theo gia nhân mã, thì cứ đến thẳng đây tìm ta giao dịch. Gia nhân mã lông trắng, nâu là đắt nhất, 400 bảng một tấm. Gia nhân mã lông đen, xám thì rẻ hơn, 200 một tấm. Phương Sâm Nham gật đầu, bước ra ngoài, rồi quay lại chỉ vào gã đàn ông nói, nếu tôi là ông, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đủ tiền đi là vừa. Gã John mở ra, rồi phá lên cười ha hả, nhưng không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi số 13, Phương Sâm Nham lại đi tìm In Vánh. Dù sao thì hắn cũng đã tìm được một con đường kiếm tiền, nên 20 bảng còn lại trên người có tiêu đi cũng không sao. Lần này hắn đến là để tìm con gỗ lìn thông tin nhanh nhạy này để tiết kiệm thời gian, bởi vì những nơi nhân mã phân bố đều là khu vực hẻo lánh, Phương Sâm Nham đi đi về về ít nhất cũng mất 2-3 ngày trên đường, vậy những nhiệm vụ khác phải làm sao? Vì vậy, một phở lũ có thể di chuyển qua lò sưởi lúc này là lựa chọn tốt nhất. Lần này, In Vánh đồng ý yêu cầu của Phương Sâm Nham rất sảng khoái, dĩ nhiên không phải vì gã có cảm tình đặc biệt với hắn, xem ra phần lớn vẫn là nhờ tác dụng của 20 bảng ma thuật kia. Hơn nữa, lúc trở về Phương Sâm Nham cũng có thể dùng bột phơ lụ, như vậy ít nhất cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. In Vánh còn cử một gia tinh đi theo Phương Sâm Nham để giúp hắn làm quen địa hình, dĩ nhiên là không thể giúp được chút gì trong chiến đấu. Điều này thể hiện đầy đủ chân lý của loài gỗ lìn, có tiền là mua được hàng tốt. Lúc này, dù khá mệt mỏi, Phương Sâm Nham vẫn dùng bột phơ lụ dịch chuyển thẳng đến Giọt Hải. Chương 37, mua nhử đúng vậy, mục tiêu dịch chuyển mà Phương Sâm Nham lựa chọn là Giọt Hải chứ không phải rừng cấm, bởi vì hắn là người có thể phát huy ưu thế của mình đến cực hạn. Việc Phương Sâm Nham có thể thuận lợi đến bây giờ, Thiên Phú Kiên Nhẫn có thể nói là công lao không nhỏ, nhưng một khi đối đầu với các loại ma pháp vu thuật thì lại chẳng có chút tác dụng nào. Vì vậy, dù da của mã nhân trắng, nâu là đắt nhất, nhưng chúng lại là những chức nghiệp mạnh mẽ kết hợp giữa pháp sư và chiến binh, hơn nữa thường kết bạn với những phù thủy hùng mạnh. Chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng việc chúng tinh thông chiêm tinh và bói toán đã đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nếu lúc đối địch chúng tung ra mấy pháp thuật như đại dự ngôn thuật hay tinh thần đọa lạc thì Phương Sâm Nham hoàn toàn bỏ tay. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, lợi ích vẫn bị hắn xếp sau cùng, trực tiếp chọn mã nhân đen, xám làm mục tiêu. Trong hầu hết mọi trường hợp, điều Phương Sâm Nham cân nhắc nhiều nhất vẫn là an toàn và ổn thỏa. Sau khi đến Giọt Hải, dưới sự dẫn dắt của gia tinh, Phương Sâm Nham vực lại tinh thần, đi đến gần khu vực được đánh dấu trên tài liệu là nơi mã nhân hoạt động. Hắn dễ dàng săn được vài con thú nhỏ, sau đó nhóm lửa nướng thịt, ăn một bữa no nê, đồng thời cũng mang ý định xem có thể dụ được mã nhân ra không, nhưng kết quả lại là thất vọng. May mà Phương Sâm Nham cũng cực kỳ kiên nhẫn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền để gia tinh dẫn đường, men theo sườn núi đi vào một thung lũng. Mã nhân là một loài sinh vật, tất nhiên cũng cần uống nước, chỉ cần đi dọc theo vùng trũng giữa núi thì tự nhiên sẽ dễ dàng tìm thấy nguồn nước. Quả nhiên, bên cạnh một hồ nhỏ trong thung lũng, Phương Sâm Nham đã tìm thấy những dấu móng vuốt rõ ràng. Nhưng những dấu móng này lại nối liền thành một mảng lớn, vừa nhìn đã biết là cả một đàn lớn đi qua. Phương Sâm Nham ước tính nếu mình đối đầu một chọi một với mã nhân đen, sáng thì có lẽ còn có cơ thắng, nhưng một khi đối mặt với hai con trở lên thì chắc chắn sẽ bại trận. Điều kinh khủng hơn là tốc độ của mã nhân nhanh hơn hắn gấp mấy lần, đến cả chạy trốn cũng không thoát. Tuy nhiên, đã quyết định đến đây săn mã nhân thì Phương Sâm Nham cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu mã nhân là sinh vật sống theo bầy đàn và có tập tính của con người, vậy thì rất đơn giản, cứ dùng cách đối phó với người để đối phó với chúng là được. Một người trong trường hợp nào sẽ rời khỏi tập thể để đi một mình? Đương nhiên là dựa trên thói quen sinh hoạt và lợi ích, những lợi ích không muốn chia sẻ với người khác. Kết hợp với những thông tin trong tài liệu, Phương Sâm Nham không chút do dự đã chọn cỏ linh lăng tím và thịt nướng làm điểm đột phá. Cỏ linh lăng là một loại cỏ chăn nuôi phổ biến, ngựa, bò sữa, lợn, ngỗng và các loại gia cầm khác đều rất thích. Cỏ linh lăng tím hoang dã trên ngọn núi gần đây có lẽ đã bị mã nhân ăn hết, nhưng việc tìm ở những nơi khác lại không khó. Ví dụ, sau nhà của gia đình mà Phương Sâm Nham mượn lò sưởi chính là một cánh đồng cỏ linh lăng tím bạc ngàn. Thông qua gia tinh, Phương Sâm Nham không tốn chút sức lực nào đã kiếm được một bó cỏ linh lăng lớn, tiện tay phun thêm chút thuốc trừ sâu lên trên, rồi rải chúng quanh khu vực nguồn nước. Tiếp đó, hắn cùng gia tinh cố ý dựng lên một khu cắm trại quy mô khoảng 2-3 người, nhóm một đống lửa trại rồi lại dùng nước dập tắt, tiện tay làm thêm vài cái bẫy về, sau đó rời khỏi khu vực núi này, tìm một nơi an toàn để ngủ một giấc say sưa. Khi làm những việc này, Phương Sâm Nham hành động rất tự nhiên. Hắn biết mình làm những việc này không chuyên nghiệp, đối với loài mã nhân sống lâu năm trong rừng rậm thì đây chỉ là trò mèo, chắc chắn sẽ bị nhìn thấu. Nhưng đó lại chính là mục đích mà hắn muốn đạt được. Thử hỏi, đối với những mã nhân thống trị núi rừng này, một khi phát hiện có kẻ săn mồi xâm nhập, lại còn dùng những thủ đoạn bụng vệ như vậy để mưu hại mình, phản ứng của chúng sẽ thế nào? Dù không nổi trận lôi đình thì cũng chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhất định phải cho những kẻ ngu ngốc này biết tay. Mà trước đó Phương Sâm Nham đã đi đi lại lại trên ngọn núi này ít nhất cũng 2-3 lần, những dấu vết hắn để lại đối với Mã Nhân vừa hay lại tạo thành những manh mối gây nhiễu. Theo tập tính của động vật, chúng thường chỉ đi uống nước vào buổi sáng và buổi tối. Mã Nhân cũng là sinh vật hoạt động theo bầy đàn, nên phần lớn cũng sẽ tuân theo quy tắc này. Vì vậy, khả năng cao nhất là chúng sẽ phát hiện ra đám cỏ độc mà Phương Sâm Nham giải ra khi đi uống nước vào buổi sáng, sau đó sẽ tức giận truy lùng khắp nơi. Dựa trên dự tính và thông tin mà Phương Sâm Nham nắm được, cuộc tìm kiếm trong cơn thịnh nộ này sẽ kéo dài khoảng 3 giờ. Sau đó sự kiên nhẫn của nhiều Mã Nhân sẽ cạn kiệt, chúng sẽ quay về hang nghỉ ngơi, uống nước và ăn uống. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số ít Mã Nhân kiên nhẫn hơn tiếp tục tìm kiếm thêm khoảng nửa giờ nữa mới quay về. Điều này cũng giống như việc chọc vào tổ ong bắt cày, dù nửa ngày sau quay lại thì bên ngoài vẫn còn vài con lợn lở. Mục tiêu của Phương Sâm Nham chính là nhắm vào số ít Mã Nhân kiên nhẫn này. Không khí buổi sáng vô cùng trong lành, vài con bọ cánh cứng bay lượn giữa những tán lá, dường như ngay cả chim chóc cũng còn đang lười biếng chưa muốn cất tiếng hót. Phương Sâm Nham cắm đầy cành cây lên khắp người, trông cũng ra dáng ngụy trang. Lúc này, sau một giấc ngủ ngon, hắn đang tràn đầy sinh lực, lặng lẽ tiến vào khu vực hoạt động của Mã Nhân. Hắn hành động rất cẩn trọng, luôn di chuyển dưới sự che chắn của cây cối, không lúc nào quên quan sát động tĩnh xung quanh. Vừa vào núi không lâu, Phương Sâm Nham đã phát hiện những dấu móng vuốt rõ ràng của Mã Nhân trên mặt đất ở bước, biết kế hoạch của mình đã thành công, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng. Địa thế ở đây cũng không dốc, chủ yếu là những ngọn đồi cao hơn 100 mét và các thung lũng suối, thảm thực vật rậm rạp. Các loại cây chủ yếu là sồi, đỗ quyên, keo, cao su, còn các loại cây bụi và hoa thì nhiều vô kể, nào là cẩm tú cầu, cúc nhật, huyền linh hoa, hoa giọt tuyết, móng bò đều rất phổ biến. Vì nơi đây thường xuyên có tin Mã Nhân đen xám xuất hiện làm hại người, nên dấu vết hoạt động của con người rất hiếm. Do đó, tầm nhìn khi di chuyển không được rộng, nếu không phải Phương Sâm Nham có thể chất của một khế ước giả thì tin rằng cũng sẽ rất vất vả. Nếu không có gia tinh hỗ trợ bên cạnh, hành động cũng sẽ không được nhanh chóng và thuận tiện như vậy. Tuy nhiên, Ẩn Phật cũng đã nói trước, con gia tinh tên giả này vốn là để phục vụ hắn, cho Phương Sâm Nham mượn miễn phí tối đa 3 giờ, sau đó mỗi giờ phát sinh sẽ phải trả thêm một bảng anh phí sử dụng. Nhưng trong môi trường lạ lẫm này, nếu không có con gia tinh này thì quả thật có cảm giác khó đi lại. Đang suy nghĩ, Phương Sâm Nham bỗng cảm thấy vai trái lạnh buốt, như thể có một tảng băng đang áp chặt vào. Cảm giác này đối với hắn không hề xa lạ, chính là giác quan của hắn đang bắt đầu cảnh báo trước. Hắn lập tức hạ bay, hai chân dùng sức nhảy sang bên cạnh, nhưng trong mắt đã thấy giữa rừng cây, trong tán lá, một bóng đen như con rắn khát máu bay vụt tới. Những chiếc lá và bông hoa chạm phải nó đều vỡ tan bay tứ tung, còn mũi nhọn của bóng đen đó thì phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng đến cơ thể hắn. Mã Nhân phóng lao. Tuy Phương Sâm Nham không nhanh nhẹn, nhưng dù sao kỹ năng cơ bản nâng cao cầm nã cách đấu cũng đã lên cấp 2, cộng thêm giác quan cho hắn ít nhất 0.5 giây cảnh báo trước. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã kịp thời né được đòn này. Hắn lăn một vòng tại chỗ rồi đứng dậy, đầu và quần áo dính đầy bùn đất và mảnh vụn lá cây, trông vô cùng thảm hại. Nhưng Phương Sâm Nham còn chưa kịp thở, trong rừng cây lá lại bay tán loạn, vỡ vụn thành bột, một cây lao gỗ yêu dị khác lại bắn tới. Phương Sâm Nham thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh khó tả trên mũi lao. Lúc này hắn đã nhận ra, thực ra cây lao gỗ này bay rất ổn định và chính xác, sở dĩ tạo cho người ta cảm giác méo mó trượt đi là vì khi ném ra, không biết tại sao nhiệt độ của thân lao đã được tăng lên đến mức rất cao, khiến không khí cũng bị biến dạng gây ra hiện tượng khúc xạ. Đây đã không thể dùng kỹ thuật để hình dung, mà thuộc về phạm trù hắc ma pháp rồi. Đối mặt với ngọn lao thứ hai hung ác vô cùng đâm tới, Phương Sâm Nham đã hoàn toàn không kịp né tránh. Nhưng ngay từ khi bị tấn công lần đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nhảy lên không, hắn đã vô một phát vào mặt dày. Hắn đã cắm 5 chiếc gai thép ngắn trên mặt dày, chúng đan xen vào nhau, mũi rất sắc, dùng để đá người có thể tăng cường sát thương. Còn một khi bị tấn công bất ngờ, chỉ cần vỗ một phát lên đó, đồng thời nhận 5 điểm sát thương nhỏ nhất, là có thể kích hoạt hiệu ứng bị động của trang sức, bỏ neo hóa thạch đen lên mức tối đa, đảm bảo Phương Sâm Nham có thể nên chiến kẻ địch trong trạng thái mạnh nhất. Ngọn lao rít gió bay tới, đâm thẳng vào ngực, nhưng trong tay Phương Sâm Nham đã xuất hiện một cây dịu nặng một tay đen xỉ, giơ lên đỡ cho người. Nếu ngọn lao đầu tiên đâm tới mà hắn còn không kịp đỡ, thì đến ngọn lao thứ hai mà vẫn chưa vào được trạng thái phòng ngự, thì hắn đã sớm chết trong không gian này rồi. Cây lao gỗ bắn mạnh vào mặt dịu đen, không ngờ lại tóe ra 7-8 tia lửa, chất độc đen kịt sền sệt cũng phun ra, bắn lên vùng da trần của Phương Sâm Nham, không chỉ có mùi tanh hôi khó tả mà còn cảm thấy nóng rát. Hơn nữa, trên cây lao còn ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, 13 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham hoàn toàn không thể hóa giải được. Cây lao cứ thế lao tới, đẩy mặt dịu đập mạnh vào ngực hắn. Phương Sâm Nham vốn đang quỳ một gối trên đất, đột nhiên chịu một đòn nặng như vậy cũng thấy mắt tối sầm lại, hổ khẩu hai tay đã rớm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực đau nhói như thể toàn bộ không khí bị ép ra ngoài. Rõ ràng sức mạnh của kẻ địch vượt trên hắn. May mà lúc này không có ngọn lao thứ ba nào bắn tới, nếu không chắc chắn hắn đã bị trọng thương. Phía trước trong rừng cây, nghe thấy tiếng cỏ cây bụi rậm xào xạc, một con mã nhân đen khổng lồ từ bên cạnh nhảy ra. Nửa thân dưới của nó là hình dáng một con ngựa cường tráng và mỡ, nhưng ở vị trí đầu ngựa lại mọc ra thân hài nhỏ của một người đàn ông. Trên lưng nó có một dải bờm đen dài, chạy dọc theo xương sống xuống dưới, tung bay phấp phới trong gió sớm như ngọn lửa. Trên cơ thể nó treo rất nhiều đồ trang sức được chạm khắc và kết nối từ gỗ, mây, nổi bật nhất là 3 chiếc đầu lâu trắng liếu của con người được nó treo bên hông. Chương 38, dã tâm bừng cháy. 4 cái chân của gã sen tổ ngựa này cực kỳ to khỏe, bề mặt còn có một lớp lông đen mượt dài hơn một tấc, trông như được bôi một lớp dầu trong suốt trơn bóng. Những đường cơ bắp cuồn cuộn căng đầy, tràn ngập cảm giác về sức mạnh và vẻ đẹp cường tráng. Khuôn mặt gã râu ria rậm rạp, gần như che kín cả ngũ quan, hai lỗ mũi thì ẩm ướt và đầy nếp nhăn. Thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt của gã, chúng rực lên một màu đỏ khó tả. Nếu phải so sánh, thì chúng giống hệt đôi mắt của một tử tù say cướp trước giờ hành hình, tràn ngập sự hung tàn bất chấp tất cả. Loài người bẩn thỉu, mùi hôi thối kinh tởm của ngươi ta đã ngửi thấy từ 3.000 can, đơn vị đo của sẹn tổ ửa, một can tương đương 0.3 mét, ngoài rồi. Có thần sú mòn chứng giám, ta sẽ moi ruột ngươi ra, rồi dùng chính nó để xiết cổ ngươi, chỉ có như vậy mới gột rửa được phần nào tội lỗi ngươi đã làm với bẩn đồng cỏ linh lăng này. Phèn sen ni ạn chẳng thèm để vào thai những lời của gã khổng lồ này. Ánh mắt anh rơi xuống bên hông gã sẹn tổ ửa, nơi có ba cái móc treo rõ rệt, hai trong số đó đã trống không. Trên cái móc cuối cùng treo một cây thương dài màu đen. Thân thương sần sùi, trông như một cây thương gỗ được quét thêm một lớp nhựa thông màu vàng nhạt trong suốt. Mũi thương tù và nặng chỉ còn dính một cục dịch đen kịt, đang nhỏ giọt tòng tòng xuống đất. Phèn sen ni ạn lập tức sử dụng năng lực động sát, một luồng sáng lóe lên. Rõ ràng cảm chi của anh cao hơn gã hung bạo trước mặt rất nhiều, thuộc tính của gã lập tức hiện ra, hệ dùn huyết ấn chủng tộc, sen tổ hựa thất vận, phó thủ lĩnh tộc sen tổ hựa cổ cả cao 7 feet 2 inch, 2.15 m, nặng 183 kg, sức mạnh 22 điểm, nhanh nhẹn 12 điểm, thể lực 6 điểm, cảm chi 10 điểm, uy lực 10 điểm, trí lực 9 điểm, tinh thần 8 điểm, cận chiến cơ bản Level 3, viễn chiến cơ bản Level 3, cầu nguyện cơ bản Level 1, thiền định cơ bản Level 1, năng lực độc môn đặc biệt hắc vu độc Level 2, hệ dùn huyết ấn nắm vững một vài loại vu thuật hắc ám đơn giản, kết hợp chúng với việc điều chế thảo dược để tạo ra một kỹ năng độc điểm mới. Gã sẽ bôi hắc vu độc đã điều chế lên vũ khí, mỗi lần gây sát thương cho kẻ địch sẽ kèm theo hiệu ứng độc kéo dài 15 giây, phát tác mỗi 3 giây một lần, tổng sát thương từ 12-27 điểm, tùy thuộc vào kháng tính của kẻ địch. Cảnh báo, mỗi lần nhảy sát thương của hắc vu độc đều có thể gây bạo kích. Năng lực độc môn đặc biệt, thương đồ thuật, hệ dùn huyết ấn trời sinh dũng mãnh, vì vậy đã từ bỏ cung tên để chuyển sang dùng thương dài tấn công kẻ địch. Khi nhìn thấy kẻ địch, gã sẽ ném thương, gây ra sát thương vũ khí sát thương cộng thêm, chỉ số sát thương cộng thêm được quyết định bởi chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Sau khi tiếp cận, gã càng có thể dùng thương phát động những đòn tấn công như tàn sát, không hoảng loạn như những sẹn tổ vừa khác. Năng lực độc môn đặc biệt, hút máu, hát ma, có thể lập tức rút cạn sinh mệnh lực, tuổi thọ của bản thân để hồi phục HP. Tối đa hồi phục 25 giới hạn HP. Năng lực đặc biệt của sẹn tổ vừa, tấn mã, giúp gã có thể duy trì tốc độ bình thường trên hầu hết các loại địa hình. Năng lực đặc biệt của sẹn tổ vừa, ném xa, sẹn tổ vừa rất giỏi dùng dây thòng lọng để bắt con mồi, vì vậy dù không có cung tên hay thương gỗ, gã cũng có thể nhặt đá ở bất cứ đâu để tấn công kẻ địch từ xa. Dĩ nhiên cường độ tấn công sẽ giảm đi đáng kể. Năng lực đặc biệt của sen tổ ửa, cường tráng Level 3, giúp gã có thêm 1.200 điểm HP. Nhìn hệ dùn huyết ấn trước mặt, phèn sen nhỉ ạn không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo, vừa đến đã gặp ngay một kẻ cấp tiểu bột. Nhưng sau khi xem thuộc tính cá nhân của gã, anh lại thấy lòng mình vững như bàn thạch. Bởi vì tuy sức mạnh của gã cao, nhưng thể lực lại là điểm yếu, hai chỉ số cộng lại cũng chỉ có 28 điểm, thậm chí còn chưa bằng một mình chỉ số thể lực của anh. Đầu tiên, 22 điểm sức mạnh đồng nghĩa với việc gã không thể nào tung ra đòn tấn công áp chế cực mạnh với anh được. Thứ hai là vấn đề đỡ đòn, bởi một khi tổng chỉ số sức mạnh thể lực của kẻ địch vượt qua mình, thì dù có thực hiện động tác đỡ đòn, tỷ lệ thành công cũng chỉ từ 10 đến 15. Ngược lại, nếu tổng sức mạnh thể lực của kẻ địch thấp hơn mình, tỷ lệ thành công sẽ vượt quá 50. Dĩ nhiên, trong đa số trường hợp, đỡ đòn vẫn sẽ mất một lượng HP nhất định, trường hợp chặn đứng hoàn toàn mọi đòn tấn công của kẻ địch là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, mặt trời đã xuyên qua lớp sương mù trên núi chiếu rọi xuống, ánh nắng chói chang. Hệ dùn huyết ấn mặt mày hung ác, bốn vó giẫm mạnh xuống đất, những mảnh lá cây vụn nát bay tung tóe phía sau, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Gã sen tổ hựa khổng lồ gầm lên một tiếng, rút cây thương gỗ ra vung một đường quét ngang trời giáng. Đây chính là năng lực độc môn của hệ dùn huyết ấn, thương đồ thuật. Phèn sen nhỉ ản dơ ngang dịu, một tiếng buốt vang lên, anh đỡ được đòn này nhưng cũng lảo đảo lùi lại 3-4 bước, mất gần 40 điểm HP. Có thể thấy sức tấn công của gã cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, phèn sen nhỉ ản vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi đã trải qua sự gột rửa từ sức mạnh kinh khủng 35 điểm của con sơn quái trưởng thành, mức sát thương này đã không còn gây bất kỳ áp lực tâm lý nào cho anh nữa. Thực tế, sau trận chiến với sơn quái, Phèn sen nhỉ ạn quả thực đã bị con quái vật khổng lồ đó đánh cho thê thảm, ký ức sâu sắc đến mức này ra ý định đi kiếm một cái khiên để dùng. Nếu không phải vì việc sử dụng khiên cũng cần học năng lực liên quan là tinh thông khiên, nếu không chỉ phát huy được 80-90 hiệu quả, thì có lẽ lần này quay về không gian đắc ngộng, phèn sen nhỉ ạn thật sự sẽ bất chấp mọi giá để mua một cái cho bằng được. Hệ dùn huyết ấn điên cuồng vùng vẫy cây thương gỗ, đâm lướt uốn lượn trong không khí, trông như một con mãng xà khổng lồ đang điên cuồng săn đuổi con mồi. Cây thương rung lên ong ong khi múa, xung quanh mũi thương hiện ra vô số ảo ảnh quỷ hồn mặt mày dữ tợn, nhòm mó, đang gào thét trong cơn lặng. Khí thế thê lương ép thẳng vào lòng người. Phèn sen ni ạn vẫn bình thản, tay cầm chắc cây dịu, một tay vững vàng phòng thủ. Cánh tay trái của anh trúng một thương, vết thương có lúc đã thâm đen lở loét, nhưng sức phòng ngự đến từ 31 điểm thể lực của anh trong thế giới độ khó hiện tại đã có thể xem là xuất chúng. Rất nhanh, sát thương duy trì đã biến mất. Dù vậy, HP của anh vẫn tụt dốc không thành, chẳng mấy chốc đã rơi xuống dưới 200 điểm. Có lẽ vì cảm thấy phèn sen ni ạn liên tục đỡ đòn thành công, hệ dùn huyết tấn càng gầm lên giận dữ, cố gắng tăng tốc độ tấn công của mình. Bàn tay xương sẩu to bẹ của gã nắm chặt cán thương, trong những cú vung mạnh mẽ đã tạo ra mấy cái bóng ảnh linh hoạt vô cùng. Hung khí kịch độc và tà ác kia cũng phát ra những tiếng rít gào thê lương không cam lòng trong không trung, dường như đang khao khát cướp đi sinh mạng của nhiều sinh linh hơn, nếm trải nhiều loại máu tươi nóng hổi hơn. Bất chợt, sau khi hứng chọn một cú quét của cây thương, phèn sen nhỉ ạn không lùi mà còn tiến tới, quát lớn một tiếng rồi vung ngang cây dịu đen ngòm, chém mạnh vào hông con quái vật khổng lồ trước mặt. dịu vốn là vũ khí lợi về chém bổ, một dịu này chém xuống, ngay cả thân hình đổ sộ của hệ dùn huyết tấn cũng bị chém đến gần như mất thăng bằng, bốn vó loạn xạ bước ngang nửa thước. Sức phòng ngự của Sen Tổ Ủa vốn không cao, nơi lưỡi dịu lướt qua lập tức tạo ra một vết thương khổng lồ, máu thịt bé bét, máu tươi tuôn như suối, gần như có thể thấy cả ruột gan sắp trào ra ngoài. Nhân tiện nói thêm, thể lực của chủng tộc Sen Tổ Ủa quả thực không thể cao hơn được nữa. Lượng HP của chúng gần như ngang ngửa với kẻ hủy diệt, lại vừa có thể tấn công xa, vừa cận chiến, lại còn biết bôi độc, thi triển vu thuật hắc ám, lại còn biết cả chiêm tinh bói toán, hơn nữa còn không bị địa hình ảnh hưởng, dù là băng rừng vượt núi trong rừng rậm cũng có thể chạy với tốc độ của một chiếc mô tô phân khối lớn. Nếu cả phòng ngự và HP đều cao nữa, thì bảo sao các sinh vật huyền thoại khác chịu nổi? Dù phải chịu một đòn chí mạng như vậy, hệ dùn huyết ấn cũng nắm chắc cơ hội trời cho, gã gầm lên một tiếng điên cuồng, giơ cây thương đâm thẳng vào mặt Phèn Sen Nhĩ An. Phèn Sen Nhĩ An vội thu dịu về đỡ, nhưng chỉ có thể làm mũi thương lệch đi nửa tấc, nó vẫn đâm sâu vào bụng anh. Đòn này có thể nói là chúng ngay yếu hại, vô cùng chí mạng. HP của Phèn Sen Nhĩ An vốn chưa đầy 200, bị một thương này đâm vào, lập tức tụt gần 100 điểm. Lại còn phải chịu hiệu ứng kép chảy máu và trúng độc. Hệ dùn huyết ấn một đòn đắc thủ, mừng rỡ vô cùng. Đáng tiếc là gã chưa từng thấy cảnh Phèn Sen Nhĩ An đối phó với con ma cà rồng é đùa ngày đó, nếu không, chắc chắn gã sẽ lập tức đề cao cảnh giác. Phèn Sen Nhĩ An dùng tay kẹp chặt lấy ngọn thương. Trên tay trái của anh lại xuất hiện một khẩu súng màu đen trông cực kỳ cổ xưa, nhắm bắn một cách lạnh lùng và ổn định. Sát khí lập tức cuộn trào như sóng biển, lan tỏa khắp nơi. Họng súng đen ngòm như muốn hút hết mọi sinh khí lại một chỗ, rồi hóa thành cái chết điên cuồng. Đoằng, một tiếng nổ lớn vang lên. Hệ dùn huyết ấn chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ chân trước, sau đó mới là cơn đau dữ dội và cảm giác trống rỗng. Gã không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, vung lòng tay cầm thương. Khẩu súng ra tâm đến từ vùng biển cạ dịch bìn một lần nữa đã phát huy sức mạnh kinh hoàng xứng đáng nằm trong bộ sưu tập của Đạ Vi Jones. Vũ khí của bạn, gia tâm gây ra 140 điểm sát thương lý thuyết lên hệ dùn huyết ấn. Hiệu ứng đặc biệt của súng hỏa mai, tụ lực được kích hoạt, tỷ lệ bạo kích cộng thêm lúc này là 50. Vũ khí của bạn, gia tâm gây ra bạo kích trong lần sát thương này. Hiệu ứng bạo kích được kích hoạt bởi tụ lực sẽ được tăng từ 200 sát thương cộng thêm lên 250. Sát thương lý thuyết lần này của bạn sẽ tăng lên 140 × 250 = 350 điểm. Bạn đã bắn trúng chân trước bên trái của hệ dùn huyết ấn. Vũ khí của bạn, gia tâm gây ra 328 điểm sát thương thực tế lên hệ dùn huyết ấn. Sát thương tích lũy của bạn lên chân trước bên trái của hệ dùn huyết ấn đã vượt quá 1/6 tổng HP của mục tiêu, gây ra hiệu ứng tàn phế. Một cái chân trước to khỏe, đâm máu văng vào cái cây phía sau, rồi nảy ngược lại, rơi xuống lớp đất ẩm và rêu mềm. Một con kiến kinh hãi bỏ đi, nhưng rồi lại bị mùi máu tanh hấp dẫn, mặc kệ cái chân ấm nóng vẫn còn đang co giật, nó mừng rỡ quay về gọi bạn gọi bẻ đến ăn đại tiệc. Bạn đã bắn gãy chân trước bên trái của hệ dùn huyết ấn. Đạn trì còn găm lại trong cơ thể hệ dùn huyết ấn, sẽ gây ra sát thương chảy máu liên tục. Chương 39, cái chết của hệ dùn huyết ấn bắn ra phát súng này xong, Phèn Sen Nhĩ An lập tức mượn sức giật lăn ra sau, rồi dùng sức rút mạnh ngọn giáo ra khỏi người và bước đi. Máu tươi từ vết thương ở bụng hắn tí tách rơi xuống, Phèn Sen Nhĩ An vòng tay ra sau xé rách áo, buộc chặt bụng lại. Dù sinh mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng sụt giảm dưới trạng thái trúng độc và chảy máu, nhưng Phèn Sen Nhĩ An lúc này lại nhắm đúng vào khoảnh khắc hệ dùn huyết ấn đang đau đớn gào thét, hắn cười lạnh lấy ra một bình rượu Ino sáng loáng, uống một ngụm hồi phục 25 điểm sinh mệnh. Vì vậy, sau khi vết thương ổn định lại, Phèn Sen Nhĩ An vẫn còn hơn 60 điểm sinh mệnh, kết hợp với phòng ngự cao tới 15 điểm. Chỉ riêng về sức sống cũng không thua kém gì trạng thái đỉnh cao của một khế ước giả bình thường. Ngược lại, hệ dùn huyết ấn thì thê thảm hơn nhiều, không chỉ chân trước bên trái bị bắn gãy lìa, viên đạn trì tẩm độc còn găm sâu vào cơ thể, trong tay lại chẳng có lấy một vũ khí quen thuộc, có thể nói cục diện đã đảo ngược trong nháy mắt. Tuy nhiên, tính cách của nó vẫn hung bạo ngang ngược, sau khi hồi phục từ cơn đau kịch liệt, nó ngã quỵ xuống đất nhưng hai tay vẫn vung lên vun vút, miệng gào thét chửi đới, thậm chí thỉnh thoảng còn nhặt đá dưới đất lên ném tấn công. Nhưng điều tấn công tầm xa ở mức độ này chỉ có thể gây uy hiếp lớn với những chức nghiệp đánh xa như Zets, còn đối với Phèn Sen Nhĩ An có thiên phú kiên cường chống đỡ thì chỉ bị trừ bắt buộc một điểm máu, chẳng có chút uy hiếp nào. Sau khi chiếm được ưu thế toàn diện, Phèn Sen Nhĩ An thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lý do hắn phải không tiếp bị trọng thương mới sử dụng dã tâm rất đơn giản, tội nghiệp cho hắn bây giờ ngay cả kỹ năng cận chiến cơ bản cấp 1 cũng chưa nắm vững, độ chính xác khi bắn súng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn chẳng có chút thiên phú nào về mặt bắn súng, đối với một vũ khí có khoảng cách giữa hai lần bắn dài tới 1 phút như dã tâm, một khi bắn trượt thì đối phương chắc chắn sẽ có phòng bị, quan trọng hơn là còn lãng phí hiệu ứng đặc biệt của súng hỏa mai, 50 tỷ lệ bạo kích cộng thêm từ việc tụ lực. Với tiền đề là phải bắn trúng một bộ phận nào đó của kẻ địch, Phèn Sen Nhĩ An chỉ có thể cận chiến, thậm chí là lấy thương đổi thương, mới có thể tạo ra cơ hội dí thẳng họng súng vào người kẻ địch mà khai hỏa. Thực tế, nào phải Phèn Sen Nhĩ An không muốn đứng từ xa bắn một phát súng gọn gàng kết liễu kẻ địch, rồi thổi làn khói bốc ra từ họng súng, khoác áo lên một cách lồ lõi, ung dung nhặt chiến lợi phẩm. Nhưng sự thật tàn khốc là, khi nhận được thiên phú kiên cường mạnh mẽ, hắn cũng mất đi năng lực tấn công tầm xa. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng dã tâm như một vũ khí cận chiến. Nhân tiện nói thêm, nếu đạt sở hữu khẩu súng đáng sợ dã tâm này, uy lực phát huy ra ít nhất phải gấp đôi trong tay Phèn Sen Nhĩ An. Đúng là Minh Châu bị ném vào góc tối, thật đáng tiếc. Đối mặt với hệ dùn huyết ấn gần như đã mất 80 khả năng di chuyển, những đòn tấn công tiếp theo của Phèn Sen Nhĩ An trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt theo những gì viết trong sách hướng dẫn, luôn giữ khoảng cách ở bên hông con nhân mã khổng lồ này, thỉnh thoảng nhắm đúng thời cơ khi nó xoay trở không linh hoạt liền bổ cho một dịu. Sau đó, đợi thời gian nạp đạn dài 1 phút của dã tâm trôi qua lại cho nó 1 phát súng. Dù lúc này không có bạo kích và hiệu ứng cộng thêm, nhưng sát thương cao tới 140 điểm cũng vô cùng đáng sợ. 3 phút sau, con nhân mã mạnh mẽ hệ dùn huyết ấn cuối cùng cũng ngã gục trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Đến cuối cùng, nó thậm chí còn định thi triển hắc ma pháp hấp huyết để đánh cược một phen, nhưng phèn xèn nì ản đã sớm đề phòng, thấy nó vừa niệm chú liền không chút do dự lao lên, một dịu chém thẳng vào miệng gã, lại còn gây ra bạo kích vì đánh trúng yếu điểm. Mặc dù phèn xèn nì ản cũng bị một cú đá hậu trời giáng đá bay, gãy ít nhất 2 cái xương sườn, nhưng hắn vẫn chịu được vài đòn tấn công như vậy, còn hy vọng sống sót cuối cùng của hệ dùn huyết ấn thì hoàn toàn tan vỡ. Sau khi giết chết con nhân mã hùng mạnh này, phèn xèn nì ản nhận được một tin xấu qua ngọc yểm ấn ký, danh vọng của bạn trong tộc nhân mã giảm 300 điểm. Độ ưu tiên thù hận của tất cả nhân mã đối với bạn tăng 2. Chú thích, độ ưu tiên thù hận có nghĩa là, ví dụ Zed và phèn xèn nì ản đứng cùng nhau, Zed bắn một con nhân mã 1 phát, theo lẽ thường con nhân mã chắc chắn sẽ đuổi giết Zed. Nhưng nếu độ ưu tiên thù hận của phèn xèn nì ản cao hơn, con nhân mã khi nhìn thấy phèn xèn nì ản sẽ đổi mục tiêu sang đuổi giết hắn, mặc kệ Zed ở phía sau có móc lốt, nổ súng hay đâm lén thế nào cũng không thèm để ý nhặt lên chiếc chìa khóa mà hệ dùn huyết ấn đánh rơi, phèn xèn nì ản bất đắc dĩ nhún vai. Gã này chỉ rơi ra một chiếc chìa khóa màu xanh lam đậm, có chút chênh lệch so với kỳ vọng rất ra chìa khóa màu đen của hắn. Thực ra cũng không thể trách hệ dùn huyết ấn keo kiệt, mà là do kỳ vọng của phèn xèn nì ản quá cao. Đối với một con bột nhỏ như nó, đúng là có tỷ lệ rơi ra chìa khóa màu đen, thậm chí có xác suất cực nhỏ rất ra vật phẩm, trang bị cấp cốt truyện màu bạc bất thấp, nhưng tất cả chỉ là có tỷ lệ nhất định chứ không phải chắc chắn sẽ rớt. Phèn xèn nì ản không thể lúc nào cũng may mắn tột đỉnh, chuyện gì cũng phát triển theo hướng tốt đẹp nhất được. Lúc này phèn xèn nì ản cũng không có thời gian xem thuộc tính của chìa khóa, thời gian gấp gáp, hắn không chắc liệu có con nhân mã nào khác đã phát hiện ra động tĩnh xung quanh hay không, nên ưu tiên hồi phục sinh mệnh của mình là thượng sách. Nhìn khuôn mặt vẫn còn đầy phẫn nộ của hệ dùn huyết ấn sau khi chết, phèn xèn nì ản trong lòng khẽ động, gọi ra tinh dạ gì tới, bảo nó nhúng chân vào vũng máu rồi chạy ra ngoài, tạo giả hiện trường hung thủ đã rời đi. Đồng thời, phèn xèn nì ản quan sát xung quanh, kéo xác của hệ dùn huyết ấn đến dưới một gốc cây lớn có tán lá rậm rạp. Phèn xèn nì ản loáng một cái đã leo lên, lúc này mới cẩn thận bắt đầu băng bó vết thương cho mình, tiến hành làm sạch và khâu lại một cách đơn giản. Làm như vậy tuy không thể có hiệu quả tức thì như thuốc được không gian công nhận, nhưng cũng có thể tạm thời tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh thêm 10. Tiếp đó, phèn xèn nì ản tiện thể ăn một túi đậu đủ vị mật ti, rất may là không ăn phải vị lạ như vị đỉ mũi, hồi phục được 15 sinh mệnh. Đợi khoảng 5-6 phút, sinh mệnh của phèn xèn nì ản đã hồi phục lên hơn 150 điểm, xa xa trong bụi cỏ đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, một con nhân mã khác chui ra. Nhìn thấy cái xác máu me be bét của hệ dùn huyết ấn, nó lập tức kinh hãi, vội vàng xông lên thi triển pháp thuật, trên hai tay cũng hiện lên những đốm sáng màu đen, xem ra định dùng hắc vu thuật để chữa trị. Phèn xèn nì ản nhìn gã bên dưới, trước tiên dùng năng lực dò xét, phát hiện con nhân mã này thuộc loại khá bình thường, hoàn toàn là phiên bản nhà nghèo của hệ dùn huyết ấn, thậm chí còn không có năng lực đặc biệt của riêng mình, sinh mệnh cũng chỉ hơn 800. Hắn lập tức yên tâm, nhảy thẳng từ trên cây xuống, cưới lên lưng đứa trẻ xui xẻo này, vung chiếc dịu lóc xương của gã đồ tể lên chém loạn xạ. Con nhân mã bình thường này không có thuật dùng giáo mạnh mẽ như hệ dùn huyết ấn, đột nhiên bị tập kích, tài bắn cung sở trường hoàn toàn không phát huy được, ưu thế tốc độ càng không cần phải nói. Nó hoảng sợ hí vang, nhảy loạn xạ tại chỗ, muốn hất phèn xèn nì ản xuống, nhưng một tay phèn xèn nì ản đã siết chặt cổ nó, rồi dí thẳng dã tâm vào đầu nó một cách tàn nhẫn và bóc cỏ. Lần này dã tâm tuy không có hiệu ứng tụ lực để kích hoạt, nhưng tấn công vào yếu điểm ở đầu cũng có thể mang lại tỷ lệ bạo kích cộng thêm. Đặc biệt là với cách đánh vô sỉ của phèn xèn nì ản, dùng dã tâm như một vũ khí cận chiến dí sát vào đầu rồi bóc cỏ, gần như chắc chắn sẽ trúng yếu điểm, tỷ lệ bạo kích tự nhiên tăng gọn. Một phát súng đã bắn nát đầu con nhân mã này. Tuy không thể một đòn chí mạng như trong thế giới thực, nhưng rõ ràng đã khiến nó lập tức rơi vào trạng thái suy yếu chí mạng do mất chức năng. Nó kêu thảm thiết, lắc đầu xoay vòng tại chỗ, phèn xèn nì ản nhân cơ hội tấn công dữ dội vào chân nó. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, con nhân mã xui xẻo này lại một lần nữa chịu độc thủ của phèn xèn nì ản. Sau khi nhặt chiếc chìa khóa do con nhân mã này đánh rơi, phèn xèn nì ản tiếp tục dùng lại cho cũ, chơ chén ẩn mình trên cây, lần lượt mai phục cám toán tổng cộng 5 con nhân mã. Nói ra cũng may là giọng của nhân mã đa phần đều trầm thấp, tiếng kêu thảm cũng không truyền đi xa, hơn nữa da tinh dạ dị còn có thể che giấu mùi máu tanh, nên mới tạo ra được cục diện giết mòn như vậy. Nhưng ngoài con hệ dùn huyết ấn đầu tiên, những con nhân mã còn lại đều là hàng thường, thực lực không mạnh, cũng không thu hoạch được gì tốt. Hơn nữa, hắn còn tiêu sạch cả vật phẩm bổ sung đã mua như đậu đủ vị mật ti. Mặc dù vẫn còn thanh sô cô la hỏa tinh, sô cô la hết chưa dùng, nhưng cũng không thể tiêu hết tất cả át chủ bài ở đây được. Trong lúc cám toán những con nhân mã khác, phèn xèn nì ản cũng gặp phải một lần nguy hiểm. Khi hắn đang tấn công một con nhân mã đến khi nó chỉ còn lại hơn nửa máu và giằng co, thì từ bụi cây bên cạnh lại có một con khác đến tiếp viện. Nếu không phải hắn còn giữ lại khúc ca rượu run của dã tâm chưa dùng, một phát súng tiêu diệt ngay con nhân mã bị thương kia, thì việc một chọi hai thật sự là vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, sinh mệnh của hắn cũng tụt xuống chỉ còn 30 điểm, bị thương rất nặng không dám ở lại thêm nữa. Tuy nhiên, việc phèn xèn nì ản săn giết nhân mã có vẻ không khó, nhưng thực tế lại là điều mà người khác hoàn toàn không thể bắt trước. Bởi vì nhân mã vừa có thể đánh xa vừa có thể cận chiến, mà sinh mệnh lại không thấp, nên muốn đơn độc tiêu diệt chúng phải thỏa mãn 2 điều kiện, một là có khả năng chống chịu đủ mạnh, những khế ước giả máu giấy như xạ thủ hay pháp sư vừa vào trận đã bị giáo ném và cùng tên của nhân mã đánh cho gần chết, chỉ có thể bị chúng solo. Hai là phải có sức buộc phát và lực tấn công đủ lớn, vừa phải ngăn được nhân mã bỏ chạy, vừa phải kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn, tránh rơi vào tình thế khó xử một chọi hai. Thế nhưng hai điều kiện này trông có vẻ đơn giản, đối với các khế ước giả khác lại khó như vượt qua hào trời. Trong môi trường để cao hợp tác đồng đội của không gian, gần như không thể xuất hiện một kẻ biến thái như Phèn Sèn Nghị Án. Chương 40, đội thu lấy một ví dụ đơn giản, nếu hội cộng sinh phải trả một cái giá cực lớn để giết chết Henry Bessel, và trong số vật phẩm rất ra có mỏ neo hóa thạch hắc rượu mà Phương Sâm Nham đang đeo, liệu kim loại đạo sư có muốn chiếm nó làm của riêng không? Đương nhiên là có. Nhưng liệu kim loại đạo sư có dám chiếm nó làm của riêng không? Câu trả lời là không. Nếu hắn làm vậy, lòng người của tất cả các khế ước giả cận chiến sông pha tuyến đầu trong đội chắc chắn sẽ tan rã, cả đội sẽ chia 5 xẻ 7. Ai cũng muốn thứ này, nhưng vì đại cục, dù là với tư cách thủ lĩnh, hắn cũng không dám lấy. Ngược lại, nếu nhận được vũ khí màu đen cực mạnh dã tâm, nếu có kẻ cận chiến nào trong đội dám chiếm vũ khí này làm của riêng, thì những người đánh xa hệ nhanh nhẹn còn lại chắc chắn sẽ lập tức bạo động. Điều này rõ ràng đã vi phạm những quy tắc bất thành văn trong đội, thậm chí là trong cả không gian. Những người sống sót được đến thế giới này, chẳng ai là kẻ ngốc đi vào sinh ra tử làm công không cho người khác. Một khi quy tắc này bị phá vỡ, nó sẽ làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của cả đội. Khi Phương Sâm Nham chân thấp chân cao bước ra khỏi vùng đồi núi này, trời đã gần 12 giờ trưa. Phía sau, giữa những ngọn đồi xa xa, sóng xanh cây cỏ cuộn cuộn, thỉnh thoảng trong gió lại vọng đến tiếng hí dài phẫn nộ thê lương của nhân mã. Lúc Phương Sâm Nham quyết định dứt khoát rời đi, đám nhân mã đã phát hiện ra điều bất thường nên đều cảnh giác, lập thành từng nhóm 3 người bắt đầu tích cực tìm kiếm xung quanh. Nếu hắn còn nán lại, có lẽ đã phải bỏ mạng lại nơi non xanh nước biết đó rồi. Lúc này, danh vọng của Phương Sâm Nham trong tộc nhân mã đã giảm tổng cộng khoảng 5000 điểm, mức độ ưu tiên thù hận của tất cả nhân mã đối với hắn tăng thêm 5 điểm. Duy nữ mục túc phía sau cũng nhất định sẽ cắn chặt không buông, vì vậy hắn bất chấp vết thương nghiêm trọng trên người, cứ thế đi mãi cho đến khi ra khỏi khu vực hoạt động của nhân mã mới dừng lại. Bên dòng suối, Phương Sâm Nham chỉnh trang lại toàn thân, rửa sạch vết máu và băng bó vết thương, lúc này mới có dịp kiểm kê chiến lợi phẩm. 5 con nhân mã rút ra tổng cộng 4 chiếc chìa khóa, tỷ lệ này có thể nói là khá cao. Nhưng đối với một sinh vật không có điểm yếu rõ ràng như nhân mã, độ khó săn giết cao đương nhiên cũng cần tỷ lệ rất đồ cao để đền đáp, nếu không sẽ không phù hợp với nguyên tắc nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng nhiều trong không gian. Trong 4 chiếc chìa khóa, có một chiếc màu xanh đậm, một chiếc màu xanh nhạt, 2 chiếc còn lại đều là màu trắng. Phương Sâm Nham luôn có một tâm nguyện, đó là mở một lúc N chiếc chìa khóa và N chiếc dương. Thói quen này có lẽ giống như nhiều đứa trẻ thích bóc rất nhiều hạt dưa, gom hết nhân lại rồi ăn một lần cho thỏa mãn. Sau lần săn giết nhân mã này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng có thể coi là đã phần nào thỏa nguyện. Rất nhanh, thông báo nhận được chiến lợi phẩm từ ấn ký mộng hiểm hiện lên như thác đổ trên màn hình, quận giấy, hắc vu độc. Chất liệu, da dê. Phẩm chất, xanh đậm. Mô tả, đây là kỹ năng độc ác được hở dở dùn huyết ấn tạo ra sau khi nắm vững một số hắc vu thuật đơn giản và kết hợp chúng với việc điều chế thực vật. Sau khi học có thể chế tạo độc dược, hắc vu độc. Giới thiệu chi tiết kỹ năng, vui lòng tham khảo phần trước. Điều kiện học, thiền định cơ bản cấp 3, cầu nguyện cơ bản cấp 3, hoặc đã nắm vững năng lực cơ bản cao cấp tinh thông vu thuật. Điểm chiến lược chung của trang bị này, 10. Mô tả, tốt nhất ngươi nên luôn mang theo một chai xịt khử mùi bên mình. Vũ khí, mâu gỗ của hở giờ dùn huyết ấn. Phẩm chất, xanh đậm. Chất liệu, gỗ sồi. Sức tấn công, 11-30. Tốc độ tấn công, 2 giây. Độ bền, 15-33. Phạm vi tấn công, 3m, cận chiến, 25m, ném. Hiệu quả này không đảm bảo độ chính xác, vì người sở hữu hiện tại không có năng lực điều kiện liên quan. Trang bị, sát thương xuyên thấu 10. Vũ khí có sát thương xuyên thấu có tỷ lệ cao hơn gây ra vết thương xuyên thấu cho kẻ địch, tỷ lệ chảy máu 10, sát thương chảy máu 10. Trang bị, sức mạnh 3. Vị trí trang bị, tay. Trọng lượng, 8kg. Điểm chiến lược chung của trang bị này, 13. Mô tả, chỉ khi bôi hắc vụ độc lên trên, vũ khí này mới phát huy được sức sát thương mạnh nhất. Tiếp theo, những vật phẩm Phương Sâm Nham nhận được còn có, gan nhân mã tươi X2, thời gian tươi 120 phút, công dụng. Da nhân mã màu xám nguyên vẹn X2, chưa thuộc, công dụng. Da nhân mã màu đen bóng nguyên vẹn X1, chưa thuộc, công dụng. Vòm dài đen bóng X1, công dụng. Thịt đùi sau nhân mã tươi, thời gian tươi 360 phút, công dụng. Tim nhân mã X2, công dụng. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, những vật phẩm không rõ ràng có dấu, này đều là những thứ có giá trị, có lẽ một số nhân vật cốt truyện nào đó trong hẻm xéo đang thu mua với giá cao. Chỉ tiếc là không xuất hiện thứ gì như roi nhân mã, nếu không có lẽ Phương Sâm Nham sẽ thật sự đi chào hàng với những người trong độ tuổi phù hợp mà hắn gặp trong hẻm xéo kiểu mấy ông chú chạc 40-50 tuổi ăn mặc sang trọng. Sau khi bảo ra tinh dạ gì trở về, Phương Sâm Nham dùng bột phở lủ quay lại hẻm xéo, nhưng hắn tạm thời không đội đi tìm ngài ỉn phật thân yêu, vì hiện tại Phương Sâm Nham không một xu dính túi để trả phí thuê ra tinh dạ gì. Đối với một gỗ lìn, Phương Sâm Nham có đủ lý do để tin rằng hậu quả của việc nợ tiền chúng sẽ rất nghiêm trọng, có lẽ ỉn phật sẽ lập tức gọi một đám lính gác đến lột sạch mọi thứ có giá trị trên người hắn để trừ nợ cũng nên tóm lại, gan nhân mã có thể giữ tươi đến 2 tiếng, chỉ cần đến đó trước thời hạn là được. Dù là ban ngày, hẻm nọc tùn vẫn lạnh lẽo tiêu điều. Nếu có một cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá khô, nơi đây thật sự có không khí của một nghĩa địa. Phương Sâm Nham lướt qua vài kẻ giấu mặt sau mũ áo khoác, không khỏi dùng mình mấy cái vì luồng khí toát ra từ người họ. Trung tâm liên doanh thị số 3 luôn luôn vào ban ngày dường như hoạt động kín đáo hơn. Phương Sâm Nham thấy trên tấm ván tre lối vào có một bà lão mũi dài, mồm mém đang bày sạp bán hàng, trên sạp toàn là đồ cũ nát. Bà lão vừa đen vừa gầy, co ro trong lớp áo dày, hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Phương Sâm Nham đến gần bắt chuyện cũng bị lờ đi, rõ ràng là hai điểm mị lực cao ngất của hắn lại một lần nữa phát huy tác dụng tích cực mạnh mẽ. Bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham nhìn quanh không thấy ai, đành lôi mấy tấm da nhân mã còn đâm máu ra, hét thẳng xuống dưới đất, "Dôn, nếu ông còn muốn hàng thì chỉ còn một phút để nắm lấy cơ hội." Phương Sâm Nham hét liên tiếp mấy tiếng mà không có ai đáp lại. Ngược lại, bà Lao kia liếc nhìn tấm da trên lưng hắn, ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn kỹ vài lần thì tỏ ra kinh ngạc, giọng khàn khàn nói, "Da nhân mã, cậu muốn đổi lấy tiền?" Phương Sâm Nham mở ra, "Đương nhiên, nếu bà trả được giá." Bà Lao nói bằng giọng khàn đặc, "Cho ta xem." Bà ta lại gần, dùng ngón tay như vớt gà sờ soạn một lúc lâu, hiếm có thật, không ngờ lại không có dấu vết bị ma pháp đốt cháy. 100 bảng một tấm, ta lấy. Phương Sâm Nham giật lại tấm da, cười như không cười nói, "Chào gì, tạm biệt gì." Nhưng cũng không thể trách bà lão này keo kiệt, mà là do điểm mị lực của Phương Sâm Nham quá thấp. Gã to con John sở dĩ đưa ra một mức giá thành thật với hắn là vì hai lý do, một là gã thực sự rất cần lô hàng này, hai là đây là nhiệm vụ tiếp theo của gỗ lìn Infinite, vốn dĩ là để bù đắp cho tổn thất của khế ước giả sau khi bị gỗ lìn phất lờ điểm mị lực, nên phần thưởng rất hậu hĩnh. Vì vậy, không gian mạo hiểm ở đây cũng để John phất lờ điểm mị lực mà báo một mức giá cố định, tránh cho những người có điểm mị lực cao lợi dụng để kiếm lợi lớn. Bà lao tiếp đuối nhìn Phương Sâm Nham rút lại của ra, không cam lòng hỏi tiếp, "Cậu còn thứ gì khác không?" Phương Sâm Nham đã xác định bà ta là một gian thương, không có ý định giao dịch nữa, bực bội đáp, "Có, rất nhiều, nhưng bà không mua nổi đâu." Bà lao vừa định nói tiếp, Phương Sâm Nham lại phát hiện có tiếng động sau lưng. Hắn đang ở hẻm Nocturne, một nơi thị phi, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, lập tức quay người lại thì thấy người phía sau chính là John mà hắn đang tìm. John vừa nhìn thấy tấm da nhân mã trên lưng hắn, hai mắt liền sáng rực, kéo hắn sang một bên, hạ giọng nói, "Ôi, lệ chúa, cậu đã thuyết phục được nữ hoàng Elizabeth vĩ đại phát động chiến tranh với đám nhân mã ngu ngốc man dợ đó sao? Lại đây, phải cẩn thận đám ngu của bộ pháp thuật." Nói rồi, gã dẫn Phương Sâm Nham vào căn nhà bên cạnh, đi xuống cầu thang rồi nhảy vào một căn hầm, sau đó kéo mở một cánh cửa ẩn trên tường. Rất nhanh, Phương Sâm Nham lại thấy mình đang ở trong sảnh giao dịch của trung tâm liên doanh thị số 3 London, nhưng lần này hắn được hưởng đãi ngộ phòng riêng cho khách VIP. Chất lượng này thật sự rất tốt, không có vết cháy, không có nhiễu loạn ma pháp chết tiệt, không có tàn dư ma pháp khó chịu. "Anh bạn, cậu làm tốt lắm." John vừa vỗ vào ba tấm da vừa phấn khích nói. Phương Sâm Nham nhún vai, "John thân mến, điều đó không quan trọng với tôi, quan trọng là nó phải bán được một cái giá tương xứng với chất lượng." John cười lớn, "Cậu sẽ hài lòng thôi. Giá ban đầu chúng ta đã thỏa thuận là bao nhiêu?" Phương Sâm Nham lập tức nói, "Loại màu trắng, nâu 400 bảng một tấm, màu đen, xám 200 bảng một tấm." John lập tức rút ra một sấp tiền dày cộm, "Chất lượng da nhân mã cậu mang đến tốt ngoài sức tưởng tượng. Tôi trả cậu 300 bảng một tấm, thế nào?" Chương 41, phương pháp làm đẹp bằng gan nhân mã đối mặt với điều kiện có thể nói là vô cùng hậu hĩnh của John, Phương Sâm Nham đang định đồng ý thì bỗng nảy ra một ý nghĩ khác. Gã hờ giờ dùn huyết tấn này rõ ràng là cấp tiểu bột, tại sao da của hắn lại có giá ngang với những tấm da khác? Hắn do dự một lúc, lấy tấm da của hờ giờ dùn huyết tấn ra rồi nói, "Được rồi, tôi chỉ bán 2 tấm." Ngay sau đó, hắn lại phát hiện John trả cho mình toàn loại tiền tệ không thể mang ra khỏi thế giới này, bèn nói ngay, "Tôi không cần loại tiền này, giúp tôi đổi thành loại kia đúng đúng, loại mà các anh cứ gọi là bảng ma thuật ấy." John lập tức sững sờ, cười gượng nói, "Ồ, anh bạn của tôi, nếu vậy thì không phải giá này nữa đâu." Phương Sâm Nham thở dài, thản nhiên cất 3 tấm da đi, "Nếu đã vậy, tôi cũng không ngại đi hỏi xem có ai khác hứng thú với thứ này không." Chiêu này vừa tung ra, John lập tức rơi vào thế bị động hoàn toàn. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Phương Sâm Nham giữ lại tấm da nhân mã màu đen của hờ giờ dùn huyết ấn. 2 tấm còn lại được bán với giá 450 bảng ma thuật, quy đổi ra thì Phương Sâm Nham thu về 1.800 điểm thông dụng, 50 bảng ma thuật đổi được 200 điểm thông dụng. Tuy nhiên, John vẫn canh cánh trong lòng về tấm da nhân mã màu đen của hờ giờ dùn huyết ấn, dặn đi dặn lại Phương Sâm Nham rằng nếu có lúc nào đổi ý thì nhất định phải gọi cho gã. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn còn khá nhiều vật phẩm giá trị từ nhân mã, ví dụ như thịt đùi sau tươi ngon, tim nhân mã. Mấy thứ này rất có thể cũng là vật phẩm nhiệm vụ. Hắn muốn định giao bán một lượt ngay tại sảnh giao dịch này, nhưng rồi lại dẹp ngay ý nghĩ đó. Nơi này không giống như trong không gian mạo hiểm, vòng tròn khế ước giả nhỏ như vậy, một khi bị phát hiện bán ra nhiều thứ như thế cùng lúc, sẽ cực kỳ dễ bị nghi ngờ về thực lực thật sự của mình. Lỡ như tin tức truyền đến tai của giám sát kim loại thì chẳng phải là vì nhỏ mất lớn sao? Có khi còn mất mạng ở đây. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền dẹp bỏ những ý nghĩ khác, hỏi John một chút, xác nhận gã không có hứng thú với những thứ còn lại rồi trực tiếp rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, quay lại mặt đất thì hắn bị một người gọi lại, chính là bà Lao trông rất còng lưng lúc trước, "Cậu trai trẻ, cho ta xem lại đồ của cậu đi." Phương Sâm Nham biết bà lão này vô cùng keo kiệt, vốn không muốn giao dịch với bà ta, nhưng nghĩ đến hai điểm mị lực đáng kể của mình, hắn vẫn thở dài, lấy hết những thứ mình mang theo ra cho bà ta xem. Bà Lao suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào quầy hàng của mình, một danh sách dài dằng dặc lập tức hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, đã bệ đã lấy từ trong dạ dày dê, dùng để giải độc rất hiệu quả. Mù cây sủi bọt, mù của cây này có tác dụng đặc biệt đối với các loại mụn nhọt khó chữa. Cỏ mang cá, ăn cỏ mang cá có thể thở được dưới nước. Ma dược ăn, còn gọi là độc thảm, là một loại thuốc giải có dược tính rất mạnh, có thể giúp người bị biến hình hoặc trúng lời nguyền trở lại hình dạng ban đầu. Nhưng tiếng khóc của ma dược căn có thể gây chết người. Thuốc nói thật, một loại ma dược hiệu quả cực mạnh, khiến người uống phải nói ra sự thật. Chỉ cần vài giọt là có thể khiến một người nói ra những bí mật thầm kín nhất trước mặt nhiều người. Phương Sâm Nham kinh ngạc đến mức suýt hét lên, thuốc nói thật, bà có cả thuốc nói thật, còn có cả ma dược căn nữa. Hai loại ma dược này đều đã từng xuất hiện trong cốt truyện, là những ma dược cực kỳ cao cấp, có lẽ chỉ những thiên tài về ma dược như giáo sư ở nạ vẻ mới có tỷ lệ điều chế thành công cao hơn một chút, giá trị cao đến khó tả. Ví dụ, nếu giám sát kim loại lén cho Phương Sâm Nham uống vài giọt thuốc nói thật, thế mà thứ này lại xuất hiện ở đây. Trong lúc tâm trí Phương Sâm Nham quay cuồng, hắn lại nhìn xuống dưới, phát hiện công thức ma dược được bán bên dưới chỉ có vài loại cấp thấp lèo kèo, như thuốc trị rẻ lợ gì đó. Rồi hắn lại thấy dưới tên các loại ma dược phía trên gần như đều có những dòng chữ nhỏ khó nhận ra như chưa giám định, đã hết hạn. Hắn lập tức trợn trắng mắt nói, này, lớn tuổi thế này rồi còn đi lừa người, làm ơn tích chút đức cho con cháu đi chứ. Bị vạch trần nhưng bà lão mặt không đổi sắc, lại lấy ra một món đồ khác. Đĩa bay răng nanh, vật phẩm ma pháp một chiếc đĩa bay màu xanh lá, sau khi ném ra sẽ bay loạn xạ và cắn bất cứ thứ gì nó gặp phải, kéo dài 30 giây. Trong thời gian hiệu lực sẽ không bị phá hủy. Sau khi sử dụng, ma pháp đính kèm sẽ biến mất, trở lại thành một chiếc đĩa nhựa bình thường. Phương Sâm Nham nghĩ một lát rồi hỏi, bà muốn tôi dùng thứ gì để đổi? Tất cả. Chào bà, tạm biệt bà. Đợi đã cuối cùng, Phương Sâm Nham dùng thịt đùi sau tươi ngon và hai quả tim nhân mã để đổi lấy chiếc đĩa bay này. Vừa giao dịch xong, hắn biết ngay mình lại bị bà lão này lừa rồi, vì chiếc đĩa bay này tuy sẽ bay loạn xạ cắn người, nhưng sát thương lại chỉ có một điểm. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham biết mình chắc chắn đã lỗ nặng trong giao dịch này, nhưng một là tình thế không cho phép hắn từ bán ba món đồ kia, hai là thời gian cũng rất quý báu, và quan trọng hơn, nếu mục tiêu của giám sát kim loại thật sự là hòn đá phù thủy, thì chiếc đĩa bay này rất có thể sẽ có đất dụng võ. Phương Sâm Nham đã lãng phí không ít thời gian ở đây. Nhìn lại thời gian tươi mới của gan nhân mã chỉ còn lại 53 phút, hắn liền sải bước đi về phía gỗ lìn Infant ở Greenbox, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc bị hai tên lính gác cửa vòi bĩnh một khoản tiền đoa. Khi hắn vừa bước vào cánh cửa thứ hai, cảm giác dị thường khó tả đó lại xuất hiện. Dường như có thứ gì đó ở nơi này đang kêu gọi hắn, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Phương Sâm Nham định thần lại, tiếp tục đi đến trước mặt Infant. Gã này đang ngồi sau bàn làm việc, rất nghiêm túc đọc một tờ báo. Thấy Phương Sâm Nham, gã nói với vẻ rất mất kiên nhẫn, "Này, không ai bảo cậu là phải gõ cửa trước khi vào à?" Phương Sâm Nham nhìn quanh, cố mãi cũng không tìm thấy cửa ở đâu. Infant đã bắt đầu lại nhải một cách bực bội, "Thưa ngài, ngài phải biết rằng một chủ nợ có rất nhiều quyền lợi, đặc biệt là sau khi ông ta tốt bụng cho mượn gia tinh của mình rồi lại bị sử dụng bá độ, điều này chắc chắn sẽ làm giảm tuổi thọ của dạ dị đáng thương đi vài năm, và tôi sẽ phải trả thêm tiền vàng để thuê một gia tinh khác cấm miệng." Phương Sâm Nham cảm thấy đầu óc có ngóng trước những lời làm nhảm này. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Đôi tai nhọn của Infant đã dựng đứng lên, mặt gã bắt đầu đỏ bừng vì tức giận, tay phải thậm chí đã nắm lấy chiếc còi bằng chóe. Chỉ cần thổi một tiếng là lính gác sẽ xuất hiện, đánh cho Phương Sâm Nham một trận rồi ném ra ngoài. "Tôi bảo ngươi câm miệng lại." Phương Sâm Nham gầm lên, đi kèm với câu nói đó là 30 bảng ma thuật được ném tới. Để tạo hiệu ứng thị giác, Phương Sâm Nham còn cố tình đổi 3 tờ 10 bảng thành 30 tờ 1 bảng, khiến tiền giấy bay là tả khắp văn phòng, tạo thành một cảnh tượng mờ mụ. 20 bảng là phí thuê, 10 bảng còn lại là tiền đoa cho dạ gì. "Tôi, người bạn thân mến của tôi, mời ngài ngồi, bớt giận, tôi sẽ ngậm cái miệng đáng chết này lại ngay. Nhưng trước đó, tôi phải trịnh trọng báo cho ngài một việc, dạ gì là người hầu của tôi, tiền đoa chỉ làm nó thêm lười biếng, nên ngài cứ đưa thẳng tiền đoa cho tôi là được rồi. Tôi sẽ cân nhắc cho nó thêm nửa cây xúc xích nhập khẩu thơm ngon vào bữa tối. Loại xúc xích hiệu thỏ hôi này giá cả rất phải chăng, chất lượng tuyệt vời, tôi cũng khuyên ngài nên mua một ít dùng thử." Phương Sâm Nham cạn lời ngồi xuống dưới sự kéo đẩy nhiệt tình của gỗ lìn Infant, rồi lấy vật phẩm nhiệm vụ ra. "Thưa ngài Infant, tôi đã mang đến cho ngài gan nhân mã tươi nhất, mà còn là gấp đôi, hai phần. Vì màu da đáng yêu của ngài, vì để các thiếu nữ không mất đi thứ mà họ mê đắm, xin ngài hãy dùng thuốc ngay lập tức." Gỗ lìn Infant lập tức vui vẻ ra mặt, vừa nhận vật phẩm nhiệm vụ vừa nói, "Bạn của tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cậu." Gã lấy gan nhân mã, đặt thẳng lên một cái đĩa còn dính đầy máu, rồi lấy dao nĩa ra. Phương Sâm Nham sững sờ, chết lặng, trong lòng đang tưởng tượng tập tính của gỗ lìn sao lại hung tàn như ma cà rồng thế này, không ngờ Infant lại lấy ra một chiếc chuông đồng hình loa lắc nhẹ. Chân nhà bỗng lật lên, một bóng đen khổng lồ như đám mây đen lao xuống, hóa ra là một con kền kền lớn hung dữ lông đen màu trắng. Móng vuốt của con kền kền bám chặt vào giá đèn trên đầu Infant, cái giá đèn đó rõ ràng đã được thiết kế đặc biệt nên không hề rung lắc. Ngài gỗ lìn đáng kính bắt đầu từ cắt miếng gan máu me, từng miếng nhỏ đút cho con chim. Sau khi nó ăn xong, Infant như một đứa trẻ, đầy mong đợi nhìn vào cái phao câu của con kền kền, rồi đặt cái đĩa lại gần chỗ đó, tha thiết chờ đợi khoảnh khắc cái phao câu của con kền kền siết lại rồi thả lỏng. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy đau đầu. Xem ra bí quyết gia truyền của nhà gỗ lìn là phân chim tươi có thể làm đẹp, à không, là phân tươi của con kền kền ăn gan nhân mã có thể giúp da xanh hơn. Hắn chỉ hy vọng phương pháp sử dụng loại mỹ phẩm đặc biệt này là dùng ngoài da chứ không phải để uống. 3 phút sau, Infant với khuôn mặt loang lổ xanh đỏ nhiệt tình nói, "Bạn của tôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi một việc lớn." "Sao lại đứng xa thế?" "Tôi hơi nóng, đứng đây hóng gió chút." "Vậy thì chắc cậu cần một ly nước." "Ôi, chết tiệt, đây không phải là cái cốc giấy dùng một lần hôm qua sao?" "Bạn của tôi, xin đừng ngạc nhiên, Greenbox đang hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm nước, tiết kiệm từng xu của cấp trên, nên cái cốc này một tháng rửa một lần, ngươi đừng qua đây." "Thưa ngài Infant đáng mến, được rồi, ngài nghe tôi nói đây, có kim tệ chứng giám, bất kỳ gỗ lìn nào cũng không nên ở quá xa kết sắt của mình." "Hả? Cậu nói không sai chút nào." "Thôi được, tôi để nước ở đây." "Ồ, cậu không khát à, vậy tôi uống nhé. Dạo này một tấn nước lại tăng giá 2 xu rồi." Chương 42, ác quỷ bị giam cầm vạn năm. Infant vui vẻ nhắm mắt, hai tay nâng chiếc cốc giấy đã ố vàng nhỏ nát, uống nước lọc. Sau khi tận hưởng một lúc khoái cảm từ mặt nạ phân chim tươi, gã cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện khác. Phải rồi, người bạn thân yêu của ta, cậu có thể giúp ta thêm một việc nữa không? Phèn Sen Nhi Ạn khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng đợi được câu này của ngài, vội vàng đáp, rất sẵn lòng thương ngài. Đứa con thứ năm của ta mới sinh được 3 năm. Cậu biết đấy, trẻ con luôn có những suy nghĩ kỳ quặc, nên bậc làm cha mẹ chúng ta nên cố gắng đáp ứng cho nó, nhất là khi suy nghĩ đó không tốn tiền, nó rất cố chấp cho rằng một chút lệ không có sỏi mật. Ta hy vọng có thể sửa lại lỗi sai thưởng thức này cho nó, cậu giúp ta được không? Input nói rất nghiêm túc. Phèn Sen Nhi Ạn ngây người, chết lặng, kinh ngạc. Trong tài liệu hắn lấy được từ hội cộng sinh, rõ ràng Infinite sẽ giao cho bạn thêm một nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ này sẽ tốn một khoản bảng anh khổng lồ rồi sau đó mới giao nhiệm vụ cuối cùng sỏi mật của bảo chủ lệ. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện thông báo này? Là có sai sót gì, hay là mình đã kích hoạt tình tiết ẩn? Nhìn thông báo từ ấn ký ác mộng hỏi có chấp nhận nhiệm vụ này không, Phèn Sen Nhi Ạn nghiến răng cho có, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiệm vụ giúp Infinite lấy được sỏi mật của bảo chủ lệ cứ thế được chấp nhận, giống như một mỹ nữ ngực cũng đã lộ sạch quần áo đang chờ được sủng ái, yên lặng nằm trong khung nhiệm vụ. Phèn Sen Nhi Ạn mừng rỡ, lập tức rời khỏi Zinbot, chỉ sợ lúc này Infinite đuổi theo đòi lại nhiệm vụ. Nhưng đúng là sợ gì gặp đấy, khi Phèn Sen Nhi Ạn vừa ra khỏi cửa lớn Zinbot, phía sau đã vang lên tiếng gọi dồn dập và lo lắng, chính là cái giọng vị được đặc trưng của ga Infinite. Đợi đã, đứng lại. Lúc này Phèn Sen Nhi Ạn vô cùng căm hận tại sao nhanh nhẹn của mình chỉ có vỏn vẹn mười mấy điểm. Trong khoảnh khắc này, nếu chỉ số nhanh nhẹn có thể đổi cho thể lực, hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nhìn gã lùn da xanh đang thở hổn hển chặn trước mặt, Phèn Sen Nhi Ạn chỉ muốn đá cho một phát, nhưng cũng chỉ có thể cười làm lành. Ngài Infinite, ngài còn có chuyện gì sao? Ta. Cậu chạy nhanh thế làm gì? Infinite tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Phèn Sen Nhi Ạn siết chặt nắm đấm, nhẫn lại, nặn ra một giọng nói như bị táo bón. Tôi mắc tiểu. Infinite bừng tỉnh ngộ, đống chớp trước mắt, có chút ngượng ngùng ghé mặt lại gần, hạ thấp giọng. Cái đó cậu có thấy da của ta mịn hơn chút nào không? Xanh hơn chút nào không? Trong tình huống bình thường, để lấy được sỏi mật của một chút lệ là một quá trình tưởng dễ mà khó. Thứ này có bán ở chỗ lão hạ trong hẻm Nọc Tùn, nhưng lão hạ là một người có tật xấu, bình thường tuyệt đối không giao dịch với người ngoài. Để có được tư cách giao dịch với lão hạ, phải chuyên tâm tăng quan hệ với lão, từ lạnh nhạt lên đến tôn trọng, đây lại là một quá trình dài đằng đẵng. Nếu Phèn Sen Nhi Ạn tự mình làm, với vài điểm mị lực đáng thương của hắn, e rằng dành toàn bộ thời gian còn lại vào việc này cũng chưa chắc đã đủ. May mà bây giờ Phèn Sen Nhi Ạn đang ở trong một đội, hắn chỉ cần trả thêm 2500 điểm đa dụng là phải lấy, gã đàn ông meo kính gọng vàng có mị lực cao nhất sẽ rất vui lòng giúp đỡ, thay hắn mua vật phẩm then chốt cho bước cuối cùng rắc rối này rồi giao lại cho hắn. Trong lúc giao dịch với phái lầy, Phèn Sen Nhi Ạn cũng tiện thể trao đổi thông tin nhiệm vụ hiện tại với những người còn lại trong đội, thì biết được nhóm băng đảng bằng diện cũng đang bị kẹt ở bước nhân mã. Thứ họ cần chính là gia nhân mã mà hắn đang có, chất lượng càng cao càng tốt, giá khởi điểm ít nhất là 3000 điểm đa dụng, nếu mang đi bán trước 2 giờ chiều mai thì vẫn còn hiệu lực. Sau thời gian đó, họ sẽ tự mình đi săn nhân mã. Phèn Sen Nhi Ạn trong lòng khẽ động, đầu tiên là bị 3000 điểm đa dụng cắm dỗ, sau đó lòng lại, vì khó nói đây là thử thách cố ý của hội cộng sinh hay là bom khói do băng đảng bằng tung ra. Nếu bị lợi ích 3000 điểm đa dụng mà đâm đầu vào, đó mới là bỏ gốc lấy ngọn. Thế là hắn quyết định im lặng phát tài, tha để tấm da nhân mã còn lại mục trong tay chứ vẫn tiếp tục lo nhiệm vụ của mình. Mặc dù khi gặp lại Infinite, gã đã rửa sạch dung dịch làm đẹp trên mặt, nhưng Phèn Sen Nhi Ạn vẫn bị ám ảnh tâm lý sâu sắc. Khi hắn giao sỏi mật của bậc chuột lệ cho Infinite, hắn cũng nhận được thông báo, bạn đã hoàn thành ủy thác của Infinite. Cột mốc người nhiệt tình, bước quản lý Zinbox hoàn thành. Nhìn thông báo này, Phèn Sen Nhi Ạn cảm thấy như muốn rơi nước mắt. Giao tiếp với đám gỗ lìn này giống như ví tiền lúc nào cũng bị lăng trì bằng dao cùn, áp lực tâm lý thực sự quá nặng nề, cứ kéo dài thế này không khéo lại sinh bệnh tâm lý. Vì vậy, hắn lập tức chuẩn bị quay người bước đi và thề sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng đúng lúc này, Infinite lại thở dài một hơi thật sâu, thật xấu mượn. Cái không khí từ một gã keo kiệt bỗng chốc biến thành một đoán phụ phòng khuê lập tức khiến Phèn Sen Nhi Ạn nổi da gà khắp người. Dù Phèn Sen Nhi Ạn đã bắt đầu tăng tốc bước ra ngoài, hắn vẫn không thể không nghe thấy một câu truyền thuyết nơi sâu thẳm Zinbot xả Zinbot sâu thẳm truyền thuyết. Hai Phèn Sen Nhi Ạn dựng đứng lên. Zinbot là nơi nào? Ngân hàng. Hơn nữa còn là ngân hàng có độ nổi tiếng cao nhất, hệ thống an ninh hoàn thiện nhất, uy tín tốt nhất và quy mô lớn nhất trong thế giới này. Nơi sâu thẳm của nó không nghi ngờ gì chính là phòng chứa bảo vật, ngay cả bảo vật có thể khiến người ta trường sinh bất tử như hòn đá phù thủy cũng được cất giấu trong đó. Sâu hơn nữa còn có bí mật gì? Hắn bỗng nhớ đến bước nhiệm vụ bị bỏ qua lúc trước. Lẽ nào, đây chính là nhiệm vụ ẩn mà mình đã kích hoạt? Tuy nhiên, khi Phèn Sen Nhi Ạn quay lại, Infinite lại không nói gì nữa, chỉ liên tục lắc đầu thở dài. Theo tập tính của gỗ lìn mà Phèn Sen Nhi Ạn nắm được, rõ ràng lúc này cần phải dùng đến vũ khí tối thượng cấp SSS, tiền mở đường. Nhưng 100 bảng ma thuật ném ra, 200 bảng ma thuật ném ra, 450 bảng ma thuật ném ra. Infinite thì ai đến cũng không từ chối, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Phèn Sen Nhi Ạn nghiến răng, bắt đầu tặng gã vật phẩm thật, từ bầm ngựa đen bóng loáng đến da nhân mã, nhưng vẫn không có phản ứng. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ạn không nghi ngờ gì đã ở trong thế cưới hổ khó xuống. Nếu hắn bỏ đi để kiếm thêm bảng anh, thì rõ ràng theo bản năng chủng tộc vĩ đại của mọi gỗ lìn, gã sẽ đếm tiền xong rồi không nhận người quen, nghĩa là rất có thể phải làm lại từ đầu hồ hoặc không còn cơ hội làm lại. Phèn Sen Nhi Ạn nghiến răng, rút cây mâu gỗ phẩm chất xanh lam đậm lấy được từ hờ giờ dùn huyết tấn ra, đưa tới, ngài Infinite đăng kính, tôi cảm thấy văn phòng cao quý của ngài hiện giờ dường như còn thiếu một món đồ trang trí ỉn phực, vừa đưa tay nhận lấy vừa cuối cùng cũng mở miệng, ôi, chuyện này ta đã giấu trong lòng rất lâu rồi, bạn của ta. Phèn sen nhì ạn thở phào một hơi dài, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn trống rỗng, toàn thân cũng nổi lên một cảm giác rã rời. Hắn cũng chẳng còn quan tâm nhiều nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Xin ngài hãy nói cho tôi biết, ngài ỉn phực, thủy thủ kín miệng không phải là biệt danh xung đâu. Ỉn phực hai mắt mông lung, dường như chìm vào hồi ức, Zingots từ khi thành lập đến nay đã gần 10.000 năm, trong đó đã thay đổi 357 đời quản lý. Chỉ có mỗi đời quản lý mới có quyền biết về bí mật cuối cùng của Zingots, và bí mật này chỉ có thể được chôn sâu trong lòng, không được phép tiết lộ cho bất kỳ tộc nhân nào. Nếu không, sẽ gây ra sự hoảng loạn và bất an cho cả thế giới. Phèn Sen Nhi An thầm nghĩ khoản đầu tư của mình cuối cùng cũng có hồi đáp, quy đổi ra ít nhất cũng 6-7 ngàn điểm đa dụng ném vào, dù là mỹ nữ cũng phải cởi quần rồi, không cho ta tin gì động trời thì sao xứng với cơn đau tim từng chập này. Lại nghe ỉn phực chậm rãi nói, thực ra, Zingots vốn không phải là một ngân hàng. Cái gì? Phèn Sen Nhi An kinh ngạc. Trong thế giới phép thuật của Harry Potter, danh tiếng của ngân hàng phù thủy Zingots thậm chí còn vượt qua cả ngân hàng Thụy Sĩ trong thế giới thực. Nhưng thật nực cười, quản lý của Zingots lại chủ động đứng ra nói Zingots không phải là ngân hàng, điều này giống như Sở Ti vừa rồi sống lại tuyên bố Apple sẽ chuyển toàn diện sang ngành dầu mỏ, hay Bin là đèn tái sinh nhậm chức chủ tịch hội chữ thập đỏ vậy, thật không đáng tin. Zingots thực ra là một nhà tù. Ỉn phực như bị thôi miên, giọng nói cũng đầy sợ hãi, ở nơi sâu thẳm của Zingots, giam giữ một con ác quỷ đủ để khiến tất cả gỗ lìn phải sụp đổ. Nó là kẻ xé nát, kẻ gieo rắc kinh hoàng, kẻ quất roi, kẻ hủy diệt, kẻ gào thét. Nó là chiếc răng tham lam, là móng vuốt cắt đoạn. Tên của nó là vô sỉ, là bị ổi, là tà ác. Một khi nó xuất hiện, nó sẽ cười nham hiểm cướp đi mọi đồng vàng trong tầm mắt nhưng lại tàn nhẫn để lại mạng sống của ngươi. Lệ trời, ta không thể nói ra tên của nó, ta không dám nói ra tên của nó. Ta là một kẻ hèn nhát, ta không có dũng khí đó. Chương 43, ngón tay và chìa khóa ác ma bị giam cầm 1 năm. Chẳng lẽ hắn tên là Lý Đạn? Có phải lúc đi còn để lại dấu chân lửa không? Phèn Sen Nhi An thầm lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của ngài ỉn phải, hắn vẫn không dám nói ra. Nói đến đoạn sau, ỉn phải đã điên cuồng vùng vẫy hai tay, giọng nói thậm chí trở nên cuồng loạn, cuối cùng ngã thẳng cẳng rồi ngất đi. Phèn Sen Nhi An giật mình nhìn quanh bảo hắn làm hô hấp nhân tạo thì chịu rồi, may mà nhanh chóng tìm thấy chiếc cốc giấy vàng uốn nhỏ nát, đổ nước lạnh bên trong lên trán ngài ỉn phải. Chẳng mấy chốc, con gỗ lìn này đã tỉnh lại, trước tiên nó tham lam liếm vệt nước chảy từ tràn xuống, miệng lẩm bẩm không thể lãng phí, sau đó mới thở dài, giọng vẫn còn sợ hãi nói, vì Zingots luôn rất yên bình, nên để kiếm thêm thu nhập, từ mấy ngàn năm trước chúng tôi đã thử cải tạo nơi này thành ngân hàng và đã thành công vang dội. Mọi gỗ lìn đều tin rằng con ác ma đó đã chết ở nơi sâu nhất, truyền thuyết cũng dần bị lãng quên. Thế nhưng mấy tháng gần đây, ta thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bên hai luôn vang vẳng một tiếng cười kinh hoàng khó tả. Nói đến đây, ỉn phực lại run lên bần bật, thứ âm thanh đó ta hoàn toàn không muốn nhớ lại. Con ác ma đó chắc chắn đã chết rồi, linh hồn của nó đã bám vào chiếc chìa khóa này, chắc chắn là vậy. Nói xong, ỉn phực nghiến răng, tiện tay vớ lấy một con dao dọc giấy, đưa bàn tay trái ra, làn da xanh xao nhăn nheo, móng tay vừa nhọn vừa dài. Rồi hắn nhắm mắt, vung dao chém thẳng xuống ngón út tay trái. Máu văng tung tóe, đoạn ngón tay út bật lên, rơi xuống đất lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ỉn phực hét lên một tiếng thảm thiết tột cùng. Vết thương ở ngón tay không lớn, nhưng máu tươi lại phun ra như thể động mạch chủ bị cắt đứt, tạo thành một tia máu bắn thẳng lên bức tường bên cạnh rồi văng ra từ phía. Nhìn tình trạng chảy máu này, Phèn Sen Nhi An thật sự nghi ngờ liệu gã này có chết vì mất máu quá nhiều không. Nếu vậy thì hắn cũng khó thoát khỏi liên can. Lúc này, mấy tên lính gác gỗ lìn bên ngoài cũng xông vào, nhưng lại bị ỉn phải, người đang đau đến tái mặt, xua tay đuổi đi. Máu phun ra khoảng 30 giây rồi đột ngột dừng lại, như thể có một vòi nước vô hình đang kiểm soát dòng máu. Ỉn phải nhìn đoạn ngón tay bị đứt trên đất, mặt trắng bệch thở phào một hơi dài, chết tiệt, cuối cùng ta cũng thoát khỏi ngươi rồi. Rồi nó nói với Phèn Sen Nhi An, ta biết ngươi hẳn là đến từ một nơi rất xa. Ngươi hãy mang chiếc chìa khóa chết tiệt này đi, đem về quê hương ngươi mà chôn nó đi. Thế có đồng vàng, hãy để con ác ma và câu chuyện của nó mãi mãi được chôn vùi trong nơi sâu thẳm của Zingots. Chìa khóa? Ngươi gọi đây là chìa khóa? Phèn Sen Nhi An ngạc nhiên hỏi. Ỉn phực đáp ý nói, đúng vậy, tất cả các cơ quan và cửa mật quan trọng của Zingots đều chỉ có thể được mở bằng ngón tay của gỗ lìn tương ứng. Chỉ có tộc gỗ lìn vĩ đại mới có thể tạo ra một phát minh thiên tài như vậy. Nếu có tên ngốc nào định làm giả chìa khóa để đút vào ổ khóa đó, hắn sẽ nhận được một bất ngờ tuyệt vời. Phèn Sen Nhi An thăm dò cúi xuống nhặt ngón tay của ỉn phải lên, vừa cầm thử đã cảm thấy nặng trịch, phải khá gắng sức. Sức mạnh của hắn lúc này đã lên tới 13 điểm, gần bằng tổng sức của 3 người đàn ông trưởng thành, có thể tưởng tượng được sức nặng của ngón tay này. Ấn ký mộng hiểm cũng truyền đến thông báo, bạn nhận được vật phẩm, chìa khóa phòng giam sâu nhất Zingots, the HM, công dụng. Thẩm quyền hiện tại của ấn ký mộng hiểm của bạn thấp hơn nhiều so với yêu cầu liên quan, không thể nhận thêm thông tin. Vãi! Phèn Sen Nhi An thầm chửi một tiếng, trong lòng kêu lỗ to rồi. Trong không gian mộng hiểm, thứ được coi trọng là sức chiến đấu tức thời. Hắn đã dùng mấy ngàn điểm thông dụng để đổi lấy thứ này mà không thể tăng sức mạnh ngay lập tức, cho dù nó có là đại sát khí quét ngang thiên hạ thì sao chứ? Trừ khi, nghĩ đến đây, ánh mắt Phèn Sen Nhi An lóe lên, bèn cất vật này đi rồi bước ra khỏi cửa Zingots. Trong ngày tiếp theo, Phèn Sen Nhi An chạy đôn chạy đáo, số điểm thông dụng trên người cũng tiêu như nước chảy, cuối cùng chỉ còn lại 200 điểm. Về sau, ngay cả 2 điểm tiềm năng còn lại cũng phải dùng đến, 2 con sô cô la hết mua được với giá rẻ cũng đem đi gán cho người khác. Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, Ngoài bước quản lý Zingots của cột mốc người nhiệt tình đã hoàn thành, một nhiệm vụ cuối cùng khác từ cửa hàng cũ EA lột cũng đã xong. Nhiệm vụ này cũng là một ví dụ điển hình cho kiểu trông thì đơn giản nhưng thực tế lại cực kỳ khó khăn. Tuy chỉ là gửi thư đơn giản, nhưng lại phải gửi đến đảo hẹn ở cực Bắc Len, rồi đến đỉnh gần tỷ gần của Na Uy, cuối cùng còn phải đến bang Alaska để lấy biên lai về. Những nơi gửi thư này dĩ nhiên không nằm trong thành phố, mà đều là những nơi băng giá tuyết phủ, kẻo lánh hoang vu. Nửa giờ sau, Phèn Sen Ni An đã đến địa điểm tập kết của hội cộng sinh. Lúc này, ngoài mẹ Tô Mẹn Tỏ và Phan Đủ, tất cả mọi người đều đã có mặt. Phèn Sen Ni An lặng lẽ đứng sau Dễ Di, tỏ ra rất khiêm tốn. Còn Dễ Di, đội trưởng mới của nhóm cận chiến, cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí mà anh ta hằng mơ ước, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Anh ta rất hài lòng với sự khiêm tốn của Phèn Sen Ni An, không ngừng kéo hắn nói chuyện, giới thiệu cho hắn những gương mặt xa lạ ở xung quanh. Phát Ly, người đàn ông đeo kính gọng vàng, trên mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt, trông lúc nào cũng giữ được vẻ tao nhã và phong độ, có vẻ là người quản lý các chức nghiệp hệ pháp. Trong khi đó, nhóm khế ước giả tấn công vật lý tầm xa là đông nhất, đội trưởng là một người đàn ông da đen trung niên tên Mồ Găng Xạ. Gã có đôi môi dày, đầu trọc, trông khá giống nhân vật mỏ phẻ ở trong phim ma trận, tay ôm một khẩu AK vàng trông rất ngầu, thân súng, báng súng đều làm bằng vàng, không phải tờ hở ở mờ vàng, miệng ngậm xì gà, một mình dựa vào cửa sổ, toát ra vẻ thờ ơ đã xem nhẹ sinh tử. Cả nhóm đợi khoảng 5-6 phút, đã trễ hơn nhiều so với thời gian hẹn. Dễ gì lơ đãng lẩm bẩm một câu, xếp sao còn chưa tới. Anh ấy trước giờ luôn đúng giờ mà. Phèn Sen Ni An đứng sau lưng anh ta nghe thấy câu này, đồng tử bỗng hơi co lại. Đúng giờ là một điều kiện bắt buộc đối với một người lãnh đạo có năng lực, nếu không thì cấp trên làm vậy, cấp dưới học theo, sẽ không thể phục chúng, hiệu suất chắc chắn sẽ sụp đổ. Huống hồ trong không gian mạo hiểm này, nó còn liên quan đến sinh tử tồn vong. Một người không đúng giờ, thậm chí có thể đã không sống được đến bây giờ. Vậy thì, việc mẹ Tổ Mẹn Tỏ đến một lần chứa một điểm báo chẳng lành. Câu nói của Dễ Gì cũng bị đa số mọi người nghe thấy. Rõ ràng không chỉ mình Phèn Sen Ni An nhận ra điều này, không ít người lập tức dùng mình, đồng thời nhìn về phía Mồ Găng Xạ, hiển nhiên gã là người có chỉ số cảm nhận cao nhất. Mồ Găng Xạ nhíu mày, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, rồi khẽ lắc đầu. Chương 44, bán đứng ngay lúc này, chân mọi người đột nhiên rung lên. Cơn chấn động này lại bắt nguồn từ kết cấu chính của tòa nhà. Cú rung này như một mùi lửa, trong nháy mắt đã gây ra cơn chấn động thứ hai. Nếu nói cú rung đầu tiên chỉ là thăm dò nhẹ, thì cú thứ hai chính là một sự xé toạc điên cuồng như một vụ nổ. Cơn chấn động ập đến, sắc mặt Phèn Sen Ni An đại biến, hắn giậm mạnh chân, thể lực lập tức vọt lên mức giới hạn 31 điểm. Rắc rắc một tiếng vang trời, tòa nhà này vốn có kết cấu gạch gỗ, bị sức mạnh kinh hoàng của cú rung thứ hai tác động, bất ngờ nứt ra một khe hở khổng lồ dài hơn 10 mét, rộng 3 mét ngay giữa tòa nhà. Chỗ của Phèn Sen Ni An và những người khác không phải tầng cao nhất, trong cơn rung lắc dữ dội, bàn ghế đồ đạc đều trượt về phía khe nứt, gạch đá trên trần nhà cũng rơi xuống như mưa. Dù những khế ước giả như họ có năng lực vượt xa người thường, cũng chỉ có thể bám chặt vào những vật cố định xung quanh giữa cơn chấn động kinh hoàng này. Ngay sau đó, trước mắt họ bỗng sáng bừng, ánh nắng bất ngờ chiếu rọi vào trong. Phèn Sen Ni An trong lòng rét run, sắc mặt cũng biến đổi. Nếu đây là đòn tấn công của một khế ước giả, vậy mà trước đó không hề nghe thấy tiếng nổ, cũng không cảm nhận được mối đe dọa nào. Sức mạnh kinh hoàng thế này, e rằng không hề thua kém sơn quái. Nhưng rất nhanh sau đó, từ bên dưới chuyển đến những âm thanh kèn kẹt kỳ lạ, rồi một cái cây khổng lồ cực kỳ yêu dị sống sượng chui từ tầng dưới lên. Cành của nó điên cuồng quật tứ tung như vòi bạch tuộc, khiến đất đá ở các tầng xung quanh văng tung tóe, gỗ vụn bay ngang. Bộ rễ bên dưới của cây bám chặt vào mặt đất, trông như những mạch máu khô quắt nổi gồ lên của con người. Thậm chí có thể thấy bộ rễ đó đang co bóp như những đường ống, tham lam hút lấy thứ gì đó. Phèn Sen Ni An lập tức hiểu ra, thứ phá thủng tòa nhà này chính là sức mạnh nảy mầm của cây yêu quái kia. Trong thế giới thực không thiếu những ví dụ về sức mạnh nảy mầm của hạt giống có thể phá vỡ cả hộp sọ hay đẩy bật những tảng đá. Lúc này, cây yêu quái này xuất hiện, sức mạnh nảy mầm của nó tự nhiên không phải dạng vừa. Nhưng xem ra tuy uy lực của nó rất lớn, điểm yếu chí mạng hẳn là tốc độ di chuyển, chỉ có thể dùng để phòng thủ. Kẻ địch muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, bất kỳ khế ước giả nào có khả năng tấn công tầm trung đều có thể xem nó như một cái bia sống. Nhưng lúc này, các khế ước giả khác lại đồng loạt kinh hãi và giận dữ chửi ầm lên, "Phải Ly, mẹ nó, lúc này mày triệu hồi cây liếu đánh người làm cái gì? Tên ngu này, kim loại đạo sư sắp đến rồi, xem ông ấy xử lý mày thế nào." Cây liếu đánh người. Lúc này sàn nhà dưới chân Phèn Sen Ni An đã sụp đổ, hắn dùng một tay bám vào giá điều hòa phía trên, treo mình lơ lửng giữa không trung. Vừa hay hôm qua lúc làm nhiệm vụ hắn đã xem qua đồ giám về thứ này, nên lập tức nhớ lại thông tin về loài thực vật này. Cây liếu đánh người tên Latin, uy lão chủng tộc, thực vật hai lá mầm, bộ sơ di, họ liêu chiều cao, non 3 mét, trưởng thành có thể đạt 10 mét phạm vi tấn công, tương đương chiều cao năng lực đặc biệt của thực vật, cắm rễ, miễn nhiễm trạng thái choáng, trúng độc, chảy máu, không thể di chuyển. Năng lực đặc biệt của thực vật, sợ lửa năng lực đặc biệt của thực vật, thuật vỏ cây, giúp nó có thêm máu và khả năng phòng ngự vật lý. Đúng lúc này, trên trời đông có 4 người mặc đồ đen bay tới, đồng thanh cất lên một giọng nói cứng nhắc và lạnh lùng, ma bộ đang làm nhiệm vụ, cùng lúc đó, trong ấn ký mạo hiểm của tất cả thành viên hội cộng sinh đều nhận được thông báo, các ngươi đã tiến vào phạm vi làm nhiệm vụ của thanh tra ma bộ. Sao lại dính tới ma bộ? Sao lại thế này? Kim loại đạo sư đâu rồi? Trong phút chốc, các thành viên hội cộng sinh như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, tòa nhà nơi họ đang trú ẩn lại rung lên một lần nữa, cuối cùng bị cây liếu đánh người quật cho sụp đổ hoàn toàn. Gạch đá gỗ vụn ầm ầm đổ xuống, một công trình nguyên vẹn đã biến thành đống hoang tàn, bụi đất buốc lên mù mịt, thậm chí lan ra một khu vực rộng vài trăm mét vuông. Ngay lúc này, vài khế ước giả mặt mày dữ tợn, tay cầm hung khí, từ các tòa nhà bốn phía nhảy xuống. Kẻ dẫn đầu cầm một thanh đại kiếm hai tay, trên lưỡi kiếm rực cháy ngọn lửa hừng hực. Trên người gã cũng có một lớp ánh sáng mờ ảo ngưng tụ thành một bộ giáp gần như trong suốt, đang từ từ lưu chuyển. Bộ giáp này là một năng lực hỗ trợ trung cấp tên là giáp ý niệm, do khế ước giả hệ ma pháp của bang bằng thi triển, có thể hấp thụ hiệu quả phần lớn sát thương tầm xa, vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái giá để thi triển một lần cũng không hề nhỏ. Nghe nói sau này còn có các năng lực tiến giai cao cấp hơn. Kẻ xông lên đầu tiên, Phèn Sen Mỹ Ản cũng đã từng gặp, chính là Fenter, người được mệnh danh có sức mạnh lên tới 28 điểm. Xem ra bang bằng đã nắm chắc cơ hội khi lực lượng cận chiến của hội cộng sinh đang tổn thất nặng nề, bố trí một cái bẫy chết người cực kỳ hiểm ác ở đây, hòng tiêu diệt toàn bộ hội cộng sinh. Lúc này đối với Phèn Sen Mỹ Ản, hắn có thiên phú kiên nhẫn và 15 điểm phòng ngự chống đỡ, dù có bị chôn sống dưới tầng trệt cũng chưa chắc đã chết, huống hồ tòa nhà sụp đổ đã cho hắn đủ thời gian để phản ứng. Vì vậy, hắn là người trấn tĩnh lại đầu tiên, và với nhận thức siêu phàm của mình, ngay khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ, hắn đã lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của đám người bằng bằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái bẫy đã được răng săn từ lâu. Nhân vật mấu chốt nhất của cái bẫy này chính là Phải Ly. Gã có địa vị đủ cao, nên có thể nắm được hành tung của hai nhân vật đứng đầu trong đội, Kim Loại Đạo Sư và Nô. Năng lực của gã đủ mạnh, có khả năng phá hủy các công trình, nhờ đó mới có thể tạo ra tình huống kỳ quái này để xóa sổ hoàn toàn ưu thế hỏa lực tầm xa của hội cộng sinh. Tâm tư của gã đủ kín đáo, mới có thể ẩn mình đến tận bây giờ mà không bị phát hiện. Dĩ nhiên, còn một vấn đề lớn hơn, số người tiến vào thế giới này chỉ có khoảng 30 người, hội cộng sinh đã vào đủ cả đội, vậy đám người của bang bằng này từ đâu ra? Vài ý nghĩ lóe lên trong đầu Phèn Sen Mỹ Ản, hắn lập tức nghĩ đến một điểm nữa, đó là nếu mình là người của bang bằng, mình sẽ làm gì chắc chắn là xử lý đám thành viên cận chiến trước tiên. Nghĩ đến đây, hắn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, vốn đã nhìn thấy ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào và định đấm một quyền phá tan đống đổ nát để lao ra, nhưng lại ổn định lại cơ thể. Hơi thở cũng chậm lại, trở nên gần như không thể cảm nhận được. Trong một khung cảnh hỗn loạn thế này, gần như không ai có thể phát hiện ra hắn. Tiếng la hét thảm thiết đã bắt đầu vang lên. Mặc dù quá trình tòa nhà sụp đổ vô cùng hỗn loạn, nhưng đối với những khế ước giả có độ nhanh nhẹn cao thì đó không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, hiện tại tất cả thành viên của hội cộng sinh đang ở trong một tình thế cực kỳ bất lợi. Đầu tiên, những người có thể tự do di chuyển là một bộ phận khế ước giả có độ nhanh nhẹn rất cao, họ có thể dựa vào tốc độ và lợi thế né tránh để thoát khỏi hầu hết các nguy hiểm khi tòa nhà sụp đổ. Do đó, phần lớn họ là những người tấn công vật lý tầm xa, chỉ có một hoặc hai người là cận chiến. Thứ hai là các thành viên của nhóm cận chiến, sức mạnh của họ tương đối cao, nên dù bị chôn vùi vẫn có thể tự bảo vệ mình, có lẽ họ đang cố gắng bỏ ra khỏi đống đổ nát. Ước tính khoảng 2 phút nữa họ mới có thể tham gia chiến đấu. Xui xẻo nhất là các thành viên hệ pháp thuật, họ yếu cả về sức mạnh, nhanh nhẹn lẫn thể lực, một số người bị chôn vùi có lẽ còn không thể tự mình bỏ ra được. Vì vậy, khi Phẽn Tở vung thanh đại kiếm hai tay xông vào màn bụi mù chưa tan, thứ gã phải đối mặt là một đám khế ước giả nhanh nhẹn đang hoảng loạn và không có bất kỳ sự che chắn nào. Dưới sức mạnh 28 điểm được tung ra toàn lực của gã, bất kỳ kẻ nào có sức mạnh dưới 14 điểm thậm chí sẽ phải chịu thêm sát thương nghiền ép. Từ khe hở trong đống đổ nát, Phèn Sen Nhĩ Ản thấy một khế ước giả nhanh nhẹn tên là Ổ Cạ bị Phèn Tở chém một kiếm. Dù đã giơ dao găm lên đỡ, nhưng thanh đại kiếm rực lửa vẫn xuyên thẳng qua, chém sâu vào bả vai của Ổ Cạ. Sau đó, Phèn Tở xoay kiếm rồi hất lên, một cú chém ngang xoay tròn như cuồng phong. Khế ước giả này hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị chém bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã ở trong trạng thái trọng thương. Những kẻ phía sau lập tức lao lên, một nhát đao hạ xuống, chỉ còn lại một cái xác cháy đen. Rơi ra một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh sáng đỏ như máu. Dù có sự ràng buộc 40 của quy tắc, khế ước giả này vẫn không trụ nổi quá 3 giây. Khi Ổ Cạ bị giết, tiếng súng cũng vang lên. Đó là kiểu bắn điểm xạ rất có quy luật. Viên đạn xé gió bay đi, thậm chí còn để lại một đường đạn xoắn ốc mờ nhạt. Rõ ràng, tay súng còn sống sót của hội cộng sinh cũng biết đây là thời khắc sinh tử, nên đã dùng đến năng lực của mình để bắn tỉa. Viên đạn bắn trúng người Phèn Tở một cách chính xác, nhưng chỉ làm lớp giáp trong suốt trên người gã gợn lên vài vòng sóng. Phèn Tở hai mắt đỏ ngầu, hai chân đột ngột đạp mạnh xuống đất, gạch đá dưới chân gã nổ tung. Gã hai tay nắm chặt thanh đại kiếm rực cháy, giơ cao quá đầu, trong chớp mắt đã bay vọt qua 7-8 mét, rồi nhắm thẳng vào tay súng kia mà chém xuống. Nhưng tay súng này cũng không phải dạng vừa, Phèn Sen Mi Ản nhớ tên anh ta là Chia Dạ Tàn Ổ. Đối mặt với nhát chém tất sát của Phèn Tở, anh ta vẫn còn ung dung bắn thêm một phát điểm xạ, rồi thực hiện một cú lộn người về sau cực kỳ thành thục, thoát ra xa ít nhất 5-6 mét. Chiêu này của anh ta, Phèn Sen Mi Ản thấy rất quen mắt, vì cực khi mới vào thế giới này cũng đã nhiều lần dùng cách này để thoát khỏi đòn tấn công của hắn. Nhưng điểm khác biệt là cờ sau khi lộn người thường sẽ ném thêm một quả lựu đạn để cản địch truy đuổi, còn Chia Dạ Tạ Nột thì lại có ưu thế rõ rệt về khoảng cách lộn người. Thanh đại kiếm rực lửa chém mạnh xuống, trên mặt đất hoang tàn lập tức xuất hiện một vệt cháy đen rộng và đáng sợ, đất đá bay tung tóe. Kinh khủng hơn nữa là ngọn lửa trên thanh kiếm bỗng vừng lên một tiếng, bùng cháy dữ dội, tạo thành một dòng sông lửa ngay trên mặt đất, cuồn cuộn quét về phía trước, nuốt chửng Chia Dạ Tạ Nột vào trong. Ngay sau đó, hai khế ước giả phía sau Phèn Tở đã xông lên, dưới sự tấn công gặp kìm, họ dễ dàng giết chết Chia Dạ Tạ Nột. Lại một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh máu rơi ra chương 45, A cờ vàng khi Chia Dạ Tạ Nột chết, Phương Sâm Nham cũng đã đào một lối đi bên cạnh đống đổ nát để tiếp cận mặt đất. Lúc này, anh cũng cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, biết rằng phần lớn là do cách lực đang dùng bạo lực phá rỡ bên dưới, sắp sửa phá đất chui lên. Nếu lúc này anh và cách lực cùng nhau hợp sức, thế thắng của bang bằng sẽ bị chặn đứng. Tuy nhiên, trong tình huống hôn chiến như vậy, Phương Sâm Nham sẽ khó mà tiếp tục giả heo ăn thịt cọp, và sức mạnh kinh khủng với 31 điểm thể lực của anh chắc chắn sẽ bị phơi bày hoàn toàn ra trước mắt mọi người. Đến lúc đó, sau khi ngẫm lại, những nghi ngờ vô tận về sơn quái hay câu chuyện đằng sau cây xà Ben chắc chắn sẽ nảy sinh, và cuối cùng mọi thứ sẽ bị đào đới ra hết. Khi đó, thủy thủ hoặc là quay về bỏ chạy, hoặc là tách ra làm riêng. Vì vậy, trước lợi ích cá nhân của Phương Sâm Nham, lợi ích của hội cộng sinh đáng thương lại một lần nữa bị bàn đứng. Phương Sâm Nham, người kế thừa di sản của quý ngài xà Ben, cũng kế thừa luôn di nguyện của hắn, tiếp tục đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể, đáng hổ thẹn mà tiếp tục đóng vai tôn hành giả chui đất trong đống đổ nát. Nhưng Phương Sâm Nham không chỉ làm vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh không những không đi lên mà còn đi xuống, cẩn thận lắng nghe rồi men theo khe hở chui sâu hơn vào bên dưới đống đổ nát. Gần như ngay khi vừa chạm mặt, hội cộng sinh đã bị bang bằng đột nhập như sấm sét giết chết ba người, những người còn lại cũng bị áp sát, đánh cho binh binh bang bang vô cùng chật vật. Đối với trận chiến giữa các khế ước giả, một khi người tấn công vật lý tầm xa bị áp sát, tuyệt đối không giống như chiến tranh hiện đại còn có nhiều cách đối phó như lắp lưới lê hay ném lựu đạn, mà giống hệt như cung thủ thời xưa bị thuẫn bài binh cầm đại đao áp sát, có cảm giác luống cuống tay chân, chạy trối chết. Người của bang bằng rõ ràng đã tính toán từ trước. Họ cử ra vài người thân thủ nhanh nhẹn để bám dính một chọi một những thành viên còn khả năng chiến đấu của hội cộng sinh, sau đó phèn cùng một khế ước giả khác chuyên làm chậm kẻ địch sẽ tiến hành chém giết mục tiêu trọng điểm. Lúc chém giết chia dạ tàn ổ, ngọn lửa trên thanh kiếm của phèn đã tiêu hao gần hết, và hắn cũng không còn uy mãnh như lúc mới vào trận, có lẽ giai đoạn bùng nổ đã qua, nhưng sức mạnh ước tính cũng ít nhất khoảng 24 điểm. Dưới sự hỗ trợ của khế ước giả kia, hắn vẫn vô cùng hung hãn. Sau khi vung đại kiếm, không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Dù hiếm khi tung ra đòn tấn công nghiền ép, nhưng tiếng kiếm vẫn rít lên ghê rợn, ngang dọc tung hành, chém giết kẻ địch vô cùng chật vật, mang khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chưa đầy nửa phút sau, một thành viên nữa của hội cộng sinh bị giết. Tình hình bắt đầu xấu đi như hiệu ứng quả cầu tuyết, tạo ra phản ứng dây chuyền. Thành viên của bang bằng đang kìm chân người tấn công tầm xa nhanh nhẹn kia được giải phóng, cùng với phèn tạo thành thế gọng kìm ba người. Cứ thế này, chỉ cần vài chục giây nữa, toàn bộ thành viên hội cộng sinh trên đống đổ nát sẽ bị giết sạch. Nhưng đúng lúc này, dưới đất đột nhiên vươn ra hai bàn tay to lớn, trong lúc bụi đất bay tung tóe đã kẹp lại như gọng kìm sắt, nắm chặt lấy mắt cá chân của một thành viên bang bằng đang tấn công, giật mạnh khiến hắn ngã ngửa ra sau. Chính là cách lực phá đất chui lên. Với khế ước giả có sức mạnh vùng eo và bụng cực khỏe, cú ngã cỡ này chỉ có thể xem là làm chậm một chút, nhiều nhất là chỉ hoãn được một giây. Nhưng thành viên này lại đạt người là một trong những cán bộ cấp trung của hội cộng sinh, đội trưởng của nhóm tấn công vật lý tầm xa, mùa gần xa. Nếu anh ta không có vài ngón nghề, làm sao có thể nổi bật giữa những khế ước giả tấn công vật lý tầm xa cạnh tranh khốc liệt nhất? Làm sao có thể đè bẹp mọi người khiến họ tâm phục khẩu phục? Mộ Cảng Xa lập tức nắm bắt cơ hội thoáng qua này, bật mạnh ra sau. Trong lúc đang ở trên không, khẩu A cờ vàng của anh ta bắt đầu phun ra những viên đạn lách cách, chính là chế độ bắn điểm xạ 3 viên quen thuộc. Ai cũng biết, khi một người đột ngột mất thăng bằng, để giữ an toàn cho cơ thể, họ chắc chắn sẽ đưa tay chống xuống đất để đảm bảo tiếp đất an toàn. Viên đạn đầu tiên Mộ Cảng Xa bắn ra đã trúng ngay vào cổ tay trái của thành viên bang bằng đang chống xuống, khiến hắn không thể giữ được tư thế tiếp đất ổn định. Viên đạn thứ hai lại bắn vào một viên gạch vỡ bên cạnh, khiến viên gạch đó bật lên, đập vào sau gáy của khế ước giả đang ngã. Dù có thể chất mạnh mẽ của khế ước giả bị va đập trực tiếp vào yếu huyệt sau gáy trong tình huống này cũng phải tối sầm mặt mũi, choáng váng khoảng một giây. Điều này không nghi ngờ gì đã cho Mộ Gẳng Xạ thêm thời gian để thoát ra và tạo khoảng cách. Viên đạn thứ ba lại bắn về phía một thành viên bang bằng khác ở bên phải. Hắn ta đang cầm một con dao găm, mặt đầy nụ cười nham hiểm định đâm vào một thành viên khác của hội cộng sinh. Thấy nhát đâm đã chắc chắn trúng đích, lưỡi dao lại bị viên đạn va vào làm lệch hướng, tóe lượn nhưng mất đi độ chính xác, chỉ để lại một vết xước trên người thành viên kia. Loạt bắn điểm xạ này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại tập hợp cả ba hiệu quả, gây sát thương, cản địch và viện trợ. Nó còn tạo ra cơ hội để anh ta kéo dài khoảng cách một lần nữa. Quan trọng hơn, đây là thành tích được tạo ra từ một cơ hội thoáng qua. Có thể thấy năng lực mạnh mẽ và tầm nhìn bao quát toàn cục của Mộ Gẳng Xạ rõ ràng đến mức nào. Lúc này cách lực cũng không hề rảnh rỗi. Sau khi lao ra từ dưới đất, anh ta đã cầm ngược con dao quân đội giang hổ của mình, nhắm vào khế ước giả trước mặt mà đâm mạnh xuống. Khế ước giả này sau khi bị một nhát đâm đã tỉnh lại từ cơn choáng do bị đập vào sau gáy, hét lên một tiếng thảm thiết rồi định dùng vũ khí của mình để đỡ nhát đâm thứ hai của cách lực. Nhưng lúc này, tiếng súng từ xa lại vang lên. Mộ Gẳng Xạ vừa lùi nhanh vừa nổ súng lần nữa. Hai trong ba viên đạn điểm xạ va vào vũ khí của khế ước giả kia, khiến vũ khí vốn có thể đỡ chính xác của hắn bị khựng lại, viên còn lại bắn thẳng vào đầu hắn. Nhát đâm thứ hai của cách lực thuận thế không thể cản phá, đâm mạnh vào bụng hắn. Đòn tấn công lần này đã gây trọng thương cho khế ước giả kia, khiến hắn hét lên một tiếng thảm thiết lúc hấp hối. Cùng lúc đó, lực lượng cơ động chuyên tàn sát của bang bằng do phèn dẫn đầu cũng bị chặn lại, bởi vì khi cách lực phá đất chui lên, hai thành viên khác của nhóm cận chiến cũng xuất hiện đầy mạnh mẽ. Họ chính là Vạn Sở và số 13, những người chuyên sử dụng súng shotgun. Cả hai bắn chéo về phía ba người phèn. Vì tất cả súng shotgun đều có sát suất gây hiệu ứng đẩy lùi và sát thương cận chiến cực kỳ khủng khiếp, nên nhất thời ba người phèn chỉ có thể tìm vật che chắn và bị chặn lại. Trừ khi là kẻ biến thái như Phương Sâm Nham mới dám hiên ngang lao thẳng vào lưới lửa đàn chéo từ súng shotgun như vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Điểm yếu của súng shotgun là lượng đạn quá ít, nhiều nhất cũng chỉ 7 viên, dù được nâng cấp tối đa thì trong khoang đạn cũng chỉ có 9 viên. Sau đó sẽ rơi vào khoảng trống hỏa lực rất dài để nạp đạn. Vì vậy, Vạn Sở và số 13 trông có vẻ hung hãn, nhưng cũng chỉ có thể cầm chân nhóm phèn khoảng 20 giây. Sau đó, sức chiến đấu của họ sẽ giảm mạnh, thậm chí trở thành cá nằm trên tớt. nhưng 20 giây đã đủ để cách lực phối hợp với mổ gẳng xạ giải quyết rắc rối trước mặt và đến chi viện. Một khi hỏa lực tầm xa được giải phóng, họ có thể dễ dàng tạo ra tình huống tập hỏa dưới sự chỉ huy, tập trung hỏa lực của nhiều khế ước giả vào một người, từ đó đảo ngược tình thế bất lợi hiện tại. Thực tế, chỉ sau 10 giây, cách lực đã xử lý xong khế ước giả đối diện, tay trái đã cầm một tấm khiên vuông màu đồng cổ có huy hiệu gia tộc, tay phải vẫn cầm con dao quân đội giang hổ có răng cưa kỳ dị, chắn ngay trước mặt phèn như một hàng rào chặn đường hắn. Mặc dù cách lực không học các kỹ năng cơ bản nâng cao liên quan đến tiền, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là anh ta không thể phát huy tối đa hiệu quả và khả năng phòng thủ của tấm khiên, giống như Phương Sâm Nham cũng không thể phát huy sức mạnh tối đa của dã tâm mà chỉ có thể dùng nó như một vũ khí cận chiến chứ tuyệt đối không có nghĩa là nó vô dụng. Hơn nữa, trên tấm khiên mà cách lực đang cầm còn có ánh sáng đen mờ ảo bao quanh, trông ít nhất cũng là phẩm chất màu đen, thậm chí luồng khí đen đó thỉnh thoảng còn ngưng tụ lại, tạo thành cảm giác như thực thể, vừa nhìn đã thấy khó có thể công phá. Tấm khiên này chính là trang bị mà Kim Loại Đạo Sư đặc biệt chuyển cho cách lực sau khi anh ta đảm nhận chức tổ trưởng nhóm cận chiến. Đối với Kim Loại Đạo Sư, dù rất tiếc nuối nhưng cũng là một quyết định bất đắc dĩ. Dù sao thì hiện tại, lực lượng cận chiến của hội cộng sinh đã tổn thất nặng nề, nếu cách lực không đủ mạnh hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ cấu trúc nghề nghiệp của đội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cơ hội chiến thắng trong kế hoạch lớn lần này của hội cộng sinh cũng sẽ giảm đi đáng kể. Phèn hít một hơi thật sâu, giơ cao thanh đại kiếm trong tay. Ánh nắng chói chang chiếu vào thân kiếm, tạo ra một cảm giác nóng rực. Đột nhiên, từ một tòa nhà ở xa truyền đến một sự dao động ma pháp, sau đó có thể thấy trên cửa sổ ở đó hiện ra một quả cầu lửa rực cháy. Quả cầu lửa đó gào thét xoay tròn rồi bắn thẳng xuống, nhắm vào thanh đại kiếm của Phèn. Kiếm và cầu lửa chạm vào nhau không gây ra vụ nổ nào, mà như nước chảy thành sông, phát ra một tiếng bùng thật lớn, giống như một ngọn đuốc đã tắt được thắp lại. Và trên thanh đại kiếm của Phèn, ngọn lửa hừng hực lại bùng lên, cầm trong tay giống như một ngọn đuốc rực rỡ. Hắn cười khẩy, bước lên một bước rồi chém ngang hông. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh Phèn cũng đồng thời xông lên, lưỡi vũ khí trong tay họ lóe lên dưới ánh mặt trời thứ ánh sáng lạnh lẽo như răng thú, chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công gọng kìm vô cùng tàn độc nhắm vào cách lực. Ba người này rõ ràng đã từng phối hợp với nhau. Lúc này ra tay cũng vô cùng ăn ý. Chương 46, đặt tham chiến tiếng súng tỉa lanh lảnh vang lên, mổ gẳng xạ đã biến mất không thấy tăm hơi, rõ ràng đã tìm được một vị trí ẩn nấp thích hợp. Nhưng những viên đạn từ khẩu AK vàng dòng của gã vẫn rít gào bay tới không một chút chậm trễ, lần này thậm chí có thể thấy quanh những viên đạn còn lóe lên những tia điện mờ ảo. Rõ ràng sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, mổ gẳng xạ đã bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Sức chiến đấu của một tay súng được tự do phát huy ở giai đoạn hiện tại có thể nói là vượt xa phần lớn các khế ước giả cận chiến, nhưng nhược điểm khi bị áp sát của họ thì cũng không cần phải nói nhiều. Mộ Gẳng Xạ liên tiếp bắn ra hai loạt đạn tỉa mang theo tia điện, trực tiếp khiến hai khế ước giả đang tấn công gọng kìm phải khựng lại. Họ không chỉ bị đạn bắn trúng mà toàn thân còn có cảm giác tê liệt, lập tức bị kéo giãn khoảng cách với Phẹn Tở đang xông lên chém ngang. Lúc này, Dĩ Lì không lùi mà còn tiến tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, dùng khiên đỡ ngược lại thanh đại kiếm rực lửa. Keng, một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên. Về sức mạnh, Dĩ Lì quả nhiên không phải là đối thủ của Phẹn Tở, gã lảo đảo lùi lại 5-6 bước, nhưng thanh kiếm của Phẹn Tở cũng bị chấn văng ra. Ngọn lửa trên thân kiếm bùng lên rồi tản ra, cuốn lấy luồng khí đen tỏa ra từ chiếc khiên. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc kiếm và khiên va chạm, một tiếng bật đầy uy lực vang lên, chính là âm thanh của dây cung bền chắc bị kéo căng đến cực hạn rồi bật mạnh trở về. Đệ Kẻ, kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, cũng đã tìm được cơ hội, dương cung tích tụ sức mạnh, một mũi tên bắn trúng vào đùi của một khế ước giả thuộc bang bằng trong một nhóm chiến đấu khác. Mũi tên này vô cùng sắc bén, như một vệ sáng đen vụt qua. Gã khế ước giả kia không kịp đề phòng, bị bắn văng lăn lộn trên đất 7-8 vòng, cả cái đùi ra chóp thịt bong. Tay súng của hội cộng sinh đang bị gã cầm chân cũng không phải dạng vừa, chớp lấy cơ hội, hai tay hai súng liên tục nã đạn đoàng 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 rồi bồi thêm một quả lựu đạn. Xem ra dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng tay súng này cũng không đội truy sát mà nhanh chóng rút về phía sau Dĩ Lì. Thấy đội hình của hội cộng sinh đã cơ bản được sắp xếp lại, tạo thành một đội hình mũi tên hình tam giác, mũi nhọn là Dĩ Lì cầm khiên. Phía sau Dĩ Lì, bên trái và phải là Vạn Sợ dùng súng sọt gùn và số 13. Đệ Kệ cầm cung tên yểm trợ phía sau, còn các tay súng còn lại đều đã tìm được vật che chắn, sát khí đã ngập tràn trong bóng tối. Tình hình bây giờ đã quá rõ ràng, nếu Phẹn Tở không thể nhanh chóng đánh bại Dĩ Lì ở tuyến đầu, rất có thể gã sẽ phải hứng chịu hỏa lực tập trung của nhiều tay súng. Sức mạnh của gã cao không có nghĩa là thể lực cũng cao, nếu không có lớp giáp vô hình trong suốt bao bọc cơ thể, tin rằng gã đã sớm trọng thương. Tuy nhiên, đòn tấn công thăm dò vừa rồi đã cho thấy rõ, dù Phẹn Tở có sức mạnh vượt trội, nhưng muốn đánh bại Dĩ Lì với 18 điểm thể lực cùng chiếc khiên vững chắc trong thời gian ngắn là điều gần như không thể. Một khi hỏa lực tầm xa của hội cộng sinh có được sự yểm trợ mạnh mẽ, thì nói thật, dù bang bằng có thắng cũng là một trận thắng thảm. Trong tình thế như vậy, Phẹn Tở vẫn gầm lên một tiếng rồi nhảy vọt lên không trung. Ngọn lửa trên thanh trường kiếm trong tay gã bùng cháy dữ dội, ra một bộ dạng muốn liều mạng cá chết lưới rách. Dĩ Lì lúc này vừa lên làm đội trưởng mới, chính là muốn nhân cơ hội này xoay chuyển cục diện để lập uy, khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Gã đã tính toán rất rõ ràng, trong tình huống này nếu liều mạng đến cùng, dù bản thân sẽ bị trọng thương, nhưng hỏa lực yểm trợ phía sau chắc chắn sẽ bắn chết Phẹn Tở ngay trước mặt mình. Sau đó Vạn Sợ và số 13 sẽ ra yểm trợ, gã lùi về dùng băng gạc, có thể nói băng bằng chắc chắn sẽ bại. Phẹn Tở đang ở trên không, không thể né tránh. Không nghi ngờ gì nữa, các tay súng tầm xa do mổ gặng xạ dẫn đầu ở phía sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Họ đồng loạt nhắm vào Phẹn Tở mà bắn phá. Lớp giáp tinh thần bán trong suốt trên người Phẹn Tở vốn đã mờ ảo như sắp biến mất, dưới làn đạn tập hỏa càng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan hoàn toàn. Nhưng lúc này, gã cũng hét lớn một tiếng rồi chém xuống, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Ngay khi Dĩ Lỷ cười lạnh giơ khiên lên nữa, cánh cửa gỗ của một tòa nhà bên cạnh két một tiếng mở ra. Một gã gầy gò mặc áo choàng pháp sư màu đen, đội mũ chóp nhọn bước ra. Toàn thân gã được che kín trong áo choàng, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi, thậm chí trông còn có vài phần yếu đuối, đáng thương của phụ nữ. Nhưng hành động của gã lại khiến sống lưng tất cả thành viên hội cộng sinh dâng lên một luồng khí lạnh. Một luồng khí lạnh thấu xương. Gã khế ước giả này vùng cây búa phép trong tay, chĩa thẳng vào Dĩ Lỷ, lớn tiếng hô: "Hệt kéo Ly ớm hiệu sở, đùa giải giới." Gã vậy mà lại thi triển đùa giải giới. Câu thần chú này đóng một vai trò vô cùng to lớn trong toàn bộ thế giới phép thuật Harry Potter, thậm chí trong trận chiến cuối cùng, Harry Potter đã dùng chính câu thần chú này để chống lại lời nguyền chết chóc cả vạ đạ kẻ đạ dạ của Voldemort và giành chiến thắng. Tôi vẫn luôn cho rằng cái kết này khá là vô lý, thật đấy, nó rất dễ gây cho tôi ảo giác rằng thiên tài dù khổ luyện đến đâu cũng không bằng một lọ keo vạn năng dán chặt đũa phép vào tay. Khi thi triển xong câu thần chú, gã khế ước giả này cũng ho sặc sụa, người gập xuống, máu tươi từ miệng không ngừng tuôn ra. Thế nhưng, cùng lúc câu thần chú vang lên, Dĩ Lỷ kinh hãi phát hiện mình không thể cầm chắc chiếc khiên trong tay nữa. Gã cảm thấy tay cầm vốn vững chắc của chiếc khiên đột nhiên biến thành một con lươn chân tuột, cả chiếc khiên đột ngột bay vút lên trời. Và ngay khoảnh khắc đó, thanh cự kiếm rực lửa hừng hực đã chém thẳng xuống đầu. Xa xa cũng vang lên một tiếng súng chói tai, Dĩ Lỷ theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt kinh hoàng của gã chỉ kịp phản chiếu hình ảnh một khẩu súng trường mô rẻ kiểu cũ, họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào giữa trán mình. Cùng với đó là đôi mắt lạnh như băng. Chết tiệt, ngay cả đặc cũng bị băng bằng mua chủ rồi. Dĩ Lỷ chết. Dù cho gã đã uống một viên thuốc có thể hồi phục 50 máu ngay lập tức, dù cho 3 giây sau chiếc khiên đã quay trở lại tay gã, dù cho Phẹn Tở cũng bị tập hỏa đánh thành trọng thương ngay tức khắc, dù cho Vạn Sợ và số 13 đã cố hết sức liên tục nổ súng xông lên cứu viện, nhưng Dĩ Lỷ vẫn chết. Nếu chỉ có Phẹn Tở tấn công, Dĩ Lỷ có lẽ vẫn còn hy vọng sống sót rất cao, nhưng khi đặt tham chiến, gã chắc chắn phải chết. Phải biết rằng, đặt thực ra là một nhân vật bị đánh giá thấp rất nhiều, sức tấn công của gã mạnh đến mức e rằng không mấy người ở đây có thể sánh bằng. Chỉ riêng trận giết quái vật núi, một mình đặt đã gây ra gần 70 tổng sát thương. Điểm đáng sợ nhất trong các đòn tấn công của gã nằm ở hai chữ: ổn định. Cũng chính vì vậy, Dĩ Lỷ mới chết không cam tâm đến thế. Thực ra việc đặt xé bỏ thỏa thuận gia nhập bang bằng đã sớm có dấu hiệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo sư kim loại đã nghi ngờ gã chính là ngư ông đắc lợi. Đặt tuy tính cách lạnh lùng cao ngạo nhưng không phải kẻ ngốc, sự nghi kỵ của đạo sư kim loại gần như đã thể hiện rõ rành rành. Trong tình huống đó, chút xung đột nhỏ trước đây của gã với bang bằng thì có đáng là gì? Một bên là tranh chấp nhỏ nhặt vì sĩ diện, một bên là sự nghi ngờ dựa trên lợi ích khổng lồ. Chỉ có điều, chắc đạo sư kim loại cũng không ngờ rằng bang bằng lại có thể xuyên thủng bức tường không gian để tiến hành chi viện khẩn cấp. Nếu không, ông ta cũng sẽ không biểu hiện sự nghi ngờ đối với đặt một cách rõ ràng như vậy. Dĩ Lỷ vừa chết, tuyến phòng thủ mà hội cộng sinh vừa mới tổ chức lập tức tan rã. Lúc này, cây liễu roi do gã đàn ông đeo kính gọng vàng phái Lý điều khiển lại bắt đầu hoạt động, khiến khu phế tích một lần nữa trở nên khói bụi mịt mù, chẳng khác nào ném ra 10 quả bóng khói. Tình huống này không nghi ngờ gì là có lợi hơn cho các khế ước giả cận chiến. Phải nói rõ rằng, cho đến lúc này phái Lý vẫn không lựa chọn tấn công người của hội cộng sinh. Rõ ràng là gã không muốn gánh chịu sự phản vệ khủng khiếp khi vi phạm quy tắc đội. Dĩ nhiên bây giờ cũng không ai ngu đến mức trực tiếp phán quyết gã trong tình thế bất lợi này, một khi phái Lý không còn kiêng dè mà ra tay, tình hình hiện tại chắc chắn sẽ càng thêm tồi tệ. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, liên tục có khế ước giả bỏ mạng trong trận chiến tàn khốc này. Cả hai bên đều đang dùng mạng người để lấp vào, cũng không phải không có người thử bỏ chạy, nhưng lúc này bốn thành viên của bộ pháp thuật ở vòng ngoài đã cùng nhau bố trí một kết giới khổng lồ, bao bọc hoàn toàn chiến trường, vừa có thể ngăn cách tầm nhìn của những người một lệ bên ngoài, vừa khiến người bên trong không thể thoát ra. Hơn nữa, ngay khi trận chiến nổ ra, bốn thành viên bộ pháp thuật này có lẽ đã dùng phép thuật di chuyển cư dân ra ngoài, vì vậy ngay cả việc muốn làm hại người vô tội cũng không thể. Ngay lúc cả hai bên đều đã giết đến đỏ mắt, không ai để ý rằng, trong một ngôi nhà cách chiến trường không xa, Phương Sâm Nham đã bắt đầu ra hiệu cho ba khế ước giả phía sau, phân công mục tiêu cho họ nhìn theo hướng Phương Sâm Nham chỉ, đó chính là căn phòng trên tầng 2 của tòa nhà đối diện không xa. Gã khế ước giả chuyên thi triển các năng lực hỗ trợ của bang bằng đang bận rộn ở bên trong. Đáng chú ý là, cấp độ đội của bang bằng rõ ràng cao hơn hội cộng sinh, và so với năng lực đội của hội cộng sinh là tuyệt sử phùng sinh, tăng chỉ số né tránh, năng lực đội của bang bằng là phá phủ trầm châu. Ngay khoảnh khắc bị đánh vào trạng thái trọng thương, thành viên sẽ nhận được một lớp khiên có 100 điểm sinh mệnh, kế thừa sức phòng thủ của người được bảo vệ. Rõ ràng ở giai đoạn đầu, năng lực này mạnh hơn tuyệt sử phùng sinh rất nhiều, khiến tỷ lệ tử trận của các thành viên bang bằng giảm đi đáng kể. Lần này bang bằng có được thành tích chiến đấu mạnh mẽ như vậy, công đầu phải kể đến sự phản bội của gã đàn ông đeo kính gọng vàng phái Ly, thứ hai chính là năng lực hỗ trợ mạnh mẽ của gã khế ước giả kia, giáp tinh thần, phù ma hỏa kiếm, tức vũ khí. Hơn nữa, xem ra người này rất có thể còn có năng lực trị liệu nào đó, bởi vì không một ngoại lệ, tất cả những người bị thương nặng trong bang bằng chỉ cần được cứu ra, đều rút lui về phía tòa nhà đó. Chương 47, Tam Liên Xạ thì đã sao? Nói một cách chính xác thì lúc này, Phèn Sen Ni Ản đã cùng ba người này ẩn náu trong tòa nhà này được vài phút. Trong khoảng thời gian đó, anh và một khế ước giả khác chuyên về trí lực đã xảy ra xung đột khá gay gắt, nếu không phải đại địch vây quanh, tình thế khẩn cấp, có lẽ cả hai đã phải dùng đến nắm đấm phương pháp trực tiếp nhất để giải quyết tranh chấp. Lúc bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Phèn Sen Ni Ản đã quyết định tạm thời không đi lên. Rõ ràng, bang bằng đã chuẩn bị kỹ càng, hiểu rất rõ điểm yếu của hội cộng sinh, phần lớn đều có át chủ bài để đối phó với các khế ước giả hệ sức mạnh thể lực có thể chống đỡ ở tuyến đầu. Vì vậy, Phèn Sen Ni Ản quyết định đi cứu mấy người chuyên về sức mạnh tinh thần đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát trước. Nếu để họ tự cứu mình trèo ra, dù năng lực của khế ước giả mạnh hơn người thường, cũng phải mất ít nhất cả tiếng đồng hồ. Không ngờ lúc cứu Phil, Fensenian đột nhiên phát hiện ra một đường cống ngầm. Tuy đường cống này bẩn thỉu và chật hẹp, nhưng lại bị gỗ đá sập xuống làm vỡ một nửa, bỏ theo đó có thể vào được đường ống chính nối ra phố. London là một thành phố có lịch sử lâu đời, hệ thống cống ngầm dưới lòng đất chẳng chịt, phức tạp như mê cung. Hơn nữa, nhóm của Fensenian lại có sức mạnh gấp mấy lần người thường, nên sau khi cứu được ba người, anh đã dễ dàng di chuyển đến tòa nhà bên cạnh mà không ai hay biết. Lúc này cũng chính là lúc gờ giờ bị giết và khiên bị phá hủy. Bất đồng bắt đầu xuất hiện từ đây. Một khế ước giả hệ trí lực tên Okono, có lẽ vì chuyện phái lì phản bội, đã tự cho mình là người đứng đầu nhóm pháp sư. Hắn cho rằng đây là cơ hội tốt để lật kèo, nên vội vàng hạ lệnh bằng giọng trầm: "Tôi nhắm vào bạn, kéo lì chuẩn bị nguyền rủa họ dàn mặc đồ đen bên cạnh, phiêu cậu cầm chân tên ngốc sở tặng kia." Thủy thủ xông ra trước để hút hỏa lực, bây giờ tôi bắt đầu đến ngược, đến 3 thì hành động. 1, 2, 3. 6 con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Fensenian. Người sau tựa vào tường, mắt nghiêng 45 độ nhìn lên trời, vẻ mặt vừa bình tĩnh lại vừa tỉnh mơ, dường như đang nghiêm túc nghiên cứu vết bẩn trên trần nhà đã hình thành bao lâu, còn định cạo một ít xuống để xét nghiệm carbon 14. Sắc mặt to cổ nọ lập tức đỏ bừng, hắn giận dữ nói nhỏ: "Thủy thủ, anh đang làm gì vậy?" Fensenian quay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Chờ thời cơ chứ sao?" O cổ nọ vội nói: "Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, anh mau lên đi." Fensenian đỏ mắt, nói: "Ai muốn lên thì cứ lên, tôi không đi đâu." Sắc mặt to cổ nọ tái mét, hắn gằn từng chữ: "Anh muốn phản bội đội." Fensenian xì một tiếng kinh thường: "Bây giờ tôi xung ra, e rằng đám người của bang bằng sẽ tập trung hỏa lực vào tôi đầu tiên, người chết không phải anh, đúng không? Hay là anh học theo đạo sư kim loại, phát cho tôi một cái khiên phẩm chất hát sát đi. Coi tôi là thằng nó cả. Sao anh không xông lên?" Ó cổ nọ nhất thời cứng họng. Hắn quá ham công, trong lòng đúng là muốn dùng Fensenian làm bia đỡ đạn, nhưng suy nghĩ này không thể nào nói ra miệng được. Thấy bộ dạng của Fensenian, hắn liền tức giận hóa xấu hổ, nói: "Chúng tôi đều ở phía sau hiểm trợ hỏa lực, anh có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Tôi thấy anh chính là muốn phản bội đội." Fensenian nhún vai: "Sao cũng được, anh thấy tôi phản bội thì cứ việc thẩm phán tôi đi." Ó cổ nọ tức đến nỗi trong mắt như muốn lồi ra, đột nhiên quay sang nhìn hai người còn lại: "Phil, Kelly, mặc kệ tên hèn nhất này, chúng ta hành động." Nhưng Kelly là phụ nữ, tuy bình thường khá kiêng rẻ Ó cổ nọ, nhưng lúc này cô cũng biết chỉ cần phán đoán sai một chút là mất mạng, nên cũng chẳng nể nang gì mà đáp trả: "Tôi nghĩ nên chờ một chút. Nếu không có ai đỡ đòn ở phía trước, một khi không giết được tên ngốc bằng kia, bị hắn áp sát cũng chỉ mất 2-3 giây thôi. Còn Phil, dù chỉ là thành viên thử việc, địa vị không cao, nhưng cũng bày tỏ rõ ràng, tôi đồng ý với ý kiến của Kelly." Thật ra, giai đoạn đầu của khế ước giả hệ pháp thuật là khó khăn nhất, thậm chí còn không bằng khế ước giả hệ nhanh nhẹn, vì hệ nhanh nhẹn khi gặp nguy hiểm ít ra còn có lợi thế tốc độ để chạy trốn. Còn pháp sư thì bị giới hạn bởi HP và tốc độ thi triển phép. Tuy nhiên, một khi đã trưởng thành, các loại trạng thái suy yếu, sát thương phép đơn lẻ cực cao, hay khả năng khống chế trận đấu của họ cũng vô cùng đáng sợ, ví dụ như người phụ nữ tên Tư mà Fensenian đã gặp. Fensenian lại cười lạnh trong lòng: "Ngai con, chưa chơi game online cải quốc bao giờ à? Ta chưa kéo quái mà giờ DS đã dám ra tay. Chán xuống rồi, muốn chạy xác à?" Ó cổ nọ tức run người, trông có vẻ thật sự muốn một mình xung ra. Nhưng sau khi nhắm mắt hít sâu vài hơi, hắn lại bình tĩnh trở lại: "Tôi sẽ báo cáo chuyện này với đạo sư kim loại." "Thủy thủ, vậy thì cơ hội cứ để anh nắm bắt đi." Fensenian thầm kinh ngạc, quả nhiên trong không gian này không có kẻ yếu. Ó cổ nọ này lại có thể nhận rõ tình hình và bình tĩnh lại ngay tức khắc, thậm chí còn nói để mình chỉ huy. Tâm cơ, thanh phủ và khả năng tự chủ như vậy thật không thể xem thường. Cuối cùng, cơ hội mà Fensenian chờ đợi đã đến. Cơ hội này trông có vẻ không tốt, bạn đã được điều trị khoảng 3 phút, họ dàn mặc đồ đen thậm chí đã được chữa khỏi và xông ra ngoài, chỉ còn sở tạng đang ốm bụng, sắc mặt tái nhợt dựa vào tường thở hổn hển. Thế nhưng, người mà Fensenian kiêng dè nhất lại lộ ra vẻ yếu ớt. Người đó chính là khế ước giả hệ pháp thuật chuyên hỗ trợ của bang bằng. Đối với Fensenian, dù là Das hay Vạn cũng không gây ra mối đe dọa quá lớn, chỉ có khế ước giả hệ pháp thuật kia mới là người khiến anh kiêng dè nhất thử hỏi, ngay cả Vạn sau khi được vũ khí của gã cường hóa, lúc giết trả tăng còn có thể chém ra một luồng sóng lửa, ai dám chắc gã này không thể tung ra một pháp thuật sóng lửa, hoặc trực tiếp tặng cho mình một thuật hóa đá của thế giới này. Lúc này có thể thấy rõ, khế ước giả hệ pháp thuật kia đã vô cùng yếu ớt. Khi băng bó cho bạn, tay gã sẽ phát ra một luồng sáng trắng nhuộm lên băng gạc, nhưng bây giờ luồng sáng đó lại đứt quãng, ít nhất phải 5-6 giây mới lóe lên một lần. Rõ ràng, sức mạnh tinh thần của gã đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào hồi phục tự nhiên để tiến hành trị liệu kiểu nhỏ giọt như nặng kem đánh răng thế này. Lúc này không lên, còn đợi khi nào? Fensenian đột nhiên dồn toàn lực, đâm sầm vào cánh cửa gỗ trước mặt, rồi trực tiếp tháo tung nó ra, lao thẳng về phía bên kia giữa làn bụi bay mù mịt. Hệt như một con bò được cường tráng túi đầu dương sừng lao điên cuồng trên thảo nguyên hoang dã. Trong đống đổ nát, cây liễu đánh người vẫn đang điên cuồng tạo ra bụi và khói, hai bên giao chiến nhất thời chưa nhận ra biến số này, nhưng những người ở tòa nhà đối diện đã bắt đầu xôn xao. Trên điểm cao ở xa, đột nhiên vang lên tiếng súng bằng, 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 bằng đều đặn, đơn điệu. Vụn gỗ trên cánh cửa mục nát lập tức bay tứ tung. Fensenian đã từng nghe tiếng súng này không biết bao nhiêu lần. Khi đó nó đại diện cho sự an tâm của đồng đội, là ác mộng của quái vật, nhưng giờ đây nó đã hóa thành lưỡi hái của tử thần, trực chờ nuốt chửng máu thịt của mình một cách hung tợn. Chính là Đạt đang ẩn nấp trên cao, lạnh lùng bóc cỏ. Đây chính là hiện thực tàn khốc, đồng đội trước kia không chút do dự bóp cỏ nhắm vào mình. Viên đạn nóng dày găm vào cơ thể Phèn Xèn Nhị Ản, nhưng không thể tiến sâu hơn mà bị những thứ cơ rắn chắc vô tình ép bật ra, mang theo máu tươi rơi trở lại vào bụi đất. Phát bắn của khế ước giả số 33091 sẽ gây ra 120 điểm sát thương cơ bản cho bạn, trừ đi 40 suy yếu theo quy tắc khế ước giả, sẽ gây ra 72 điểm sát thương. Sau khi trừ 16 điểm giảm sát thương từ phòng ngự chương 48, xúc tu của xạ đạ cổ dạ mà mù dạ o cổ nó biết có chuyện chẳng lành ngay khi Phương Xâm Nham lao ra, nhưng gã dù sao cũng là một khế ước giả hệ pháp thuật, cả sự nhanh nhẹn lẫn thể lực đều yếu kém, phản ứng không thể nào so được với người chuyên về nhanh nhẹn. Vì vậy, gã vừa bước được nửa bước thì chân đã tê dần, trúng đạn. Trong môi trường đầy giấy nguy hiểm như không gian ác ngộng, gần như ai cũng giữ lại cho mình một con bài tẩy để bảo mệnh. O cổ nọ cũng không ngoại lệ, gã lập tức bình tĩnh vung cây gậy phép, một lớp lá chắn trong suốt như thủy tinh liền xuất hiện quanh người, trông như thể gã đang đứng trong một căn phòng kính sáu cạnh. Đây chính là năng lực đi kèm trang bị của O cổ nọ, lăng quang lục diệt thuẫn, có thể giảm thiểu mọi sát thương một cách hiệu quả trong thời gian duy trì. Khi tiếng súng của đạt lại vang lên, viên đạn vẫn sắc bén bay tới, nhưng chỉ tóe lên vài tia lửa khi va vào lớp lá chắn trong suốt. Lúc chạm đến người O cổ nọ, sức sát thương đã giảm đi đáng kể. Cùng lúc đó, quả cầu lửa rực cháy của O cổ nọ đã bay vào căn phòng trên tầng 2 và nổ tung. Lửa bắn ra từ phía, rơi lả tả như mưa, bùng cháy dữ dội, uy lực của nó xem ra chẳng hề thua kém bom nạp ăn. Uy lực của hỏa cầu thuật này. Đồng tử Phương Xâm Nham co rụt lại, lần đầu tiên có một nhận thức rõ ràng về pháp thuật của thế giới này. Tình hình hiện tại cho thấy, một khi các khế ước giả hệ pháp thuật mạnh mẽ mà hắn tiếp xúc thi triển năng lực thành công, đều là những đòn sát thương phạm vi rộng vô cùng kinh khủng. Thấy cảnh này, họ lạn áo đen mắt đỏ đầu. Mặc cho ba con sói xám đang cùng lúc bộ lên người điên cuồng cắn xé, hai tay gã đột nhiên hiện lên một luồng sáng đen. Luồng sáng đó cuồn cuộn như nước sôi, dù đang là ban ngày nắng chói, nó vẫn mang lại một cảm giác lạnh lẽo âm u đến đáng sợ. Rồi họ lạn áo đen im lặng, dường như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng, gã quỳ một gối xuống đất, dồn hết sức đánh luồng sáng đen này vào lòng đất. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên một chuỗi tiếng chuông vô cùng kỳ dị, ra đây, xúc tu của xạ đạ cổ ra mà mù ra. O cổ nọ lúc này rõ ràng chỉ còn cách góc chết trong nhà nửa bước chân, nhưng mặt đất bên dưới gã đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một bàn tay trắng bệnh vươn lên, tóm chặt lấy mắt cá chân của gã. Cả người O cổ nọ lập tức như bị đông cứng trong dòng thời gian, ngay cả vẻ đắc ý và khinh miệt trên mặt gã cũng được giữ lại nguyên vẹn. Năng lực, cái nắm của xạ đạ cổ ra mà mù ra. Nguồn gốc, khe dìm, vòng tròn đoan nghiệt, phương thức nhận, không rõ điều kiện sử dụng. Tiêu hao 33 sinh mệnh hiện tại của người thi triển vật dẫn thi triển, một sợi tóc từ thi thể nữ chết sau 36 giờ, có thể nhận được ở bất kỳ thế giới nào, hiệu quả sử dụng, triệu hồi cánh tay của xạ đạ cổ dạ mạ mù dạ chạm vào cơ thể mục tiêu, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt, thời gian duy trì tối đa 15 giây. Khi mục tiêu lần đầu nhận sát thương trong thời gian này, có 30 tỷ lệ thoát khỏi trạng thái tê liệt. Lần thứ 2 bị tấn công, có 60 tỷ lệ thoát khỏi trạng thái tê liệt. Sau đó, mỗi lần nhận sát thương đều có 60 tỷ lệ thoát khỏi trạng thái tê liệt. Đắc hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Là một tay súng lạnh lùng và giỏi tính toán, hắn không vội tấn công O cổ nọ mà bắt đầu nạp lại đạn. Từng viên một, hắn chậm rãi, bình tĩnh nạp đầy băng đạn cho khẩu súng trường mô rẻ. Sau đó thậm chí còn ung dung thổi nhẹ vào họng súng, rồi mới bắt đầu nhắm. Bắn. Đôi mắt đặt khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng co vào, bắn súng tì vào vai giật mạnh về phía sau, một viên đạn nóng rực bay ra khỏi nòng. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt năng lực, nạp đạn. Tam liên xạ. Bản chất của việc thi triển năng lực này là dùng tinh thần lực của bản thân để đẩy những viên đạn trong băng ra, vì vậy sẽ không làm mới lại khoảng nghỉ giữa các phát bắn. Khi nạp đạn, tam liên xạ bắn xong, khoảng nghỉ bắn của khẩu súng cũng đã trôi qua gần 3 giây. Nói cách khác, nếu sự nhanh nhẹn của mục tiêu không cao, điều này tương đương với việc đặt bắn 5 phát đạn liên tiếp vào gã. Đối với Das, đây cũng là phương thức buộc phát mạnh nhất của hắn hiện tại. Khi săn quái bần núi, hắn từng dùng bộ cồn bò này gây ra tổng cộng hơn 700 điểm sát thương. Lúc này, dù được quy tắc khế ước giả và lăng quang lục diện tuấn bảo vệ, O cổ nọ vẫn phải đối mặt với mối đe dọa chết người. 5 viên đạn chí mạng bay đến với tốc độ kinh hoàng. 3 viên đầu tiên liên tiếp va vào lăng quang lục diện tuấn, phá tan nó hoàn toàn, khiến nó tan biến như tảng băng tan trong nước. 2 viên đạn cuối cùng nổ tung thành 2 đóa hoa máu ghê rợn trên tim và giữa trán O cổ nọ. O cổ nọ vốn đã trúng một phát đạn từ trước, sinh mệnh không còn đấy. 2 phát súng này đã trực tiếp đoạt đi toàn bộ sinh mệnh của gã. Giữa làn máu tươi phun trào dữ dội, một chiếc huyết thược màu đỏ tỏa ra ánh sáng máu bay lơ lửng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đã uống một ngụm rượu vodka mạnh để hồi phục chút sinh mệnh, rồi lại giơ tấm ván cửa lao ra. Tấm ván cửa tuy không có tác dụng phòng ngự nào, nhưng có thể che khuất tầm nhìn của người khác, giảm đáng kể khả năng bị bắn trúng yếu huyệt. Phương Sâm Nham chọn thời điểm vừa khéo vào khoảng nghỉ tấn công của Das, mà lúc này dư âm của quả cầu lửa O cổ nọ bắn ra vẫn còn, trong căn phòng đối diện lửa vẫn bùng cháy dữ dội, một luồng hơi nóng ập tới từ xa, tin rằng những người bên trong cũng không để ý đến sự tồn tại của hắn. Khi khoảng nghỉ bắn của Das kết thúc, Phương Sâm Nham đã ngấp vào góc chết trong tầm bắn của hắn. Lúc này, dù các thành viên băng đảng bằng trên đống đổ nát đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng phát hiện ra động tĩnh bên này, tất cả đều mắt long lên sòng sọc, 2-3 người lập tức bất chấp tất cả mà quay về chi viện khẩn cấp. Các thành viên còn lại của hội cộng sinh nhân cơ hội được thở dốc, tiện thể điên cuồng xả súng vào sau lưng kẻ địch. Thậm chí có thành viên băng đảng bằng phát hiện hậu phương có biến, gao khản cổ kêu đạt và gã đàn ông đeo kính gọng vàng phải lì mau chóng quay về cứu viện. Nhưng phản ứng của cả hai đều khá là nhạt. Đối với Das, hắn vốn là một kẻ độc hành, băng đảng bằng chết nhiều hay ít vài người cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Còn tâm tư của gã phải lì đeo kính gọng vàng thì lại càng khó lường, nếu không chết vài người để dọn đi vài hòn đá ngang đường, làm sao có thể làm nổi bật tầm quan trọng và tương lai phát triển của gã chứ? Vì vậy, khi Phương Sâm Nham chạy đến cửa phòng cứu thương tạm thời của bang Đàm Bằng, thành viên gần nhất chạy về chi viện cũng còn cách mấy chục mét. Phương Sâm Nham nhìn thấy ánh mắt độc địa và mong chờ trong mắt gã kia, liền rất bình tĩnh dừng bước, rồi nhún vai, không đi cầu thang mà nhảy thẳng lên bám vào mái hiên tầng 2 rồi lật người leo lên. Vẻ mặt của thành viên băng đảng Bằng đang đuổi theo lập tức cứng đờ, ngây dại, thậm chí còn pha chút tuyệt vọng điên cuồng. Đúng lúc này, sau lưng gã vang lên một loạt 3 phát súng liên tiếp, bắn gục gã tại chỗ. Loạt đạn này lại do Mộ Gẳng Xạ, người đang giao chiến với kẻ địch ở phía xa, bắn ra. Dù Mộ Gẳng Xạ cũng bị chém liên tiếp 2-3 nhát, toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm, tình thế ngày càng nguy hiểm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã giúp Phương Sâm Nham không còn phải lo lắng về phía sau. Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng. Cuộc phục kích lần này của băng đảng Bằng rõ ràng là đã lên kế hoạch kỹ càng rồi mới hành động, vậy thì chắc chắn trong kế hoạch đã xem căn cứ hậu cần tạm thời này là một nơi trọng yếu cần bảo vệ. Làm sao có thể không có chút lực lượng phòng thủ nào? Vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi đường thường mà vòng qua cửa sổ để vào, tránh được các loại bẫy mà băng đảng Bằng đã giăng sẵn. Vừa lên tầng 2, Phương Sâm Nham đấm bay cánh cửa phòng trước mặt rồi xông vào hành lang, vừa hay thấy Phèn, người vẫn còn đang cháy dở, đang khó khăn dịu nữ khế ước giả hệ pháp thuật kia đi về phía sau, còn Sở Tạng bị thương nặng đã cháy thành than, rõ ràng đã chết tại chỗ. Chẳng trách cổ nọ cũng rơi ra huyết thực, hóa ra gã vừa mới giết Sở Tạng nên dính phải điểm giết chóc. Là mày. Phèn nhìn Phương Sâm Nham, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt xen lẫn tức giận, gã cười lạnh nói, lần trước tao nên giết mày mới phải, không ngờ còn dám chạy tới nộp mạng. Phương Sâm Nham cười gằn, vết máu trên hàm răng trắng ẩn trông vô cùng bắt mắt. Hắn lật cổ tay, rút ra cây rìu đen xì của mình, bổ thẳng vào mặt gã. Lúc này hắn đã nhìn rõ, chiếc áo choàng của nữ khế ước giả chuyên về hỗ trợ kia có lẽ đã bị lửa bén vào rồi bị giật rách, để lộ ra bản thể. Hóa ra đó là một phụ nữ phương Tây xinh đẹp tuyệt trần, eo thon, da trắng, trông rất yếu ớt. Vì vậy, nhát rìu này của Phương Sâm Nham đã chém một nhát vô cùng vô sỉ vào cổ cô gái chứ không phải Phèn bên cạnh. Vô sỉ. Phèn gầm lên, gã đột nhiên dùng một tay nắm lấy thanh kiếm hai tay, chém ngang vào hông Phương Sâm Nham, rõ ràng là muốn dùng đòn đổi mạng ép Phương Sâm Nham thu chiêu phòng thủ. Ai ngờ Phương Sâm Nham sớm đã muốn ăn một kiếm của gã để thử sức tấn công, hắn lại còn thản nhiên cười với Phèn, rồi tăng tốc chém dịu xuống. Ánh máu tóe lên, nữ khế ước giả hệ pháp thuật kia lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Chiếc áo choàng pháp thuật trên người cô ta trông có vẻ phòng ngự rất thấp, bị Phương Sâm Nham chém một nhát rách toạc một đường dài. Làn da trắng non tương phản với quần áo rách nát và máu tươi, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc khó tả, như thể đang vò nát một đóa hoa mầm manh. Phèn lập tức gầm lên giận dữ, như thể nhát dịu của Phương Sâm Nham chém vào người gã và gây ra sát thương gấp 10 lần. Trúng một kiếm của Phèn, Phương Sâm Nham bị đẩy lùi vài bước, nhưng không tạo ra hiệu ứng áp chế. Sát thương thực tế của nhát kiếm này chỉ có 27 điểm, thậm chí còn thấp hơn dự tính của Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham hoàn toàn không coi nhát kiếm này ra gì, hắn cười lớn một tiếng, lại bất chấp tất cả vung dịu bổ xuống. Đương nhiên, mục tiêu của Phương Sâm Nham vẫn là nữ khế ước giả hệ pháp thuật kia chương 49, bài công an của tinh linh Phèn tờ không còn cách nào khác, đành một tay đỡ người phụ nữ kia, tay còn lại giơ kiếm lên đỡ. Nhưng vũ khí của hắn vốn phải dùng hai tay mới sử dụng được, lúc này dùng một tay đã là rất gượng ép. Cộng thêm vết thương vốn đã nặng của hắn, Phèn tờ lại bị Phương Sâm Nham một dịu bổ vào lưỡi kiếm, trong lúc tia lửa bắn ra tứ phía, hắn lại bị chém cho lảo đảo lùi lại. Mà sau lưng họ, chính là căn phòng đang cháy rừng rực. Phương Sâm Nham tiếp tục vung một dịu chém ngang, Phèn tờ không kịp né, đành dùng thân mình làm lá chắn. Sức mạnh của hắn cao nhưng thể lực lại là điểm yếu, Phương Sâm Nham đương nhiên cũng không nương tay, cười gần chém tới. Lưỡi dịu nặng trịch để lại một vết sẹo sâu đến tận xương trên người Phèn tờ. Đau đớn cuối cùng, Phèn tờ run lên, vung kiếm phản kích, vốn định ép lùi Phương Sâm Nham, không ngờ gã lại chẳng hề lùi bước, giơ tay trái lên, cười lạnh nhận một kiếm. Lưỡi kiếm lạnh buốt chém vào bắp tay trái của Phương Sâm Nham, nhưng khi chạm vào khúc xương trắng nếu thì không thể tiến thêm một tấc nào. Máu tươi phun ra, bắn lên mặt Phương Sâm Nham. Trong mắt gã không có sự đau đớn, mà ngược lại là một sự điên cuồng đang bùng cháy. Cơ bắp tay phải của gã co lại, rồi căng cứng, sau đó vung dịu chém ngược lại. Cảm giác lưỡi kiếm chém vào da thịt kẻ địch luôn khiến Phèn tờ phân khích, nhưng cảm giác đồng thời bị dịu bổ chúng thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Máu tươi từ người cả hai phun ra, văng lên bức tường bên cạnh, bôi lên bức tường vốn đã bẩn thỉu một vẻ thảm liệt lạ thường. Phương Sâm Nham trúng một kiếm mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Phèn tờ, nhát dịu kia thật sự là giọt nước làm tràn ly. Nhát dịu này chém xuống, lập tức khiến lượng biến đổi thành chất biến. Phèn tờ vốn đã bị trọng thương rồi bị kéo vào đây, trị thương mới được một nửa thì bị quả cầu lửa của O cổ nọ tấn công, tuy không bị chúng chính diện nhưng cũng chịu một vài tổn thương. Bây giờ lại bị hai nhát dịu hung mãnh của Phương Sâm Nham chém trúng, hắn lập tức rơi vào trạng thái trọng thương lần nữa, bị chém sống đến mức lảo đảo lùi lại, kéo theo cả người mà hắn đang dịu cũng ngã xuống. Phương Sâm Nham mỉm cười, xách dịu chậm rãi bước tới, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt gã lúc sáng lúc tối. Gã nói một cách rất bình thản và ôn hòa, các ngươi còn chăn trối gì không? Rõ ràng là chuyện giết người đoạt mạng tàn khốc, nhưng Phương Sâm Nham lại nói cứ như đang hỏi hôm nay ăn cơm chưa vậy, đơn giản và bình tĩnh. Lúc này, gã lại càng cẩn thận hơn, vì hầu như khế ước giả nào cũng sẽ giữ lại cho mình một kỹ năng bảo mệnh cuối cùng, chỉ tung ra vào thời khắc sinh tử. Lỡ như hai người này tung ra năng lực thời nào đó, chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Phèn tờ thở hổn hển, máu nhuộm khắp người, nhưng vẫn chắn trước mặt nữ khế ước giả kia, mắt tràn đầy lửa giận. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, bèn giơ chiếc dịu lóc xương của gã đồ tể trong tay lên rồi buông xuống. Nhát dịu này chém thẳng vào giữa trán Phèn tờ. Nếu chém trúng, chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Nhưng sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức thay đổi, vì khi nhát dịu chém đến vị trí cách mặt hai người khoảng 30 cm, nó dường như gặp phải một lớp lực cản vô hình khổng lồ, khiến nhát chém của gã không thể tiến thêm một tấc nào. Càng kỳ lạ hơn, Fender chứng kiến cảnh này bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, âm thanh đó như một con sói bị phá tổ, tràn ngập sự không cam lòng và hoảng sợ tột cùng. Đừng mà, Danny, đừng mà. Tiếp đó, Phương Sâm Nham thấy nữ khế ước giả hệ pháp sư sau lưng Fender từ từ đứng dậy, dịu dàng vuốt tóc Fender rồi hôn anh ta một cái. Mắt Fender đẫm lệ tuyệt vọng, anh ta dường như cũng bị lớp lực cản vô hình kia chặn lại, không thể thoát ra. Rồi nữ khế ước giả hệ pháp sư đó từ từ bay lên, mái tóc tung bay trong không trung, mang một cảm giác thần thánh khó tả. Cả căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi hương trong lành của mùa xuân hoa nở, ngọn lửa xung quanh cũng dần tắt lịm, thậm chí trên sàn nhà còn bắt đầu mọc lên những ngọn cỏ xanh non. Phương Sâm Nham cũng kinh ngạc phát hiện, lượng máu vốn đã tụt xuống một nửa của mình bắt đầu hồi phục nhanh chóng, Fender cũng vậy. Tuy nhiên, mái tóc bay phấp phới của Dani bắt đầu hóa thành ánh sáng tựa những mảnh vụn của vì sao, bay đi khắp nơi. Tiếp đó, cả cơ thể cô cũng bắt đầu hóa thành những hạt sáng lấp lánh. Cái giá để thi triển năng lực này, lại chính là sinh mạng quý giá nhất. Lẽ nào, đây chính là bài ca của tinh linh mà lần trước nghe họ nhắc tới? Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ lại một thông tin, lúc đi dạo trong khu chợ của không gian, hắn từng nghe người ta nói rằng, ở thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, có thể bỏ ra một cái giá rất thấp để học được năng lực này từ một vị giờ y tộc, hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, sau khi thi triển xong, người thi triển sẽ hóa thành một hạt giống, nếu bỏ ra một cái giá rất đắt thì vẫn còn hy vọng hồi sinh. Fender hai tay ôm mặt, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, thậm chí còn phát ra tiếng khóc không thể kìm nén. Dù bây giờ anh ta đang được lớp lá chắn bảo vệ, nhưng tin rằng một khi nó biến mất, anh ta nhất định sẽ nhảy dựng lên như một con chó điên, truy sát Phương Sâm Nham đến cục diện không phải ngươi chết thì là ta vong. Vết thương của Phương Sâm Nham vốn nhẹ hơn Fenter, dưới sự hồi phục không phân biệt này, hắn nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Còn Fenter đang trong trạng thái trọng thương, nên rõ ràng cần một lúc nữa mới hồi phục, cộng thêm việc cơ thể Dani vừa mới tan biến, với vẻ mặt đau đớn tột cùng của Fenter, không thể nào anh ta không ở lại để lấy hạt giống của cô. Nói cách khác, Phương Sâm Nham lúc này sẽ có đủ thời gian để tiêu diệt những kẻ địch còn lại, ít nhất phải tìm cho Đạt đang ẩn nấp trong bóng tối một đối thủ, nếu không, con sơn quái bị giết kia đã chứng minh đầy đủ hậu quả khi cho Đạt có đủ cơ hội tự do bắn tỉa. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lùi lại vài bước, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt căm hận đỏ rực của Fenter, quay người dùng đùi cho đập vào bức tường phía sau. Bức tường gỗ lập tức vỡ tan dưới sức mạnh của Phương Sâm Nham, sụp đổ trong một tiếng rầm, gã thuận thế nhảy xuống. Lúc này, tình hình trên chiến trường càng trở nên phức tạp hơn. Sau khi Phương Sâm Nham xông thẳng lên lầu, họ Lạn Áo Đen đã giết Kelly, nhưng lại bị Phil, người vốn luôn tỏ ra kín đáo, thi triển năng lực hợp thể với sói, hóa thành người sói cắn chết. Chiếc chìa khóa rơi ra cũng bị Phil nhặt lấy. Tuy nhiên, Đạt cũng nhân cơ hội đánh Phil trọng thương, nếu không phải sau khi Phil giải trừ hợp thể, ba con sói xám cũng theo đó lao ra, liều chết cuốn lấy Đạt, thì e rằng Phil cũng không sống nổi. Phải thừa nhận rằng, cú đột kích do Phương Sâm Nham chỉ huy vẫn khá hiệu quả, đã giảm bớt áp lực cho nhóm tấn công vật lý tầm xa của hội cộng sinh. Lúc này, giao tranh chủ yếu tập trung ở khu phế tích sụp đổ và tòa nhà đối diện. Hai khế ước giả của băng đảng bằng đang truy đuổi gắt gao mổ gặng xạ và đệ cổ. Cây liễu roi do gã đàn ông đeo kính gọng vàng phái lì triệu hồi cũng đã biến mất, và trông hắn ta có vẻ xanh xao, đã bị trọng thương, xem ra đã bị tấn công có chủ đích. Phương Sâm Nham liếc mắt quét khắp chiến trường, trong lòng đã có kế hoạch, nhanh chóng chạy về một hướng. Mổ gặng xạ đang thở hổn hển. Trên báng khẩu AK-47 hoàng kim mà anh ta cầm đã có thêm vài vết sức xấu hoắm. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nhân phẩm bùng nổ, liên tiếp xuất hiện vài lần đỡ đòn quý giá, anh ta chắc chắn đã là người chết. Tên khế ước giả đang truy sát anh ta như giỏi trong xương tên là cự nhân, nhưng ngoại hình thực chất lại là một gã lùn chưa tới 1m6, lưng gù, cầm hai con dao găm màu xanh đậm sắc lẹm. Nghe nói là nhờ một thợ rèn người lùn nào đó trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn chế tạo riêng, uy lực của một con dao riêng lẻ có thể không lớn, nhưng khi kết hợp thành một bộ thì lại vô cùng đáng sợ. Vạn Sở và số 13, những người giỏi dùng súng shotgun, đều bị cự nhân giết. Nhưng đòn phản công trước khi chết của họ cũng khiến tay phải của cự nhân bị thương nặng, chỉ có thể dùng một con dao tấn công mổ gặng xạ, do đó không phát huy được hết uy lực. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp mổ gặng xạ dù không chiếm ưu thế về tốc độ bỏ chạy vẫn có thể cầm cự lâu như vậy. Cự nhân đột nhiên vung dao găm chém ngang, thậm chí còn tạo ra một vệt tàn ảnh màu xanh nhạt trong không trung, mổ gặng xạ chỉ có thể giơ súng lên nữa. Nhưng lúc này, cự nhân lại cười gần đá một cước tới, đập vào bụng mổ gặng xạ. Hắn ta rõ ràng muốn dựa vào thực lực cận chiến cao hơn đối thủ một bậc để áp chế mạnh mẽ. Mỗi chiêu trông như lưu chiêu, nhưng một khi bạn không đỡ, nó sẽ lập tức biến thành đòn tất sát. Thế công như vậy gần như thuộc phạm chủ minh kế trong binh pháp. Rõ ràng chi giác của mổ gặng xạ mạnh hơn cự nhân rất nhiều, có thể dự đoán rõ ràng vị trí tấn công tiếp theo của hắn, nhưng cũng đành bỏ tay. Điều này giống như trong một trận bóng rổ, một người lớn nói rõ với một đứa trẻ rằng mình sẽ ném 3 điểm, và đứa trẻ đó cũng không thể ngăn cản được, chỉ dựa vào dự đoán, mổ gặng xạ hoàn toàn không thể bù đắp được điểm yếu quá lớn trong cuộc chiến. Bụng mổ gặng xạ bị đạp một cú trời giáng, mắt tối sầm lại, lảo đảo lùi về phía sau. Anh ta vốn đã chuẩn bị để tiếp tục đỡ đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch, nào ngờ chân phải lùi lại bị hụt, lúc này mới nhận ra mình đã bước xuống cầu thang, lập tức mất trọng tâm và lăn xuống dưới. Nhưng dù sao anh ta cũng có nhanh nhẹn là thuộc tính chính, khả năng thăng bằng cực mạnh, nên cũng không đến nỗi ngã quá thảm. Nhưng khi anh ta đứng vững trở lại, cự nhân đã cởi lạnh vùng dao găm qua, cứa thẳng vào cổ họng anh ta. Đòn này nhắm thẳng vào yếu hại, tuy lực tấn công của cự nhân lúc này không cao, nhưng với yếu hại ở cổ họng cộng thêm tỷ lệ bạo kích của chính hắn, gần như chắc chắn sẽ khiến mổ gặng xạ trọng thương, một đòn đánh anh ta vào trạng thái hấp hối. Đồng tử Mộ Gẳng Xạ co lại, lộ ra vẻ hối hận, chết tiệt. Sớm biết vậy thì. Chương 50, Mộ Dạ chí mạng đối đầu A Cờ Vàng. Đối mặt với tình thế hiểm nghèo, Mạc Can Sa tuyệt vọng nhắm mắt lại, lượng máu còn lại của hắn đã không đủ, cú này chắc chắn sẽ đẩy hắn vào trạng thái trọng thương. Và tiếp theo, gã khổng lồ muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa gỗ mục nát bên cạnh rầm một tiếng vỡ tan, bụi bặm ẩm mốc bay mù mịt khắp nơi, một bàn tay mạnh mẽ đột ngột vươn tới, tóm chặt lấy lưỡi dao găm đang lao về phía Mạc Can Sa, khiến thế đâm của con dao lập tức khựng lại. Cái nắm tay này đã khiến nhát cắt chí mạng tưởng chừng chắc thắng của gã khổng lồ tan thành mây khói. Đồng tử của gã khổng lồ co rút lại, hắn giật mạnh dao găm về. Lưỡi dao sắc bén lập tức vẽ ra một vệt máu đỏ thấm ghê rợn trong không trung, vài giọt máu tươi văng lên bức tường bên cạnh, nhưng một bóng người cường tráng đã sải bước tông vỡ cửa gỗ, ung dung chắn trước mặt Mạc Can Sa, không phải Phương Sâm Nham thì còn là ai? Anh thản nhiên vẩy vẩy máu trên tay, nhún vai nói với gã khổng lồ, rất tiếc phải báo cho ngươi một tin không may, từ bây giờ, ngươi phải một chọi hai rồi. Gã khổng lồ mặt mày xanh mét, hắn không thể ngờ mình lại đột ngột biến từ thợ săn thành con mồi. Điều tuyệt vọng hơn là, với sự tồn tại của một tay súng đáng sợ như Mạc Can Sa, ngay cả việc bỏ chạy cũng là không thể. Lúc này, đối với Mạc Can Sa vừa thoát chết trong gang tấc, dù tính cách hắn có kiên cường đến đâu, cũng không tìm được cảm giác phấn khích đến tột độ. Hắn lớn lên ở Somalia, một nơi hỗn loạn vô cùng, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, đồ chơi thở bé là súng, bạn bè thời niên thiếu cũng là súng, công cụ mưu sinh khi trưởng thành vẫn là súng. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, hắn và Cật, kẻ đã bị Phương Sâm Nham xử lý trước đó, thực chất là cùng một loại người. Điểm khác biệt duy nhất là Cật và Phương Sâm Nham là kẻ thù, nên hắn đã chết, còn Mạc Can Sa là đồng minh tạm thời của Phương Sâm Nham, nên hắn vẫn còn sống. Đột nhiên, gã khổng lồ hạ thấp người, con dao găm trong tay như rắn độc đâm về phía bụng Phương Sâm Nham. Tuy nhiên, cánh tay phải của hắn vốn đã bị thương khiến sức tấn công giảm sút, lại thuộc loại tốc độ nhanh nhưng sát thương thấp, nhát chém vừa rồi đã bị Phương Sâm Nham thử ra là chỉ vừa đủ phá phòng ngự. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không né tránh cú đâm này, chỉ hơi khuỵu gối xuống để hắn đâm vào đùi, cũng chỉ tạo ra một vết xước, căn bản không gây ra mối đe dọa nào cho anh. Nhưng hành động tiếp theo của gã khổng lồ cũng khiến Phương Sâm Nham kinh ngạc, tỷ lệ né tránh của hắn cao đến mức khó tin. Phương Sâm Nham liên tiếp tấn công chém ra ba dịu, hai dịu bị gã khổng lồ trực tiếp né được, dịu còn lại còn bị hắn dùng dao găm đỡ đòn trước khi chém trúng người. Mặc dù máu tươi văng tung tóe, cánh tay phải bị rạch một vết thương lớn, nhưng hắn cũng nhân cơ hội đó lùi lại bỏ chạy. Thấy hắn sắp nhảy ra ngoài cửa sổ, Mạc Can Sa, người đã nén sức chờ thời, bắn một phát điểm xạ nát đầu hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái trọng thương ngay trên không trung. Mạc Can Sa lao đến cửa sổ, bồi thêm một băng đạn xuống dưới, trực tiếp kết liễu hắn, đáng tiếc là không rút ra chìa khóa. Đến đúng lúc thật đấy, Mạc Can Sa quay lại trầm trọng. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đương nhiên rồi, nếu không thì giờ này anh đã nằm dưới đất rồi. Mạc Can Sa lạnh lùng nhìn Phương Sâm Nham, anh có biết không? Ó cổ nọ là người bạn duy nhất của tôi. Phương Sâm Nham thờ ơ nói, thì sao? Ánh mắt Mạc Can Sa trở nên lạnh lẽo, thằng ngu này. Nếu không phải ngươi vô sỉ bỏ chạy giữa chừng, thì anh ấy đã không chết. Vậy thì người chết sẽ là tôi, Phương Sâm Nham thẳng thắn đáp. Ngươi cũng sẽ chết. Mạc Can Sa trầm trọng, ngươi. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, những lời phía sau chữ ngươi như thể bị cắn đứt lưỡi, bị nuốt ngược vào trong bụng. Phương Sâm Nham mỉm cười, tôi thì sao? Một kẻ kiêu ngạo bất kham như Mạc Can Sa lại đột nhiên nuốt nước bọt, cúi đầu trầm giọng nói, không có gì. Chúng ta đi cứu những người khác đi. Phương Sâm Nham liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, vậy chúng ta phải tự cứu mình trước đã. Mạc Can Sa kinh ngạc, cái gì? Tôi đã dồn cả Danny, khế ước giả hỗ trợ trí lực và bạn vào đường cùng người phụ nữ đó đã sử dụng tinh linh tăng ca. Còn ba con sói mà Phiêu thả ra không cầm chân đạt được bao lâu đâu, Phương Sâm Nham bình tĩnh nói. Vì vậy, khoảng 3 phút nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với Vạn và Đạt đang ở trạng thái đỉnh cao. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là Đạt, kẻ đã giết 5 người của chúng ta. Chết tiệt, Mạc Can Sa vừa nói, vừa lấy ra một cuộn băng gạc nhanh chóng quấn quanh vết thương trên người. May mà Mạc Cải đã dùng cuộn giấy mà kim loại đạo sư để lại làm trọng thương phải ly, nếu không trận này không có cửa thắng. Phương Sâm Nham nói, nếu anh có thể áp chế được Đạt, chúng ta sẽ có cơ hội thắng, Vạn cứ yên tâm giao cho tôi. Mạc Can Sa nhìn sâu vào Phương Sâm Nham, năng lực thiên phú của Đạt là nạp đạn. Tốc độ nạp đạn của hắn nhanh hơn 50, tỷ lệ bạo kích cũng tăng lên. Hắn dùng súng trường mô rẻ, ngoài 100m, tôi không có cửa thắng. Trong vòng 100m, tôi có thể miễn cưỡng cầm hòa. Một khi tôi áp sát được trong vòng 30m, hắn chắc chắn phải chết. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, được, vậy tôi sẽ yểm trợ cho anh vào trong phạm vi 50m. Nói rồi, Phương Sâm Nham tiện tay ném cho hắn trang bị linh hồn của mình, rượu bột cá mạnh vô tận. Uống đi. Mạc Can Sa thuận tay đỡ lấy, uống một ngụm lớn, hà ra một hơi rượu rồi kinh ngạc thốt lên, đồ tốt. Phương Sâm Nham lấy lại bình rượu, mỉm cười, không cần cảm ơn tôi, nếu anh chết sớm, tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Mạc Can Sa vô vô khẩu A Cờ Vàng của mình, thư một tiếng, đó cũng là điều tôi muốn nói với anh. Phương Sâm Nham đi đến cửa, quay đầu lại nói, bây giờ, Vạn ra ngoài chỉ còn tối đa 2 phút nữa. Trong 2 phút này, tôi phải rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta và đặt xuống dưới 50m. Vì vậy, thời gian rất gấp. Chuẩn bị lên nào. 3, 2, 1, go. Phương Sâm Nham đột ngột lao ra khỏi cửa sổ, Mạc Can Sa như hình với bóng bám sát sau lưng anh. Tốc độ của Phương Sâm Nham tuy không chậm, nhưng đối với người như Mạc Can Sa, theo kịp anh không hề khó khăn. Tiếng súng của Đạt lại vang lên từ xa, nhưng trạng thái của Phương Sâm Nham lúc này gần như đầy đủ, anh dùng tay che chắn yếu huyệt trên đầu rồi lao thẳng về phía trước, chẳng khác nào một tấm khiên hình người. Thêm vào đó, Mạc Can Sa cũng cực kỳ lão luyện, thỉnh thoảng cũng bắn điểm xạ đáp trả. Mặc dù Đạt chiếm lợi thế địa hình sau bất cản, nhưng Mạc Can Sa cũng có Phương Sâm Nham yểm trợ bên cạnh, so ra thì độ an toàn cũng không hề thua kém. Vì chiến trường này đã bị người của phe Ma Cà Rồng phong tỏa, nên việc chiếm được vị trí cao điểm có thể bao quát toàn bộ là vô cùng quan trọng. Và tầng thượng nơi Đạt đang đứng không nghi ngờ gì chính là khu vực cốt lõi đó. Mục tiêu của hai người Phương Sâm Nham là xông vào tòa nhà đó. Tuy nhiên, tâm lý của Đạt cũng cực kỳ vững vàng, hắn nhanh chóng tổ chức phản công, từng viên đạn nóng rực bắn về phía Phương Sâm Nham. Nhưng tinh thần lực của hắn cũng có hạn, kỹ năng nạp đạn tam liên xạ cũng không được sử dụng lại. Sát thương đơn lẻ của súng mổ rẻ tuy lớn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể gây ra đòn chí mạng cho Phương Sâm Nham, cộng thêm Mạc Can Sa cũng liên tục bắn trả, nên sau khi chạy qua, Phương Sâm Nham cũng chỉ trúng 3 viên đạn, giữ lại được phần lớn sức chiến đấu. Sau khi đến dưới chân tòa nhà nơi Đạt đang ở, thế chủ động không nghi ngờ gì đã chuyển sang phía Mạc Can Sa. Bởi vì nếu Đạt không muốn từ bỏ quyền kiểm soát vị trí cao điểm, hắn sẽ phải giao tranh với Mạc Can Sa trong tòa nhà này. Rõ ràng, khẩu súng mổ rẻ với khoảng cách bắn dài 3-5 giây của hắn chắc chắn không phải là đối thủ của khẩu súng trường bán tự động AK-47 trong môi trường này. Tuy nhiên, cũng phải tính đến việc sức mạnh của Đạt khá đáng nể, rõ ràng hắn có khả năng cận chiến mạnh mẽ, vì vậy hiệu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Ok. Sau khi vượt qua khu vực tử thần bị hỏa lực tầm xa của Đạt bao phủ, Mạc Can Sa đã tỏ ra thư thái và tự tin. Hắn vô khẩu AK của mình trước cửa tòa nhà, giơ ngón tay cái với Phương Sâm Nham. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Tôi cảm nhận được một luồng khí tức hung bạo đang trào dâng ở đằng kia, bạn sắp ra rồi. Anh phải hồi phục ngay lập tức, cố gắng dùng trạng thái tốt nhất để đối phó với hắn. Tôi nghe nói năng lực thiên phú của bạn gọi là cuồng bạo, có thể tăng sức mạnh của hắn lên khoảng 15, nhưng hình như hắn vừa dùng một lần rồi, chắc không cần lo lắng về điểm này. Phương Sâm Nham nhìn sâu vào Mạc Can Sa, chết tiệt, có vẻ như anh không lo lắng chút nào cho sự an nguy của tôi nhỉ. Mạc Can Sa nhếch đôi môi dày, rút từ trong ngực ra một chiếc khăn trùm đầu màu đen. Chiếc khăn trông nhàu nát và bẩn thỉu, trên đó thậm chí còn có những vết máu lốm đốm. Hắn quấn nó lên đầu, rồi quay lại nói đầy ẩn ý, tuy bạn rất mạnh, thật đấy, nhưng tôi vẫn đặt cược vào anh hơn. Đồng tử Phương Sâm Nham đột nhiên co rút lại, nhưng Mạc Can Sa đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Cùng lúc đó, một tiếng xé vải chói tai vang lên từ một tòa nhà ở xa, một cánh cửa lớn bay văng ra, vỡ tan thành từng mảnh giữa không trung, làm tung lên một đám bụi mù mịt. Vạn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, xách thanh đại kiếm bước ra từng bước. Phía sau hắn, tòa nhà 3 tầng tiểu Anh cũ kỹ rung lắc một hồi, rồi sụp đổ trong những tiếng rắc rắc liên hồi, bốc lên một làn khói bụi mịt mù. Đôi mắt đầy oán độc của hắn như hai cây đinh, găm chặt vào người Phương Sâm Nham. Chương 51, cái chết của Phạm Đạt. Phương Sâm Nham thở hổn hển, gã nghiêng người dựa vào cột hành lang, vệt vệt mồ hôi và cả máu trên mặt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên tấm lưng dơ bẩn, để lại một vệt dài rồi thấm vào vết thương, gây ra cảm giác đau rát như bị đốt. Thi thể của Phạm Đạt nằm trình đình ngay trước mặt gã, cách đó chừng 3 mét. Phương Sâm Nham phải thừa nhận, chiến thuật trước đó của mình đã sai lầm. Gã từng tính toán rằng, nếu Phạm Đạt không thể tạo ra hiệu ứng áp đảo đối với mình, thì dù cả hai có lấy thương đổi thương, một dịu của gã đổi một kiếm của hắn, kẻ gục ngã trước chắc chắn sẽ là Phạm Đạt. Nhưng Phương Sâm Nham nhanh chóng nhận ra, trận chiến không phải là một bài toán và không thể tính toán đơn giản như vậy. Phạm Đạt lúc này đang ở trạng thái toàn thịnh, có lẽ hắn cũng sở hữu năng lực cơ bản tiến giai tương tự như tinh thông vũ khí hai tay hay tinh thông đại kiếm, không chỉ sát thương tăng vọt mà các động tác vung kiếm và thu kiếm cũng liền mạch như mây trôi nước chảy. Trận chiến chỉ vừa diễn ra chưa đầy 2 phút, Phương Sâm Nham đã nhận ra điều bất ổn. Dù giá trị sinh mệnh của gã cao hơn Phạm Đạt, nhưng sát thương đầu ra và khoảng cách tấn công của đối phương lại vượt xa gã. Hơn nữa, hắn còn nhắm vào chân gã để tấn công trọng điểm. Nếu cứ tiếp tục lấy thương đổi thương, e rằng gã sẽ bị đánh đến tàn phế trước. Tốc độ vốn là điểm yếu của gã, nếu thật sự rơi vào tình cảnh đó thì đúng là tuyết thượng ra xương. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham rơi vào tình thế khó khăn này là vì gã vẫn chưa sử dụng át chủ bài dạ tâm. Nếu không, điểm yếu thiếu sức bộc phát của gã sẽ được khắc phục ngay lập tức. Và một khi kẻ địch biết đến sự tồn tại của dạ tâm, chúng sẽ phải dè chừng hơn khi tấn công. Cứ thế một bên yếu đi, một bên mạnh lên, gã tự nhiên sẽ chiếm được ưu thế toàn diện. Tuy nhiên, ngay lúc Phương Sâm Nham đang do dự có nên sử dụng dã tâm hay không, gã lại nhận được viện trợ. Phạm Đạt đang gầm lên, giơ đại kiếm lên định tấn công thì từ xa, một viên đạn nóng rực bất ngờ bay tới, và một tiếng găm thẳng vào cổ tay hắn. Thanh đại kiếm lập tức chỉnh hướng, chém sượt qua vai trái của Phương Sâm Nham, để lại một vết sâu hõm trên mặt đất. Đây chính là năng lực bao quát chiến trường thần kỳ của Mạc Can Sa. Rõ ràng, nhịp tấn công của Phạm Đạt đã bị phá vỡ, còn Phương Sâm Nham sau khi nhẹ nhàng né được còn trả lại cho hắn một dịu. Mạc Can Sa đang quyết đấu với Đạt trên tầng thượng mà vẫn có thể phân tâm để ra tay viện trợ, điều này đủ để chứng minh rằng anh ta đã chiếm được ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối đầu đó. Lúc này, Phương Sâm Nham lại nói một câu rất nghiêm túc, một câu đánh thẳng vào tâm trí của Phạm Đạt. Hạt giống của Danny hẳn là đang ở trên người ngươi nhỉ? Câu nói này lập tức khiến ý chí chiến đấu của Phạm Đạt suy sụp đến 8 phần. Đối với Phạm Đạt, hắn đã quen với việc xông lên phía trước với thế như trẻ tre, nhìn kẻ địch tan tác dưới 28 điểm sức mạnh của mình. Hắn quen với việc kết liêu đối thủ chỉ trong 2-3 nhát chém, nhưng hôm nay, năng lực cường hóa của hắn đã dùng rồi. Giá trị sức mạnh không còn đủ để tạo ra sát thương áp đảo đối với Phương Sâm Nham nữa. Vì vậy, hắn không thể tránh khỏi việc bị kéo vào một trận chiến tiêu hao mà bản thân không hề quen thuộc. Thời gian kéo dài, nhuệ khí và phong cách cuồng chiến dũng mãnh bất kham trong lòng hắn cũng dần nguội lạnh. Và câu nói của Phương Sâm Nham càng khiến Phạm Đạt không thể không nghĩ đến Danny. Hạt giống của Danny vẫn còn trên người mình. Đây là hy vọng hồi sinh duy nhất của cô ấy. Đây là câu mà Phương Sâm Nham không nói ra, nhưng Phạm Đạt lại không thể không nghĩ tới. Vì vậy, ý định rút lui bắt đầu nảy sinh trong lòng Phạm Đạt. nhưng thanh đại kiếm của hắn vốn là vũ khí thiên về công, yếu về thủ. Phương Sâm Nham đương nhiên nhận ra ý định rút lui của Phạm Đặc, gã cũng không ép quá chặt, chỉ cần không để hắn dễ dàng thoát đi là được, đồng thời luôn chú ý dồn hắn ra những khu vực chống trại để Mạc Can Sa ở xa có thể đột kích. Rõ ràng Bang Bằng khi bố trí trận địa phục kích cũng đã trở lại một con đường thoát thân cho phe mình. Mục tiêu của Phạm Đặc chính là một ngôi nhà nhỏ không mấy nổi bật ở phía đông chiến trường. Nhưng ngay khi hắn sắp tiếp cận ngôi nhà đó, Mạc Can Sa, người đáng lẽ đang quyết đấu với đặt trên tòa nhà xa xa, lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở cửa sổ của một công trình cách đó 20 mét. Khẩu A cờ vàng trong tay hắn phụt ra những tia lửa chói mắt. Phạm Đặc choáng váng trước đợt đột kích bất ngờ này. Hắn đang nghiến răng định tăng tốc bỏ chạy thì Phương Sâm Nham lại lao lên, bổ một dịu vào đùi hắn. Dù Phạm Đặc chỉ cách ngôi nhà nhỏ kia 10 mét, nhưng 10 mét này lại trở thành một con hào trời không thể vượt qua. Hắn điên cuồng vung vẩy đại kiếm, Phương Sâm Nham liền lùi lại vài bước, Mạc Can Sa lại chút mưa đạn A cờ tới. Hễ Phạm Đặc cố gắng tiến lên, Phương Sâm Nham sẽ lao tới ghì chặt lấy hắn. Thế nên Phạm Đặc đã chết. Với một người có phong cách tấn công dũng mãnh tiến về phía trước như hắn, một khi trong lòng nảy sinh ý định rút lui, đó thường là khởi đầu cho thảm họa của chính hắn. Đặc biệt là một nhân vật được tạo ra để chiến đấu theo đội như Phạm Đặc, ưu điểm rất rõ ràng nhưng nhược điểm cũng cực kỳ nổi bật. Có đồng đội thì có thể bù đắp khuyết điểm, nhưng nếu không có đồng đội, một khi bị người khác nắm được điểm yếu, hắn thường sẽ rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Phương Sâm Nham dựa vào tường thở dốc một lúc, nhặt lên chiếc chìa khóa màu đỏ máu rơi ra sau khi Phạm Đặc chết. Sau khi hít một hơi thật sâu, gã ngẩng đầu lên, cười với Mạc Can Sa, làm tốt lắm, xử lý đạt rồi ạ. Thật lòng mà nói, công của anh trong chiếc chìa khóa này chiếm đến 8 phần đấy, lại đây lấy đi. Mặc dù nơi này nằm ở góc khuất giữa hai tòa nhà, nhưng khế ước giả còn sống sót bên ngoài khó có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Mạc Can Sa vẫn đứng cách đó 20 mét, cảnh giác nhìn quanh rồi nói với ánh mắt phức tạp, đặt chạy thoát rồi, năng lực của gã đó quả thực không tồi, tấm chắn của bộ phép thuật dường như vô dụng với hắn. Anh biết đấy, tôi là đội trưởng nhóm tấn công tầm xa của Hội Cộng Sinh. Phương Sâm Nham nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, 72 giờ trước tôi đã nghe gở dở kể rồi cầu chúa phù hộ cho linh hồn anh ta thì sao chứ? Vậy, nếu tôi nói với anh, tôi đã nhận được tin từ Kim Loại Đạo Sư và Pháp Nô, anh có tin không? Phương Sâm Nham đáp, tôi tin, họ nói gì? Mạc Can Sa nói, họ sẽ đến nơi sau 5 phút nữa. Sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức thay đổi, anh muốn nói gì? Mạc Can Sa im lặng một lúc rồi lùi lại sau vật che chắn, cảm chi của tôi là 18 điểm, và tôi còn có một năng lực gọi là chân thực động sát. Có thể thu thập một số dữ liệu chiến đấu của người khác. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, quả nhiên là vậy, nói thế tức là anh có thể xem nhật ký chiến đấu của tôi mà tôi không hề hay biết. Hừm, thảo nào thái độ ban đầu của anh lại khác biệt lớn đến thế. Vậy anh muốn thế nào? Câu trả lời của Mạc Can Sa lại có phần bất ngờ, tôi không biết mục đích của anh là gì, cũng không muốn biết, nhưng tôi không muốn đối đầu với anh. Nếu anh hứa sẽ không tấn công tôi có một vật phẩm vừa nhận được, gọi là bột phở lưu đặc chế, có thể sử dụng khi không ở trong trạng thái chiến đấu, hiệu quả là lập tức đến đoàn tàu số 5972 đang đổ ở sân ga 93/4 để tới Hogwarts và tiến hành thao tác trở về không gian mạo hiểm ngay lập tức. Tuyệt đối sẽ không gặp mặt Kim Loại Đạo Sư và những người khác để tiết lộ bí mật của anh. Ở thế giới này, muốn trở về thì phải lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts đó. Mạc Can Sa nói vậy rõ ràng là định trở về ngay lập tức, thực sự không muốn dính líu vào chuyện này nữa. Thực tế, với sự tính toán và tâm cơ của Mạc Can Sa, nếu muốn gây bất lợi cho Phương Sâm Nham, việc vạch trần chuyện này vào lúc này là cách làm ngu ngốc nhất. Lẽ ra anh ta nên âm thầm che giấu chuyện này. Chỉ cần kéo dài thêm 2-3 phút, đợi Kim Loại Đạo Sư và Pháp Nô đến, rồi ngấm ngầm vạch trần mọi chuyện. Tự nhiên có thể chiếm ưu thế toàn diện. Từ đó có thể thấy Mạc Can Sa thực sự có thành ý không muốn đối đầu với Phương Sâm Nham. Dĩ nhiên còn một khả năng khác là Mạc Can Sa đã bán đứng Phương Sâm Nham cho Kim Loại Đạo Sư và những người khác, bây giờ lại quay sang lấy lòng Phương Sâm Nham cách làm tưởng như vẹn cả đôi đường này thực ra lại là ngu ngốc nhất, bởi vì chỉ cần Phương Sâm Nham và nhóm Kim Loại Đạo Sư chạm mặt, rất có thể lời nói dối của Mạc Can Sa sẽ bị vạch trần. Điều này tất yếu sẽ khiến cả hai bên đều khinh thường và đề phòng Mạc Can Sa. Với sự khôn ngoan mà Mạc Can Sa đã thể hiện, anh ta không có khả năng chọn cách này. Trước đó, Phương Sâm Nham cũng đã sớm tính đến chuyện có người nhìn thấu thuộc tính của mình. Mặc dù trong thế giới này không thể xem thông tin chiến đấu của người khác, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Gã đã sớm đoán rằng có thể thực sự có người làm được việc này. Dựa theo quy tắc không gian hiện có, người có khả năng nắm giữ năng lực này nhất định là những khế ước giả thuộc nghề nghiệp tấn công vật lý tầm xa, bởi vì cảm chi chính là thuộc tính phụ của họ ngoài mất tiệp. Vì vậy, khi bị Bang Bằng đột kích, Phương Sâm Nham mới cố tình dẫn theo các khế ước giả hệ pháp thuật kéo dài thời gian, mục đích chính là hy vọng các khế ước giả tấn công vật lý tầm xa trong Hội Cộng Sinh chết càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, mục đích chính của gã là đục nước méo cỏ, xem có thể chia một chén canh trong quá trình Kim Loại Đạo Sư mưu đồ hòn đá phù thủy hay không. Nếu ở đây mà để các khế ước giả tầm xa của Hội Cộng Sinh chết sạch, thì sẽ không phù hợp với dự tính này. Hơn nữa, nếu Phương Sâm Nham cứ mãi không ra tay, đợi đến khi nhóm Mạc Can Sa chết hết, gã cũng không chắc chỉ dựa vào mấy khế ước giả hệ pháp thuật kia có thể đối phó được với những người còn lại của Bang Bằng. Chỉ không ngờ sự kiện sát suất nhỏ lại thực sự xảy ra, trong Hội Cộng Sinh lại thực sự có người sở hữu năng lực này và còn sống sót sau trận hỗn chiến tàn khốc đó. Không nghi ngờ gì đây là một sự kiện sát suất nhỏ, nhưng may mắn là không biết vì sao Mạc Can Sa lại từ bỏ lòng trung thành với đội nhóm, không muốn đối đầu với Phương Sâm Nham. Chương 52, nỗi đau của Mạc Can Sa. Phương Sâm Nham nhìn Mạc Can Sa, dĩ nhiên hắn không đời nào tùy tiện tin tưởng một người, dù gã này trông có vẻ rất thành khẩn. Trong không gian này, lợi ích là trên hết. Nếu không có lợi ích đủ lớn để dụ dỗ, sao có thể lay động lòng người? Vì vậy, Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mỉm cười, lấy ra chiếc chìa khóa mà Phạm Đặc đánh rơi, chủ động ký một khế ước với Mạc Can Sa đang có chút nghi hoặc thông qua ân ký mạo hiểm. Đây là một khế ước dạng treo thưởng. Nếu Mạc Can Sa có thể rời khỏi thế giới này và quay về không gian mạo hiểm trong vòng một phút, gã sẽ nhận được chiếc chìa khóa của Phạm Đặc làm phần thưởng. Nếu Mạc Can Sa không thể rời khỏi thế giới này trong vòng một phút, điểm thuộc tính cơ bản cao nhất của gã sẽ bị trừ 10 điểm. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn chưa tin tưởng Mạc Can Sa, vẫn tung ra mồi nhử để thăm dò gã, nhưng Mạc Can Sa lập tức vui mừng ra mặt. Tên ngốc Phạm Đặc kia đã giết ít nhất 5 người, tỷ lệ rất đồ cực cao, trên người lại không thiếu đồ xịn, chiếc chìa khóa máu mà hắn đánh rơi chắc chắn có giá trị rất lớn. Gã lập tức đồng ý khế ước của Phương Sâm Nham và nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ 45 giây sau, Phương Sâm Nham nhận được thông báo khế ước đã hoàn thành, nhìn lại chiếc chìa khóa máu của Phạm Đặc, quả nhiên đã biến mất. Đến lúc này, Phương Sâm Nham mới hoàn toàn yên tâm. Mạc Can Sa dù có mạnh đến đâu cũng không thể dở trò trên khế ước được. Nhưng hắn cũng rơi vào nghi hoặc, tại sao Mạc Can Sa lại đột nhiên tỏ ra thân thiện với mình? 3 ngày sau, Mạc Can Sa trở lại thế giới hiện thực, lão đảo bước ra từ một quán bar ở Mộ Gà Đi Cụ. Gương mặt gã đàn ông da đen này đỏ bừng vì say. Gã mặc một bộ quân phục rách nát, tay còn xách một chai rượu mạnh. Gã đi đến một bờ biển hẻo lánh, rít một hơi thuốc thật sâu rồi ngồi xuống mỏm đá, nhìn những con sóng cuộn trào rồi vỡ tan dưới chân, sau đó dốc chai rượu xuống biển. Bạn cũ, tha thứ cho tôi. Không phải tôi không muốn báo thù cho cậu, mà là mối thù này căn bản không thể báo được. Thể lực cao đến 30 điểm, sức mạnh và cảm chi không tầm thường. Đầu óc tỉnh táo, tầm nhìn đại cục đáng sợ, dạ tâm hừng hực. Quan trọng hơn là hắn lại còn sở hữu năng lực thiên phú dạng phòng ngự. Một người như vậy, một kẻ đáng sợ như vậy, cậu cũng nên nghe nói về tình hình chung mà chúng ta sắp phải đối mặt rồi nhỉ? Cậu nói xem, tôi làm sao có thể đối đầu với hắn? Tôi làm sao dám đối đầu với hắn? Việc Mạc Can Sa rời đi cũng khiến Phương Sâm Nham thở phào nhẹ nhõm. Tầm nhìn đại cục của gã này mạnh đến mức biến thái, thường thì ngay cả khi bản thân bị truy đuổi đến đường cùng, gã vẫn có thể phát hiện ra sơ hở của đồng đội hoặc kẻ địch ở khoảng cách rất xa để kịp thời cứu viện hoặc tấn công. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, đây hẳn là nhờ năng lực thiên phú của Mạc Can Sa. Không có gã này trong hội cộng sinh, Phương Sâm Nham cảm thấy áp lực thực hiện kế hoạch cũng nhẹ đi 5-6 phần. Thực tế, Phương Sâm Nham đã đoán đúng. Năng lực thiên phú của Mạc Can Sa tên là bản năng dã thú. Gã là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong một xã hội động loạn hỗn loạn. Nếu không rèn luyện được bản năng luôn cảnh giác đề phòng người khác, gã chắc chắn không thể sống đến bây giờ. Vì vậy, năng lực này của gã đã sớm thức tỉnh trong thế giới hiện thực, cũng chính là thứ mà một số người gọi là giác quan thứ 6. Dĩ nhiên, giác quan thứ 6 này không kỳ diệu và mạnh mẽ như của các thánh đấu sĩ đồng, nó giống như khi một người vô tình bị kim đâm, cơ thể sẽ tự động co lại mà không cần não bộ xử lý. Bản năng dã thú chính là tăng cường mạnh mẽ phản xạ bản năng đối với nguy hiểm ập tới. Khi nổ súng, có xác suất đưa ra lựa chọn xạ kích tối ưu nhất đối với môi trường chiến trường một cách bản năng. Dĩ nhiên, cuộc đời gian khổ cũng đã rèn luyện chi giác của Mạc Can Sa đến một tầm cao đáng nghệ. Phương Sâm Nham lắc đầu, tạm gác chuyện của Mạc Can Sa sang một bên. Lúc này, trong đám người của bang Ban Cát Tư, Đạt Tư đã bị đẩy lui, gã đàn ông đeo kính gọng vàng phân lợi bị quyền trục gây trọng thương, còn một khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn và Đức Hoa dùng cung dài đã đánh đến lưỡng bại câu thương, không ai đủ sức giết đối thủ, đành tạm thời tách ra tập hợp với đồng đội. Bên hội cộng sinh cũng chẳng khá hơn, về cơ bản chỉ còn Phương Sâm Nham là còn sức chiến đấu, Phỉ Nhĩ Chuyên Triệu Hồi bị trọng thương, Đức Hoa cũng trọng thương. Đáng nói là còn có hai khế ước giả hệ trí lực bị chôn dưới đống đổ nát đến giờ vẫn chưa bỏ ra được, e là loại biến thái dồn hết điểm tự do vào trí lực hoặc tinh thần, thể lực không khác gì người thường. Phương Sâm Nham đi đến căn nhà nhỏ nơi Phạm Đặc định trốn vào xem xét, phát hiện một trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ, nhưng đã mất hiệu lực. Hắn suy nghĩ một lát, rồi bôi máu đầy người, khó khăn biện tưởng đi về phía Phỉ Nhĩ và Đức Hoa. Hai người này lúc này thần kinh cũng căng như dây đàn, trốn trong tòa nhà, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm họ giật mình kinh hãi. Thấy Phương Sâm Nham, cả hai rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Phỉ Nhĩ vội hỏi, sao rồi? Phương Sâm Nham cắn lưỡi, nén đau ho ra máu rồi nói, Đạt Tư bị đánh chạy rồi, Phạm Đặc bị xử lý rồi, nhưng Mạc Can Sa cũng bị thương rất nặng, hai chân bị chặt đứt, nên sau khi lấy được chìa khóa của Phạm Đặc thì đã miễn cưỡng quay về. May quá. Đức Hoa cũng yên tâm, giữ lấy cánh tay bị chém đứt của mình mà không tìm được dây lưng gì, tên ngốc Đạt Tư đó dùng súng trường mổ rẻ, hắn không dám xông vào địa hình phức tạp trong tòa nhà này đâu. Chỉ cần Phạm Đặc chết, chúng ta sẽ an toàn. Phỉ Nhĩ cũng mặt mày tái nhợt nói, vừa rồi đạo sư kim loại cũng gửi tin đến, nói lần này bang Ban Khắc Tư đã dùng đạo cụ cấp sử thi màu bạc lấy được từ thế giới ma trận, lỗ sâu ma trận dòng dữ liệu vi mô. Vì vậy chúng có thể điều động viện quân vào thế giới này, nhưng người vào chỉ có thể ở lại vài giờ. Hai người họ cũng bị người của bang Ban Khắc Tư phục kích, nhưng sẽ sớm qua đây thôi. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, hỏi, vậy sao các anh không dùng kênh liên lạc của đội ngũ để báo cho đạo sư kim loại về tình hình của chúng ta? Bị áp chế rồi. Đức Hoa buồn bực nói, cấp đội ngũ của bang Ban Khắc Tư cao hơn chúng ta. Ngay cả đạo sư kim loại cũng chỉ có thể truyền tin ma pháp một chiều cho chúng ta. Trừ khi chúng ta cũng nắm giữ năng lực ma pháp cao siêu tương đương, nếu không thì không thể hồi âm được. Lúc này, Phương Sâm Nham mới hoàn toàn yên lòng. Nếu Mạc Can Sa thật sự còn nắm giữ năng lực ma pháp cao siêu để có thể mật báo, một sự kiện sát suất cực nhỏ như vậy, thì hắn cũng đành chịu. Thế là Phương Sâm Nham ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng có lẽ vì hành vi vô cùng bị ổi của hắn, rõ ràng xông lên thu hút hỏa lực nhưng lại bỏ chạy giữa chừng, trực tiếp gây ra thương vong, nên Đức Hoa và Phỉ Nhị cũng không ngỡ gì hắn, bầu không khí giữa ba người nhất thời trở nên khó xử. Đột nhiên, Đức Hoa mặt mày xanh mét đứng dậy, nấp vào chỗ khuất bên cửa sổ và gầm lên, "Phân Lợi, tại sao cậu lại phản bội đội ngũ, tại sao lại phản bội chúng ta? Hội cộng sinh có lỗi gì với cậu? Một lúc lâu sau, giọng của Phân Lợi mới vọng lại, vô cùng bình thản, hội cộng sinh không có lỗi với tôi, nhưng tôi có lỗi gì với hội cộng sinh sao? Thế giới trước rõ ràng là công lao của tôi lớn hơn, tôi đã mất 3 con thú cưng, chọn bẹn 3 con. Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết không? Tại sao lợi ích lại bị pháp nô chiếm hết? Từ lúc đó tôi đã hiểu ra, chỉ cần còn ở trong đội ngũ này một ngày, nói dễ nghe một chút thì tôi mãi mãi là dự bị cho pháp nô, nói khó nghe thì tôi chính là con chó của pháp nô, không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Đức Khoa há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Phân Lợi lại càng nói càng kích động, gào lên, khó có thể tưởng tượng một người như gã lại có thể phát ra tiếng gầm giận dữ đến vậy. Lợi ích cá nhân của tôi thì thôi, cứ coi như cống hiến cho đội ngũ đi. Nhưng ở hội cộng sinh, tôi không thấy bất kỳ tương lai nào cả. Đây hoàn toàn là một sự phát triển dị dạng. Xem đạo sư kim loại đang làm gì đi. Một chiếc áo tăng 3 điểm phòng ngự bị các người bán đi để cường hóa thú cưng, một chiếc vòng tay tăng 4 điểm thể lực đổi lấy 2 món trang bị tăng trí lực. Hoàn toàn xem tất cả khế ước giả cận chiến như bia đỡ đạn. Lũ ngu thiền cận các người, lẽ nào thật sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ dựa vào con khủng long mà pháp nô lấy được từ công viên kỳ dụ dạ là có thể tung hoành 4 phương sao? Ngây thơ. Tôi nói cho các người biết, định vị của triệu hồi sư là tấn công và hỗ trợ. Một đội ngũ nếu không thể bồi dưỡng một khế ước giả phòng ngự thực thụ thì kết cục duy nhất chỉ có thể là toàn diện, tuyệt đối không có tương lai. Các người căn bản không biết tương lai đáng sợ đến mức nào đâu. Đức Khoa cúi đầu, rồi lại đột nhiên ngẩng lên nói lớn, Phân Lợi, quay về đi, chúng ta cùng nhau góp ý với đạo sư kim loại. Đội ngũ có khuyết điểm gì, chúng ta cùng nhau sửa chữa không được sao? Phân Lợi cười lớn một cách cay đắng, cậu nghĩ các người chắc chắn thắng được tôi sao? Nếu không phải tên nhóc thủy thủ kia may mắn xuất hiện phá đám, chúng ta đã sớm thắng rồi. Dù vậy, tôi nói cho các người biết, người chặn đánh đạo sư kim loại và pháp nô chính là do bang chủ Ban Khắc Tư đích thân ra tay, bọn họ chết chắc rồi. Câu nói của Phân Lợi vừa dứt, xa xa bỗng vang lên một giọng nói lạnh như kim loại, rất tiếc phải làm cậu thất vọng rồi, Phân Lợi. Ban Khắc Tư rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi đánh vào lỗ sâu, xám xịt chạy về. Nghe câu này, tất cả thành viên hội cộng sinh đều vui mừng ra mặt, xông ra ngoài. Còn người của bang Ban Khắc Tư thì mặt xám như tro, lòng dạ nguội lạnh. Những kẻ còn sống sót đều là thành viên ngoài rìa, có lẽ chỉ có những tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm như Phàm Đặc mới biết chuyện về trận pháp dịch chuyển, nên họ chỉ có thể đứng đây chờ đợi kết quả cuối cùng. Chương 53, đạo sư trở về lúc này, 4 thành viên của bộ phép thuật đã biến mất, lá chắn phép thuật cũng không còn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh có lẽ đã bị kiểm soát giao thông nên không có người lạ nào đến gần. Có lẽ vì thế giới phép thuật của Harry Potter thường xuyên xảy ra những sự kiện tương tự, đặc biệt là thời kỳ vốn đệ mọi hành hành còn kinh khủng hơn, nên chính phủ cũng biết điều mà không can thiệp, chỉ cần chuẩn bị tâm lý dọn dẹp tàn cuộc là được. Fensenny án giả vừa đi khập khiễng ra khỏi tòa nhà và lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy đạo sư kim loại đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 mét, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ uy nghiêm, chiếc áo choàng trên người dường như kết hợp giữa áo bào phép thuật và áo giáp xích. Tuy trông rách rưới nhưng lại có cảm giác cứng rắn như kim loại, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị tướng trăm trận xa trường, nơi hàn quang chiếu rọi thiết giáp. Trên tay trái của hắn đang xách một người, người này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân chi chít những vết thương nhỏ vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Vị đạo sư kim loại xách trên tay, trông chẳng khác nào gà con bị diều hâu gáp. Nhìn khuôn mặt, đó chính là Đạt đã trốn thoát, rõ ràng hắn đã bị đánh trọng thương. Đạo sư kim loại ném Đạt xuống, lạnh lùng nói, "Để kẻ, ngươi đến giết kẻ này, chìa khóa rơi ra sẽ là chiến lợi phẩm của ngươi." Lúc này, Phái Ly đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Phá Nụ, ta muốn thách đấu ngươi." Giọng Phá Nụ lạnh lùng cứng nhắc như robot, "Được." Hắn trực tiếp dùng thẩm phán, khai trừ Phái Ly khỏi đội, các thành viên còn lại đều đồng ý thông qua. Vì vậy, khi giọng Phá Nụ vừa dứt, một tòa nhà kết cấu hỗn hợp 3 tầng gần đó rung lắc rồi sụp đổ ầm ầm. Giữa làn bụi mù mịt, một con khủng long khổng lồ lao ra. Tòa nhà trông có vẻ kiên cố lại không chịu nổi một cú va chạm của con quái vật khổng lồ này. Con khủng long này đi bằng 4 chân, trên cổ có những tấm xương khổng lồ tựa như bầm sư tử, bề mặt cơ thể cũng được bao phủ bởi các tấm xương. Trên đầu nó mọc ra 2 chiếc sừng sắc nhọn, thậm chí còn lóe lên ánh kim loại. Xương sống trên lưng cũng có những tấm xương sắc bén vô cùng. Đây rõ ràng là một con thiết giáp kiếm long trông còn mạnh hơn cả xe tăng. Nhìn kỹ, các tấm xương trên người con thiết giáp kiếm long này cũng chi chít vết sẹo, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Móng vuốt của nó cũng vô cùng sắc bén, 4 cái chân to khỏe vững vàng đạp trên mặt đất, có thể thấy rõ những vết hằn sâu. Đôi mắt tam giác của nó lộ ra ánh nhìn điên cuồng và hung ác, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, dường như đến cả lớp giáp xương cũng khó mà kìm hãm được. Rồi con quái vật đột nhiên há miệng gầm lên, những chiếc răng cưa sắc nhọn khủng khiếp trong miệng sắc như dao ăn có răng cưa. Đối mặt với con thiết giáp kiếm long này, Fensenny ản cũng cảm thấy một mối đe dọa cực kỳ mãnh liệt, bất giác lùi lại nửa bước. Trong khi đó, cơ thể phải ly loạn choạng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, lại nôn ra mấy ngụm máu. Hắn triệu hồi vài con quạ lao tới, nhưng trước cú xung phong của con thiết giáp kiếm long kinh hoàng này, đòn tấn công của lũ quạ chẳng thấm vào đâu. Con kiếm long chỉ một cú lao tới đã đâm xuyên bụng Phái Ly, hất văng cả người hắn lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Máu từ vết thương tuôn xối xả, nhanh chóng nhuộm ướt cả mặt đất, xem ra không thể sống nổi. Nhưng lúc này, Phái Ly vẫn có thể cười thảm một cách đứt quãng, "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên rất mạnh. Đạo sư kim loại, điều duy nhất ta không hiểu là, người như ngươi sao có thể không biết đến sự kinh hoàng đó, sự không thể chống cự của sức mạnh đó? Tại sao lại cứ phải kéo lợi ích của mọi người vào để đi con đường vòng này? Ngươi thì biết cái gì?" Giọng nói của đạo sư kim loại vang lên như tiếng kim loại va vào nhau, "Một khi chúng ta lấy được hòn đá phù thủy và lắp nó lên mình con kiếm long, nó sẽ có khả năng hồi sinh vô hạn. Ta muốn chứng minh cho chúng thấy, ta ta nhất định phải chứng minh cho lũ ngu đó thấy rằng thế giới này không phải cứ thiếu đi mấy tên kẻ khế ước hệ phòng ngự chết tiệt là sẽ sụp đổ. Vẫn còn những cách khác để trưởng thành. Phái Lì cười điên cuồng lắc đầu, cặp kính gọng vàng của hắn đã vỡ nát, khóe miệng khô khốc nước nẻ đầy bọt máu, trông có vẻ thê lương đến cuồng loạn. Đạo sư kim loại, ngươi sai rồi. Kể cả lần này thành công lấy được hòn đá phù thủy, đạt được hiệu quả ngươi muốn, kể cả ngươi có thể dựa vào con thú này để vượt qua, thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói về sự khủng khiếp của thể trưởng thành sao? Sự trưởng thành của con khủng long này là có hạn, tuyệt đối không thể có tiềm năng vô hạn như kẻ khế ước. Ngươi dù có thể miễn cưỡng qua được một lần, cũng tuyệt đối không thể dựa vào con xuất sinh ngu ngốc này để qua lần thứ hai, thứ ba. Ta ở dưới địa ngục chờ ngươi. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của đạo sư kim loại, nhưng Phèn Sẹn Ni ẩn cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn. Không thấy đạo sư kim loại có bất kỳ hành động nào, đột nhiên một vòng lửa xuất hiện tại nơi Phái Lì đang trọng thương nằm đó. Chỉ 2-3 giây sau, một cột lửa khổng lồ từ vòng lửa đó phun thẳng lên trời, nhấn chìm Phái Lì. Cột lửa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất, để lại cho đen là tạ rơi xuống từ không trung. Mãi đến vài giây sau khi cột lửa biến mất, Phèn Sẹn Ni ẩn đứng cách đó không xa mới cảm nhận được luồng không khí nóng rực cập vào mặt, lông mày và tóc gần như muốn cháy con cả lại. Có thể thấy uy lực của một đòn này từ đạo sư kim loại kinh khủng đến mức nào. Một lúc lâu sau, đạo sư kim loại mới kìm nén được tâm trạng bực bội của mình, ném ra vài cuộn băng gạc, bảo mọi người tự hồi phục sinh lực, rồi ra lệnh cứu những người trong đống đổ nát ra. Lúc này, Pha Nụ đã chỉ huy con khủng long kia không chút nương tay dồn những thành viên còn lại của băng đảng bằng giữ lại một chỗ, để cho mấy thành viên kỳ cựu trong đội giết chết. Nhưng không may là không có một chiếc chìa khóa huyết sắc nào rơi ra. Đợi đến khi mọi người gần như đã hồi phục, đạo sư kim loại mới lạnh lùng nói, mọi người phải vất vả một chút rồi. Lũ ngu của băng đảng bằng này dã tâm quá lớn, chúng dùng lỗ sâu để đưa vào thực tế ba nhóm người. Nhóm thứ nhất đối phó với ta và Phản Đủ, nhóm thứ hai đối phó với các người, còn nhóm thứ ba tuy thực lực rất yếu, nhưng lại chấp lấy cơ hội không ai cản trở này để đi lấy hòn đá phù thủy. Sau khi nghe hắn nói, Phèn Sẹn Ni ẩn lập tức có một đánh giá trực quan hơn về thế lực của băng đảng bằng. Hội cộng sinh quả thực không cùng đẳng cấp với tổ chức này, thảo nào lúc đó bạn thấy cây xà beng lại kiêu ngạo đến vậy. Lúc này, đạo sư kim loại lại nói tiếp, trong cốt truyện gốc, hòn đá phù thủy vốn được cất giữ trong ngân hàng Zingots đã bị Hạ Dịch lấy đi từ trước, khiến cho tay sai của bổn đệ mật đến trộm đã thất bại. Nhưng ít nhất điều này chứng tỏ rằng ngân hàng Zingots được mệnh danh là vững như thành đồng cũng không kiên cố như vẻ ngoài. Từ đó có thể suy ra, chỉ cần tìm được tên nô lệ của Voldemort, chắc chắn có thể tìm ra manh mối để ra vào Zingots an toàn. Và manh mối này ta đã tìm được và đang nắm trong tay. Nói đến đây, đạo sư kim loại lấy ra một chiếc chìa khóa vàng nóng giơ lên. Chúng ta lập tức đến đó. Lũ ngu của băng đảng bằng không có chìa khóa của cơ quan mấu chốt, thế nào cũng thương vong nặng nề, ngược lại còn dò đường không công cho chúng ta. Mọi người vất vả một chút, đến đó ngay. Một khi thành công, tất cả đều sẽ là thành viên cốt lõi. Đạo sư kim loại vừa nói vậy, mấy thành viên còn lại đều lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ có Phèn Sẹn Ni ẩn là cười lạnh trong lòng. Bởi vì lúc này, anh đã biết từ Infinity ở Zingots rằng, các cơ quan quan trọng của Zingots, những cánh cửa bí mật hoàn toàn không có chìa khóa, mà phải dùng ngón tay của nhân viên gỗ lìn để tự tay mở. Và những gỗ lìn này không có ngoại lệ, đều là hậu duệ của những thợ thủ công gỗ lìn đã xây dựng Zingots năm xưa. Loại cơ quan giống như khóa vân tay di chuyển này, cách mở duy nhất chính là ngón tay của gỗ lìn tương ứng, làm sao có thể là chiếc chìa khóa vàng mà đạo sư kim loại đang cầm được. Theo suy đoán của Phèn Sẹn Ni ẩn, có lẽ nhóm người của băng đảng bằng mới là những người nắm giữ phương pháp mở cơ quan, vì vậy nhóm đó không cần thực lực quá mạnh. Điều này cũng giải thích tại sao đạo sư kim loại lại tức tối và vội vã như vậy, muốn mọi người đến đó ngay lập tức. Lúc này thời gian cấp bách, đạo sư kim loại cũng không kịp hỏi chi tiết về trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên, sau trận sàng lọc vừa qua, rõ ràng những người còn lại không thể có gián điệp của băng đảng bằng, nên đạo sư kim loại cũng yên tâm dẫn người đi. Nhóm người không đi về hướng Zinbox, mà lại đến hẻm Ngọc Tùn. Nơi đây vẫn là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát và tiêu điều. Đạo sư kim loại cài một chiếc huy hiệu lên, đi đến trước một ngôi nhà trông như bị bỏ hoang, rồi thẳng thừng một cước đạp tung cửa. Một ông lão ăn mặc như thổ dân da đen ngẩng đầu lên. Ông ta thực ra rất cao, nhưng vì còng lưng nên trông có vẻ lùn, trên cổ đeo một chuỗi vòng xương, mặt bôi những hoa văn bí ẩn, đầu đội một chiếc vòng làm từ xương và cây gai. Khi cửa bị đạp tung, trong tay ông ta đã nắm chặt một cây trượng đầu lâu. Các ngươi muốn làm gì? Đạo sư kim loại ngạo mạn chỉ vào huy hiệu trên ngực mình. Cả bà tạ bà, căn tròi của ngươi đã bị bộ phép thuật trưng dụng tạm thời. Phèn Sẹn Ni ẩn lại để ý thấy căn tròi này treo đầy những cái lọ kỳ lạ, giống như phòng giải phẫu của bác sĩ, bên trong ngâm những bộ não, nội tạng lớn nhỏ khác nhau và một số loại thảo dược kỳ quái. Chương 54, rơi hút máu nanh đen đối mặt với sự chất vấn của đạo sư kim loại, cả bà tạ bà mất kiên nhẫn nói, nếu ta tranh cử thành công chức bộ trưởng bộ phép thuật, chắc chắn sẽ sa thải hết đám các ngươi. Nói cho các ngươi biết, ta không hề kéo bè kết phái cũng chẳng gia nhập tử thần tự tử, dưới căn hầm kia ngoài chuột, mạng nhện và bụi bặm ra thì chẳng có gì cả. Vừa nãy có một đám người tới đây làm chỗ này của ta loạn hết cả lên, bây giờ các ngươi lại còn muốn đến làm phiền nghiên cứu của ta nữa. Câm miệng, ta có lý do tin rằng ngươi đang kéo dài thời gian. Đạo sư kim loại lạnh lùng nói, bọn ta phát hiện ra khí tức của tử thần thực tử trong lò sưởi dưới hầm của ngươi, bộ phép thuật có đủ lý do để nghi ngờ ngươi đang tham gia vào các hoạt động phi pháp. Bọn ta sẽ vào trong dùng bột phở lũ để thử nghiên cứu hướng đi cụ thể của lò sưởi nhà ngươi, nếu có vấn đề gì thì cứ chờ mà vào hạt cạ bằng đi. Chết tiệt, đồ chết tiệt nhà ngươi. Lão già bắt đầu la lối, đừng có lấy hạt cạ bằng ra dọa ta. Được rồi, các ngươi muốn ở trong hầm bao lâu cũng được, quan trọng là tuyệt đối không được vu oan cho ta. Đạo sư Kim Loại dẫn một nhóm người đi xuống hầm của căn nhà. Vật trung tâm ở đây là một cái vạc khổng lồ, dù bên dưới không có lửa nhưng trong vạc lại chứa thứ dung dịch sền sệt màu đen tỏa ra mùi kỳ lạ, đang chậm rãi sủi từng bọt khí một, bên cạnh là đống cóc nhái vứt lộn xộn. Xem ra không thoát khỏi liên quan đến hắc ám. Đạo sư Kim Loại chẳng thèm liếc nhìn cái vạc, mà đi thẳng đến lò sưởi ở cuối tầng hầm, một khế ước giả hệ pháp thuật rất lanh lợi lấy bột phở lù ra đưa tới. Nhưng đạo sư Kim Loại lại gạt tay gã ra, rồi quan sát bức tranh treo phía trên lò sưởi, bức tranh phủ đầy bụi nhưng lại lưu lại vài dấu tay rõ rệt. Rõ ràng, khi bức tranh được dịch chuyển, lò sưởi ầm ầm di chuyển sang bên, để lộ ra một lối đi sâu hun hút xuống dưới. Vì nơi này hiển nhiên đã bị người của băng đảng bằng đi trước một bước, nên không cần phải quá lo lắng về cả bẫy. Đạo sư Kim Loại xài bước đi vào, dẫn đầu với vẻ vô cùng sốt ruột, đợi những người còn lại vào xong, lò sưởi lại trở về vị trí cũ. Lối đi này trông chật hẹp và tối tăm, nhưng càng đi xuống lại càng rộng rãi, hơn nữa vách tường hai bên còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tuy khiến xung quanh có vẻ âm u nhưng cũng có tác dụng chiếu sáng đáng kể. Dưới lòng đất khá ẩm ướt, đâu đâu cũng thấy rêu xanh xám mọc cung tùm, nhưng không khí lại không hôi thối và ô uế như dự đoán, ngược lại còn có phần trong lành, nếu để ý kỹ sẽ cảm nhận được có gió nhẹ lướt qua má. Nếu là người có kinh nghiệm thám hiểm hang động, ắt sẽ biết không gian bên dưới vô cùng rộng lớn. Quả nhiên, đệ kệ, người cầm cây trường cung phát tín hiệu cảnh báo, cẩn thận, tôi ngửi thấy mùi máu. Tất cả mọi người đồng thời dừng bước, đặc biệt là hai khế ước giả hệ pháp thuật từng bị chôn sống lúc đầu, họ lập tức lùi về phía sau. Trái lại, đạo sư Kim Loại và pháp nô dường như biết những lời cuối cùng của phái lì trước khi chết ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí, nên cả hai đều đi ở phía trước. Con kiếm long giáp sắt đáng sợ đã được thu lại, đi trước dò đường là một con sói xám do Phiêu triệu hồi. Phương Sâm Nham vừa trò chuyện với Phiêu mới biết, thì ra khế ước giả có năng lực triệu hồi hiện tại cũng không ai phong như vậy. Điển hình nhất là, bạn phải thuần hóa một sinh vật nào đó trước, sau đó mới có tư cách triệu hồi nó, và một khi sinh vật này tự trợ, thì rất đáng tiếc, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn. Trước đó, Phiêu bất chấp tất cả phái ba con sói xám tấn công đạt, kết quả bị đặt giết mất hai con còn lại bây giờ đã là triệu hồi thú cuối cùng của Phiêu, độ trung thành cũng rất xuống mức đáng báo động, nếu còn giảm nữa thì rất có thể sẽ phản bội. Hơn nữa theo lời Phiêu, nếu muốn thuần hóa những sinh vật mạnh mẽ như con kiếm long giáp sắt kia, có khi còn phải ký khế ước sinh mệnh, một khi sinh vật này chết, người triệu hồi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, khế ước sinh mệnh gần như là giấy đăng ký kết hôn, sau khi ký rồi thì không thể thuần hóa các sinh vật khác được nữa. Đương nhiên có lợi có hại, sau khi ký khế ước sinh mệnh, mối liên kết giữa sinh vật khế ước và chủ nhân sẽ càng thêm mật thiết, và thuộc tính của cả hai bên đều tăng lên. Mùi máu phía trước dần trở nên nồng nặc, đường hầm đến đây cũng biến thành một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh đương nhiên đã mục nát không thể tả, những tấm màn trướng lộng lẫy xa hoa xung quanh vừa chạm vào đã hóa thành cho bụi, chỉ có thể từ những bức tượng đá bên cạnh mà đoán ra đây là di tích từ thời vua Asua, mấy cái tủ đầu ngã cũng đã biến thành mùn gỗ màu nâu. Điều thu hút sự chú ý nhất là, giữa đại sảnh có một vết nước sâu hoắm, không thấy điểm đầu cuối, rộng ít nhất hơn 10 mét, sâu không thấy đáy. Đại sảnh cũng vì thế mà bị chia làm hai nửa, muốn qua bờ bên kia thì phải tìm cách vượt qua vết nước này. Ở khoảng đất trống giữa đại sảnh phía bên Vương Sâm Nham có một xác chết. Hẳn là nhân vật trong cốt truyện, người chết toàn thân bị trói chặt, động mạch trên cổ bị cắt đứt, máu chảy ra một vũng lớn, đã hơi ngả màu đen. Xung quanh xác chết có vô số vật thể màu đen lớn bằng lòng bàn tay, đến gần mới biết đó là những con rơi lông lá sushi, tuy đã chết cứng nhưng vẫn có thể thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng, ngay cả trên cánh cũng có những móng vuốt chưa thoái hóa hết. Là rơi hút máu nanh đen. Phiêu lập tức nói, với một triệu hồi sư có chí hướng, việc ghi nhớ đặc điểm của các loại sinh vật là một kỹ năng bắt buộc. Cậu ta còn nhìn sang Pháp Nô vẫn giữ nguyên bộ mặt đưa đám của mình, gật đầu. Đạo sư Kim Loại cười lạnh một tiếng. Đây là nơi cư ngụ của rơi hút máu đen, muốn vượt qua vực sâu này thì phải dọn dẹp sự tấn công của lũ rơi có tính lãnh thổ cực cao này trước. Lũ ngu ngốc của hội cộng sinh bằng đúng là đã giúp chúng ta tiết kiệm không ít phiền phức. Vết nước phía trước tuy rộng, nhưng nhóm Vương Sâm Nham không tốn nhiều công sức đã tìm thấy cây cầu dây mà băng đảng bằng đã bắc qua từ trước, vượt qua nơi này một cách an toàn. Sau khi qua khỏi đại sảnh cổ xưa từ thời vua Asua, lối vào phía trước là một hang động. Có thể thấy những tảng đá trên mặt đất vương vãi lộn xộn, rõ ràng là được đục thẳng ra từ vách tường ban đầu của đại sảnh. Càng đi vào trong, dấu vết nhân tạo trên vách đá càng ít, đến cuối cùng, nhóm Vương Sâm Nham phát hiện mình đã vào một quần thể hang động đá vôi tự nhiên có chấn thấp, bên trong thạch nhũ lởm chởm đàn sen như răng chó, thậm chí còn xuất hiện những cột đá nối liền từ trên xuống dưới, trong không khí cũng có mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Đi được khoảng 3 km, phía trước truyền đến tiếng nước chảy ào ào, nhờ ánh sáng từ vách động có thể thấy phía trước có hai con sông ngầm nhỏ bốc khói trắng giao nhau, nước chảy xiết nhưng rất trong. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của đệ kệ có vẻ rất phong phú, anh ta đi lên trước vài bước, cúi xuống bên bờ nước ngửi rồi nếm thử một chút rồi nói, nước không có độc, chắc là loại sông ngầm suối nước nóng. Lúc này, vẻ mặt của đạo sư Kim Loại trái lại trở nên nặng nề, gã đột nhiên nhìn về phía trước nói, phía trước hình như có gì đó không ổn. Chỉ thấy ở nơi hai dòng suối giao nhau xuất hiện một bãi cạn đầy đá cội rộng ít nhất gần 1000 mét vuông, hai dòng sông ngầm bốn trong vắt và chảy xiết sau khi giao nhau ở đây thì chảy chậm lại. Giữa bãi cạn có vài tảng đá lớn bằng thẳng, sự bất thường mà đạo sư Kim Loại phát hiện chính là trên đỉnh những tảng đá đó dường như có mấy cái bóng đen đang nằm im bất động. Mấy cái bóng đen này tuy không lớn lắm, nhưng ước chừng cũng dài bằng 2-3 người, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đợi mọi người đến gần hơn một chút mới phát hiện, thì ra mấy cái bóng đen đó chính là cá sấu. Lớp da của chúng trông cực kỳ thô ráp, có cảm giác như đá, quan trọng hơn là lớp da này đen kịt một màu, dường như hút hết mọi ánh sáng xung quanh. Nếu muốn đi tiếp, họ chắc chắn sẽ phải đi qua nơi cách những con cá sấu này chưa đầy 30 mét. Sau khi nhìn rõ mấy cái bóng đen, sắc mặt đạo sư kim loại thay đổi, rồi liếc nhìn Pháp Nô. Pháp Nô bèn bước ra, dùng giọng điệu chắc chắn nói, loại cá sấu này tôi đã từng thấy, gọi là hắc tích ngạc, tính cách khá ôn hòa, nhưng tuyệt đối không được gây ra tiếng động kinh động đến chúng, cứ nhanh chóng đi qua là được. Tiếp theo là phân chia số người đi qua, trông cũng không có vấn đề gì, Pháp Nô đi trước, đạo sư kim loại bọc hậu, hai khế ước giả hệ pháp thuật yếu nhất ở giữa nhanh chóng đi qua. Cả nhóm lội qua sông một cách an toàn, rõ ràng đã đến bờ bên kia. Đột nhiên, một con hắc tích ngạc cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi nó vây trong không trung một cách nhịp nhàng, vậy mà lại phát ra âm thanh như rắn đuôi trồng, rồi nhanh chóng vặn mình bò về phía này. Cùng với hành động của nó, mấy cái bóng đen khác cũng nhanh chóng bò xuống khỏi tảng đá, vốn lượn trong nước như rắn, di chuyển mà không hề tạo ra một cơn sóng. Đi! Đạo sư kim loại quát lên, chúng sẽ không rời xa tổ quá xa đâu, đừng lãng phí thời gian ở đây, chắc chắn sẽ cắt đuôi được chúng. Nói xong gã dẫn đầu bay về phía trước, gã đã làm vậy, những người còn lại đương nhiên cũng học theo, điên cuồng lao về phía trước. Nhưng lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham và Đệ Kệ chắc chắn chiếm ưu thế về tốc độ, còn hai khế ước giả hệ pháp thuật và phiêu rất có thể sẽ bị tụt lại cuối cùng. Cả nhóm điên cuồng bỏ chạy, chạy được gần một cây số, nhưng mấy con hắc tích ngạc vẫn lạch bạch bám giết không tha đám khách không mời này, ngày càng áp sát ba khế ước giả đang tụt lại phía sau. Chương 55, vòng vây của ma quỷ đằng. Phương Sâm Nham quay đầu lại, chợt nhìn thấy ánh mắt điên cuồng, tuyệt vọng và cả sự không cam lòng như muốn khắc sâu vào tận xương tủy trong mắt Hữu, người đang tụt lại phía sau cùng. Trái tim hắn như bị một cú va đập cực mạnh, chẳng phải trước khi tiến vào không gian, lúc bị đám côn đồ truy sát đến đường cùng, mình cũng có dáng vẻ y hệt hắn sao? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lao tới bên cạnh Hữu, một tay túm lấy vai anh ta, kéo anh ta chạy về phía trước. Ánh mắt Hữu lộ vẻ cảm kích, và đương nhiên để sống sót, anh ta cũng điên cuồng lao đi. Đúng lúc này, Lệ Cổ cũng quay lại, dịu một khế ước giả hệ pháp thuật khác có vẻ quen biết rồi cùng xông lên. Đúng là kẻ vui người buồn, kết quả vô cùng bất hạnh, một khế ước giả hệ pháp thuật khác bị rớt lại sau cùng. Anh ta vừa định lên tiếng, một bóng đen khổng lồ đã vung đôi lao vút tới, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc đè sập lên người anh ta. Vài bóng đen khác cũng theo đó ập đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kế tiếp là âm thanh xương thịt bị xé toạc và tiếng nuốt chửng. Lúc này, Phiêu đang liều mạng chạy trốn bỗng làm ra vẻ thở hổn hển, anh ta đột nhiên nói nhỏ với Phương Sâm Nham, "Thủy thủ, cứ chạy tiếp đi, đừng ngẩng đầu, cũng đừng tỏ ra kinh ngạc. Chuyện tôi sắp nói với anh rất quan trọng, tôi đoán mình sắp chết ở đây rồi. E rằng mục đích đạo sư kim loại và Pháp Nô đưa chúng ta vào đây chính là để lấy mạng chúng ta lấp bẫy và cơ quan. Pháp Nô tưởng tôi không biết thông tin về đám quái vật cao cấp phía sau, nên vừa rồi mới nói năng hàng hồ. Hắn đâu biết rằng mấy hôm trước khi làm thêm ở cửa hàng thú cưng, tôi đã nghe nói về thông tin của loài này. Tên thật của chúng là cá sấu rắn đen, chúng ở trong con sông đó là để nhờ nhiệt độ nước sông ấp trứng. Tính cách không những không hiền lành mà còn cực kỳ hung bạo, sẽ điên cuồng tấn công mọi sinh vật đến gần. Chỉ là nếu Pháp Nô nói thật, chắc chắn sẽ phải dừng lại để dọn dẹp đám quái vật này, tốn rất nhiều thời gian, khẳng định không đuổi kịp băng đảm bằng. Lúc này, phía sau đã không còn nghe thấy tiếng truy đuổi của cá sấu rắn đen, mọi người đều dừng lại thở dốc, nhân tiện uống chút nước để hồi phục thể lực. Phiêu cũng kịp thời ngậm miệng. Nhưng cho dù Đệ Cổ và khế ước giả hệ pháp thuật kia không biết Pháp Nô lừa người, họ cũng không phải kẻ ngốc. Cẩn thận ngẫm lại quá trình vừa rồi, trong lòng tự nhiên nảy sinh tức giận và nghi ngờ. Rõ ràng, đạo sư kim loại cũng nhận ra bầu không khí khó xử trong đội, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói, "Tiếp theo do tôi và Pháp Nô mở đường." Nói rồi hắn đi đầu ở phía trước. Lúc này đường lui đã bị đám cá sấu rắn đen chặn lại, muốn lui cũng không được. Dù những người còn lại trong lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể âm thầm đi theo. Cứ thế đi gần nửa giờ, con suối nước nóng kia đã biến mất từ lâu. Càng kỳ lạ hơn là ánh huỳnh quang phát ra từ vách tường cũng dần biến mất, phía trước là một vùng bóng tối không thể tả nổi. Đi đến đây, ngay cả Đệ Cổ trung thành nhất với đạo sư kim loại cũng dừng bước, trầm giọng nói, "Đạo sư, chúng ta không thể đi tiếp được nữa." Đạo sư kim loại quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Tôi và Pháp Nô đều đi trước mở đường, các người sợ cái gì?" Khế ước giả hệ pháp thuật được Đệ Cổ cứu vừa thoát chết, lúc này đối mặt với mối đe dọa sinh tử, cũng mặc kệ uy quyền của đạo sư kim loại, lên tiếng phản đối, chẳng lẽ vừa rồi là người khác mở đường sao? Nhưng không phải vẫn có người chết à? "Đạo sư, nếu ngài có tài liệu liên quan thì cứ lấy ra, mọi người cùng phân tích tham khảo." "Nói thật, chúng ta vào không gian này vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất cũng phải để chúng tôi chết mà được minh bạch chứ." Đạo sư kim loại nhìn chằm chằm anh ta suốt 5 phút, ánh mắt như sói đói nhìn cừu non, mồ hôi trên trán người khế ước giả kia cứ thế tuôn ra từng giọt. Nhưng đúng lúc này, Phiêu cũng bước ra, lạnh lùng nói, "Tôi thấy anh ta nói đúng." Đệ Cổ không tỏ thái độ, nhưng lại ôm cung ngồi thẳng xuống đất, dùng hành động để thể hiện sự bất mãn của mình. Phương Sâm Nham núi bay, xuề tay cười nói, "Cái nơi quỷ quái này vốn đã rất nguy hiểm rồi, lại còn phải mò mẫm đi trong bóng tối, đúng là đùa với mạng sống. Tôi không tán thành việc dừng lại, nhưng tôi tán thành việc tìm thứ gì đó để chiếu sáng." "Không được chiếu sáng." Pháp Nô lạnh lùng nói, "Phía trước là một khu vực rộng lớn của ma quỷ đằng. Chúng miễn nhiễm với mọi loại sát thương, một khi tiếp xúc với vật thể dễ rủa kịch liệt, nó sẽ càng siết chặt hơn. Chỉ cần bị bắt mà không dễ rủa thì sẽ được thả ra. Tuy nhiên, một khi chúng tiếp xúc với ánh sáng, những dây leo đáng sợ này sẽ bị kích thích, điên cuồng lao tới, tóm chặt lấy ngươi, không bao giờ thoát ra được. Các người hẳn đều biết cảnh trong cốt truyện gốc chứ? Đúng vậy, Lệ Đỏ cũng đã dùng loại dây leo này để canh giữ hòn đá phù thủy. Nhưng mà, cây ma quỷ đằng ông ta trồng trong mật thất ở hồ luật chỉ là loại cây ghép tạm thời, quy mô chỉ bằng 1% ở đây, nên mới bị ánh sáng phép thuật của cô bé Hờ Mị ẩn chiếu vào là héo rũ ngay. Còn ở đây trong khu vực của những cây ma đằng đã sinh trưởng hàng ngàn năm này, nếu có ai dám dùng ánh sáng chiếu vào, thì thứ phải gánh chịu sẽ là sự phản kích kinh hoàng nhất của ma quỷ đằng. Phiêu đột nhiên nói, ma quỷ đằng là một loài thực vật có tính xâm lược rất mạnh. Trong cốt truyện, cây ma quỷ đằng đó được đặt dưới ổ của con chó ba đầu thần phi, nó có thể dùng chất thải của con chó ba đầu làm thức ăn. Nhưng ma quỷ đằng ở nơi này dùng gì làm thức ăn? Câu nói này của anh ta vừa thốt ra, ánh mắt của Pháp Nô lập tức như hai cây kim đâm thẳng vào mặt Phiêu. Phiêu lại như không hề hay biết, cười lạnh nói, là một loại bọ cánh cứng. Loại bọ này rất giống bọ hung thần của Ai Cập, chúng dùng ma quỷ đằng làm tổ để bảo vệ ấu trùng. Mà ở đây có sông ngầm, những con bọ này có thể bắt cá dưới nước, phân của chúng có thể cung cấp dinh dưỡng cho ma quỷ đằng sinh tồn. Nếu chúng ta xông vào, có lẽ phần lớn sẽ sống sót, nhưng chắc chắn sẽ có một hai người bị bọ hung thần chui khắp toàn thân, tận hưởng nỗi đau đớn khi nội tạng bị ký sinh đẻ trứng, gào thét điên cuồng suốt một ngày rồi mới chết. Những lời này của Phiêu vừa nói ra, rõ ràng ba người còn lại trừ khi là kẻ ngốc, nếu không thì dù có bị phán quyết chết ngay tại chỗ cũng còn hơn chịu đựng sự tra tấn đó. Chắc chắn họ sẽ không chịu đi thêm nửa bước về phía trước. Lúc này, đạo sư kim loại lại bước ra, nhìn Phiêu nói từng chữ, rất tốt, cậu làm rất tốt. Nếu không có lời nhắc nhở của cậu, hội lại sắp mất đi anh em rồi. Pháp Nô tuy kiến thức rộng, nhưng vẫn có chỗ chưa suy xét thấu đáo. Nếu đã vậy, nhiệm vụ mở đường này cứ giao cho chúng tôi. Tiếp đó, đạo sư kim loại nhìn về phía Pháp Nô, thản nhiên nói, gọi thiết giáp ra đi, dùng nó mở đường. Chỉ là ma quỷ đằng quèn, chắc chắn không cản nổi sức mạnh của nó. Sau đó, đạo sư kim loại vung tay, có lẽ đã thi triển một pháp thuật tương tự thuật chiếu sáng. Lập tức mọi người đều thấy, ở cuối hang động bị bao phủ bởi một lớp vật thể màu đen nhe nhanh múa bước, chiếm diện tích ít nhất vài nghìn mét vuông, phân bố hai bên đường đi. Rất khó để hình dung bản chất cụ thể của thứ này, nói chính xác hơn một chút, nó có phần giống với tế bào ung thư trong cơ thể người được phóng to lên mấy trăm nghìn lần. Khi ánh sáng chiếu vào ma quỷ đằng, thứ này lập tức sôi trào lên như một chất lỏng sền sệt bị đun sôi, sau đó hóa thành vô số xúc tu ngắn, thô màu đen múa may đến cuồng. Trông như ngày tận thế, một cảnh tượng hệt như địa ngục. Mà trên mặt đất gần ma quỷ đằng, còn có rất nhiều chấm đen nhỏ đang bò lúc lúc, hẳn là bò hung thần mà Phiêu đã nói. Con bản giáp kiếm long tên thiết giáp kia rõ ràng tính tình cực kỳ nóng nảy, vừa được gọi ra đã ngửa cổ giống lên một tiếng, bắt đầu dùng móng đuôi khổng lồ cào cào xuống đất, cảm giác như xe đua đang rú ga trước khi xuất phát. Sau khi Pháp Nô và đạo sư kim loại cưỡi lên, nó liền lao thẳng về phía trước với vẻ điên cuồng tột độ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo từng bước tăng tốc của thiết giáp, cùng với tiếng chạy thình thịch vang lên, con mãnh thú thời tiền sử này đã bất chấp tất cả, cắm đầu lao tới. Mà Phương Sâm Nham và những người khác cũng không dám chậm trễ, đội vàng bám theo. Ma quỷ đằng quả nhiên vô cùng đáng sợ, ngay cả sức mạnh kinh khủng của bản giáp kiếm long cũng chỉ có thể xông được hơn 50 mét đã bị những xúc tu vây quanh cuốn lấy, siết chặt. Nhưng lúc này, đạo sư kim loại cũng thể hiện năng lực phép thuật vô cùng mạnh mẽ, tung ra một pháp thuật chiếu sáng, ánh sáng chói lòa khiến đám ma quỷ đằng xung quanh điên cuồng quằn quại, còn bốc lên một lượng lớn khói trắng. Nhờ vậy, thiết giác lại xông thêm được hơn chục mét. Nhưng đạo sư kim loại dù sao cũng không thể là một đại năng biến thái như Đồ Mỡ Lẻ Đỏ, thuật chiếu sáng hắn thi triển cũng chỉ kéo dài được 5-6 giây, thế là ma quỷ đằng lại cuốn tới. Vẫn phải dựa vào bản giáp kiếm long vùng vây chống cự. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới phá được vòng vây của ma quỷ đằng. Nhưng con bản giáp kiếm long thiết giáp cũng bị lột đi một lượng lớn da thịt và xương giáp, bị thương không hề nhẹ, nằm rạp trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Mà đạo sư kim loại sau khi thi triển gần 20 lần thuật chiếu sáng cũng nguyên khí đại thương, thở hổn hển, e rằng tinh thần lực dù không cạn sạch thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngay cả bốn người đi theo phía sau cũng xuất hiện tổn thất, lần này là đệ cổ gặp tai nạn khi đang bám theo bản giáp kiếm long, vài con bọ hung thần đột nhiên từ trên đầu rơi xuống, xuyên qua lớp phòng ngự của anh ta, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Anh ta chỉ có thể cố hết sức không để lũ côn trùng này chui vào cơ thể. Thấy anh ta sắp bị nuốt chửng, khế ước giả hệ pháp thuật được đệ cổ cứu lúc trước đã đứng ra, phóng ra một quả cầu lửa lớn giết chết đám bọ hung thần đang vây quanh. Nhưng dư chấn của quả cầu lửa lại lan đến ma quỷ đằng. Lập tức, người khế ước giả hệ pháp thuật này bị những xúc tu điên cuồng của ma quỷ đằng cuốn lấy. Anh ta tuy lập tức làm theo lời Pháp Nô nói là không động đậy, nhưng vài con bọ hung thần xung quanh đã vây lại như kiến tìm mồi. Chương 56, chiến binh đá trắng. Một khi loài côn trùng này thấy máu, chúng sẽ tỏa ra một mùi hương tương tự hormone sinh học của loài kiến, khiến đồng loại xung quanh lập tức bu lại để cùng chia sẻ món ăn hiếm có. Như vậy, không khó để hiểu được ý đồ trong đề nghị trước đó của Phan Đủ, đi trong bóng tối sẽ không kích thích dây leo quỷ dữ mối loạn, nhờ đó chúng sẽ thả người ra rất nhanh. Và một khi có ai đó không may bị thánh giáp trùng cắn, kẻ đó chắc chắn sẽ trở thành một tỏi nam châm thu hút toàn bộ thánh giáp trùng, giúp những người còn lại có thể nhanh chóng vượt qua. Sau khi vượt qua khu vực do dây leo quỷ dữ khống chế, ai nấy đều có cảm giác như vừa sống sót sau hai kiếp. Khi những vách hang phát sáng lại xuất hiện phía trước, mọi người nhận ra trước mắt họ dường như là một mê cung nhân tạo ba chiều khổng lồ đến kinh người, được tạo thành từ vô số hang động chẳng chịt. Những đường dây bằng tà vẹn kim loại dường như bỏ qua trọng lực mà uốn lượn, giao cắt một cách tùy tiện, tựa như cả mặt đất, thậm chí cả thế giới này đều bị chúng cắt thành những khối rubik. Ngay trước mặt họ, một đường dây kim loại đã nằm đó không biết bao nhiêu năm tháng. Bề mặt kim loại phong hóa gỉ sét của nó đã nói lên tất cả, không biết đã bao nhiêu năm không có ai đi qua nơi này. Trên vách hang động có những phần lồi lên khổng lồ trông như hóa thạch sơn sườn, đối xứng và đều đặn trải dài về phía xa. Tiếng nước nhỏ giọt lách cách vang lên rõ rệt từ khắp nơi, hội tụ trong thai mỗi người rồi lại tan đi, gieo vào lòng họ một cảm giác kính sợ khó tả. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đạo sư kim loại là người ngồi xuống đầu tiên và nói, tôi vừa kiểm tra rồi, nơi này không giống như có người đã đi qua. Gã thở phào một hơi, xem ra, chúng ta đã đi trước đám người của băng đảng bằng một bước. Phương Sâm Nham đang quan sát những đường dây xuyên qua các hang động, không kìm được bèn đưa tay chạm vào. Đường dây vẫn còn rất chắc chắn, có thể cảm nhận rõ ràng triết lý thi công của những người thợ cổ đại đã xây dựng nên nơi này, thô kệch, trực diện, bền bỉ. Ngay cả khi bị rỉ sét mà gãy, nó cũng sẽ gãy gọn trong một tiếng rắc, tuyệt không dây dưa rườm rà. Đúng lúc này, ấn ký mộng ma của hắn đột nhiên nhận được một yêu cầu giao dịch, người gửi lại là đạo sư kim loại. Phương Sâm Nham vừa chấp nhận, gã đã gửi không cho hắn 5000 điểm thông dụng. Phương Sâm Nham không chút do dự mà nhận lấy, đúng là không lấy thì phí. Đây là phần thưởng cho lòng dũng cảm của mọi người. Rõ ràng, sau khi nhận được lợi ích, bầu không khí căng thẳng, khó xử bao trùm nhóm nhỏ này ít nhất cũng đã dịu đi. Thủ đoạn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ này tuy phổ biến nhưng hiệu quả mang lại cũng khá tốt. Đạo sư kim loại gật đầu hài lòng rồi nói tiếp, nơi chúng ta đang đứng chính là khu vực sâu trong kho chứa dưới lòng đất của ngân hàng Zinbox, nhưng có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đến được đây, chúng ta đã thành công hơn một nửa. Phan Đủ trải một cuộn giấy da dê trông như chạm vào lá vỡ ra, vẫn dùng giọng nói vô cảm của mình cất lời. Căn phòng nơi gỗ lìn cất giữ đá phù thủy là một trong ba mật khố lớn của ngân hàng phù thủy Zinbox. Khi xây dựng, để phòng chống trộm cắp, người ta đã sử dụng một loại ma pháp vĩnh cửu vô cùng kỳ diệu, nguyên lý tương tự như khóa vân tay, khóa vong mạc của thế giới thực, nhưng thậm chí còn cao cấp hơn. Chìa khóa duy nhất cho cánh cửa mật khố đó chính là gen của người xây dựng, dĩ nhiên cũng bao gồm cả gen của con cháu đời sau của ông ta. Vì vậy, những người mở khóa mật khố Zinbox đều là cha truyền con nối, không ai có thể thay thế họ. Do đó, việc đánh cắp đá phù thủy bằng con đường thông thường gần như là không thể, ngay cả Vốn Đệ Mật cũng từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, người thiết kế khi đó cũng đã cân nhắc đến một vấn đề rất thực tế, tương lai là không thể đoán trước, nếu một ngày nào đó huyết mạch của người xây dựng bị đoạn tuyệt, tức là tuyệt tự tuyệt tôn, chẳng phải mật khố sẽ vĩnh viễn không thể mở được sao? Vì vậy, họ đã thiết kế mật khố này thành hai lớp cửa trước sau. Cửa trước là khóa gen ma pháp, còn cửa sau được bố trí vô số cạm bẫy hiểm trở. Một khi xảy ra sự cố huyết mạch đoạn tuyệt, vẫn có thể đảm bảo lấy được vật phẩm cất giữ bên trong. Bởi vì Zinbox được thành lập từ quá lâu đời, nên ngay cả những gỗ lìn đang nắm quyền kiểm soát Zinbox ngày nay cũng đã quên mất những chuyện cũ này. Nhưng Vốn Đệ Mất lại biết được chuyện đó qua những mảnh tư liệu cổ, và đạo sư kim loại cũng đã phải trải qua một quá trình tìm kiếm vô cùng gian nan mới có được thông tin trực tiếp này. Cho nên, khi chúng ta đến được đây, gần như đã thành công một nửa. Rõ ràng, những thông tin này hẳn là hàng thật mà đạo sư kim loại đưa ra, khả năng có pha nước là rất nhỏ. Phương Sâm Nham kết hợp với những thông tin hắn có được từ gã gỗ lìn tên ngài ỉn phật trước đó, về cơ bản cũng có thể xác thực được nhiều điều. Khi Phương Sâm Nham đang nghĩ đến đây, cảm giác thần bí mỗi khi đến gần Zinbox lại trỗi dậy trong lòng hắn, và lần này còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn còn cảm thấy có gì đó bất thường trong ấn ký mộng ma. Vừa kiểm tra, hắn kinh ngạc phát hiện ra ngón tay cụt hay cũng có thể gọi là chiếc chìa khóa lại đang nóng lên, phát ra những dao động mạnh mẽ. Nếu không phải không gian lưu trữ trong không gian mộng ma cực kỳ ổn định, e rằng sự bất thường này đã sớm bị phát hiện. May mắn là trạng thái này chỉ kéo dài vài chục giây rồi biến mất. Hành động cho lợi ích trước rồi mới thẳng thắn chia sẻ của đạo sư kim loại chắc chắn đã giúp tăng thêm một chút sự gắn kết. Họ bắt đầu đi vào một hang động cũ kỹ bên cạnh, người dẫn đường lúc này là Phản Đủ đang cầm bản đồ. Sau khi đi vòng vèo liên tục hơn 10 phút, ai nấy đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tại một ngã ba phía trước, Phản Đủ đột nhiên dừng lại, cau mày bắt đầu cẩn thận xem xét tấm da dê. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn ập đến. Hắn dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức lên tiếng cảnh báo, mà chỉ âm thầm đề phòng. Tuy nhiên, chỉ nửa giây sau, đệ cổ đã thất thanh hét lên, "Cẩn thận, có nguy hiểm." Tiếng của đệ cổ vừa dứt, hai vách hang động hai bên ầm ầm vỡ nát, bắn tung tóe vô số mảnh đá. Ngay sau đó, hai sinh vật hình người màu trắng cao ít nhất 3 mét đồng thời lao ra, đâm sầm vào thân hình vạm vỡ của Phản Đủ. Phản Đủ không kịp kêu một tiếng đã bay văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất rồi phun ra một vòi máu tươi, vẽ thành một đường cong rộng trên không trung. Tấn công họ là hai bức tượng binh lính, toàn thân được tạc từ một loại đá màu trắng, động tác tuy máy móc nhưng không hề cứng nhắc. Tay trái chúng cầm viên, tay phải cầm kiếm dài, nhanh chóng áp sát lại gần. Lúc này, đạo sư kim loại vung áo choàng pháp sư, bàn tay đeo găng kim loại nhanh chóng múa trong không trung, vẽ ra mấy đường cong huyền ảo giao nhau, tức thì bắn ra hai quả cầu lửa lớn bằng cái chậu, rít gào lao về phía hai bức tượng. Trong tiếng nổ vang trời, hai quả cầu lửa nổ tung. Hai chiến binh tượng đá đồng thời bị lực nổ cực lớn đẩy lùi về phía sau, mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Tuy nhiên, chúng lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục duy trì những bước tiến máy móc. Bề mặt khiên của chúng chỉ bị một mảng cháy đen, ngay cả một vết nứt cũng không có. Phương Sâm Nham ánh mắt lóe lên, lập tức xuống tới, bổ một dịu vào người một chiến binh tượng đá. Lưỡi dịu tóe lên vài tia lửa, nhưng cũng chỉ làm bong ra một mảng đá nhỏ ở chỗ bị chém. Gã chiến binh tượng đá vung kiếm chém trả, Phương Sâm Nham kịp thời giơ dịu lên đỡ trước người, nhưng chỉ nghe một tiếng rắc rất khẽ và khô khốc. Sau đó cây dịu lóc xương của đồ tể mà hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ để có được liền vỡ tan thành 4-5 mảnh, hóa thành hơn 10 mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau, văng tứ tung, hoàn toàn bị phá hủy. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng ma, cảnh báo, vũ khí của bạn, dịu lóc xương của đồ tể đã hết độ bền và bị phá hủy, vui lòng thay vũ khí kịp thời. Cảnh báo, vũ khí của bạn, dịu lóc xương của đồ tể đã hết độ bền và bị phá hủy, vui lòng thay vũ khí kịp thời. Cảnh báo, vũ khí của bạn, dịu lóc xương của đồ tể đã hết độ bền và bị phá hủy, vui lòng thay vũ khí kịp thời. Chết tiệt. Sự cố bất ngờ này là điều mà Phương Sâm Nham chưa từng nghĩ tới trước đó. Đối với hắn, việc trà trộn vào hội cộng sinh để tùy cơ ứng biến, đấu chi đấu dũng với những người này đã là dốc hết toàn lực. Hắn thực sự không còn tâm trí để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, không ngờ lại xảy ra vấn đề vào đúng lúc này. Vai mảnh dịu sắc nhọn sượt qua má, mang theo cảm giác nóng rát và bén ngót. Cùng lúc đó, chiến binh tượng đá còn lại giơ chiếc khiên trong tay lên, tung một cú quét ngang vô cùng hung mãnh. Phương Sâm Nham không kịp đề phòng, không thể né tránh được nữa, chỉ cảm thấy một cơn gió lốc quét qua mặt, đến nỗi nhãn cầu cũng đau nhức, rồi đầu óc cong lên một tiếng và mất đi ý thức. Khi Phương Sâm Nham tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Cả người hắn đã bị đập vào vách hang cách đó 5-6 mét rồi bật ngược trở lại, má trái hoàn toàn tê liệt mất cảm giác. Sau khi loạng choạng đứng dậy, hắn lảo đảo đi vài bước rồi nôn ra một búng máu, trong đó còn có mấy chiếc răng. Lúc này hắn mới nhận ra hai chân mình mềm nhũn, hoàn toàn không dùng được sức. Ấn ký Mộng Ma cũng gửi đến một thông báo, cho biết hắn đang trong trạng thái choáng váng, tốc độ di chuyển giảm 50. Phương Sâm Nham kiểm tra lại nhật ký chiến đấu mới phát hiện ra, mình vậy mà đã bị cú húc khiên đó đánh bay mất gần 120 điểm sinh mệnh. Một là vì bị tấn công bất ngờ, 10 điểm thể lực cộng thêm từ mỏ neo hóa thạch hắc rượu thạch hoàn toàn chưa được kích hoạt, khiến sức phòng ngự giảm mạnh. Hai là gã binh lính tượng đá này lại còn gây ra sát thương nghiền ép. Điều này cho thấy sức mạnh của chúng ít nhất cũng phải trên 27 điểm. Hơn nữa, trạng thái choáng váng đi kèm chính là kỹ năng đặc biệt của cú húc khiên. Chương 57, quán ba băng thạch may mà hai con quái vật này không thừa thắng xông lên truy đuổi Phẹn Sen Mị Án, nếu không thì hắn thật sự lành ít dữ nhiều. Hắn thở hổn hển, cắn răng chịu đựng trạng thái choáng váng qua đi. Thấy hai pho tượng này mặc kệ sát thương của người khác, cứ hung hăng lao thẳng về phía Phan Đủ, Phẹn Sen Mị Án lập tức nhận ra một điều, đó là e rằng hai pho tượng này đã cảm nhận được thứ gì đó then chốt trên người Phan Đủ, khả năng lớn nhất chính là tấm bản đồ ra cựu nên mới ngoan cố tấn công như vậy. Nhưng nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu, những người có mặt ở đây đều dày dạn hơn Phẹn Sen Mị Án rất nhiều. Thấy quả cầu lửa của luyện kim đạo sư tuy đánh cho hai binh lính tượng đá trông thảm hại, nhưng không thể thu hút sự chú ý của chúng, họ liền nhạy bén cảm thấy có vấn đề. Đệ cổ có tốc độ nhanh nhất vội dịu Phan Đủ bỏ chạy, lúc này Phẹn Sen Mị Án lại lao lên cản một nhịp, cuối cùng cũng câu đủ thời gian. Lúc này luyện kim đạo sư đã không kịp thi triển phép thuật, gã bông đứng tại châu ngâm sướng một lúc, rồi đột nhiên túi người xoay tròn. Bấy giờ Phẹn Sen Mị Án mới hiểu tại sao gã lại được gọi là luyện kim đạo sư, chỉ thấy bộ quần áo mang cảm giác kim loại trên người gã bông hóa thành vô số mảnh bướm bay ra, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa không trung, va chạm và chém vào nhau vun vút, trông như một cơn lốc thép cuồng bạo càn quét qua. Càng kỳ lạ hơn là cơn lốc thép cuồng bạo này lại cuốn về phía những tảng đá trên đỉnh hang. Trong lúc đá vụn bay tứ tung, một tiếng rầm vang lên, mấy khối thạch nhũ hình chuông treo lơ lửng đã bị chém rụng. Không biết những khối thạch nhũ này đã treo ở đây bao lâu, giờ bị chém rụng ảo ảo, lập tức mang theo tiếng gió rít nặng nề lao xuống dưới. Nhìn thế rơi của mấy khối thạch nhũ này, vốn dĩ tuyệt đối không thể chạm vào hai binh lính tượng đá. Chỉ cần chúng lập tức dừng bước lao tới, thì chắc chắn chiêu báo lưỡi dao kim loại này của luyện kim đạo sư sẽ trở nên vô ích, nhưng hai binh lính tượng đá này lại hoàn toàn phớt lờ mối đe dọa khổng lồ trên đầu, vẫn tiếp tục lao tới, trông như thể chủ động đưa mình đến cho đá đẻ. Dầm một tiếng thật lớn, hai binh lính tượng đá đồng thời bị đá lớn đập trúng, loạn choạng ngã lăn ra đất, bề mặt cơ thể cũng xuất hiện những vết nứt rõ rệt, lúc bỏ dậy đi tiếp cũng có dáng đi lảo đảo. Rõ ràng, cú đập này đã khiến hai binh lính tượng đá chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng ngay sau đó, những tảng đá sụt xuống từ phía trên nhanh chóng bị chúng vung kiếm và khiên đập tan, tiếp tục gáp sắt từng bước. Hết cách, Phan Đu đành gắng gượng ngồi dậy, nhìn luyện kim đạo sư một cái, người sau gật đầu, không khí lập tức vang lên một tiếng gầm giận dữ. Con thiết giáp kiếm Long Cương Giác lại xuất hiện trong không gian này, vết thương trên người nó tuy chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng không thể không thừa nhận, con mánh thu khổng lồ đến từ nơi hoang dã sâu thẳm này không nghi ngờ gì chính là đối tượng tốt nhất để xử lý hai gã phiền phức kia. Dưới sự tấn công điên cuồng của Cương Giác, chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, hai binh lính tượng đá mạnh mẽ đã biến thành những mảnh đá trắng kỳ lạ, vương vãi khắp đất, vũ khí của chúng cũng tối sầm lại trong nháy mắt, dì xét, cuối cùng hoàn toàn hóa thành cho bụi bay đi. Bi kịch hơn là hai gã này không rơi ra vật phẩm nào, đúng vậy, không có bất cứ thứ gì. Điều này có nghĩa là kết quả của việc họ liều mạng chiến đấu hoàn toàn không có hồi báo. Cũng có nghĩa là vết thương dài 1 mét gần như thấy cả nội tạng trên bụng Cương Giác là vô ích, còn một con mắt cũng có thể nói là mù an. Phan Đủ ho dữ dội, thậm chí có thể thấy chất lỏng màu đỏ tươi bắt đầu trào ra từ cái tay, rồi ngẩng đầu lên nói một cách bình thản, rất tiếc, Cương Giác có lẽ trong một thời gian dài nữa sẽ không thể giúp chúng ta được rồi. Luyện kim đạo sư gật đầu, đôi mắt lạnh lùng băng giá của gã lại nhìn về phía Phẹn Sen Mị Án. Phẹn Sen Mị Án hít một hơi thật sâu, gật đầu chủ động nói, được thôi, để tôi đi dò đường, nhưng tôi không biết đi thế nào. Lúc này Phẹn Sen Mị Án làm vậy cũng là bất đắc dĩ, vì con sói có thể dùng làm bia đỡ đạn của Phil đã chết từ lâu, nếu lúc này hắn từ chối, thì sẽ lập tức đứng về phía đối lập với cả đội. Hắn tự tin rằng với thể lực cao tới 31 điểm, dù có bây giờ gì, hắn cũng chắc chắn sẽ không chết đầu tiên. Nếu năng lực cẩn giấu của mình bị lộ, trong môi trường như mê cung này chỉ cần tùy tiện bỏ trốn, không ai trong đội có thể đuổi kịp. Kể cả có đuổi kịp, với tình trạng mệt mỏi và bị thương hiện tại của luyện kim đạo sư, liệu gã có thể chịu được mấy đòn tấn công chính diện của Dạ Tâm? Thế là đội hình lúc này biến thành, Phẹn Sen Mị Án đi trước, để cô điểm trợ Phan Đủ đi phía sau, phiêu thứ ba, luyện kim đạo sư bảo hậu. Cả nhóm lại liên tiếp gặp phải vài cuộc tấn công của binh lính tượng đá, nhưng lần này chúng đều xuất hiện đơn lẻ, điều này không nghi ngờ gì đã làm giảm độ khó đi rất nhiều. Luyện kim đạo sư và đệ cổ có thể tập trung hỏa lực tấn công vào chân của chúng ngay từ đầu, sau đó từ từ bảo mòn cho đến chết. Sau khi đi vòng vèo trong mê cung này gần 3 tiếng đồng hồ, trước mặt họ xuất hiện một vách đá vô cùng rộng lớn, vách đá này dựng đứng ngàn trượng, dù ngẩng đầu nhìn lên cũng hoàn toàn không thấy đỉnh đâu, đá trên vách có màu xám xanh, trông đầy vẻ cứng rắn và chết chóc. Trên vách đá còn có thể lờ mờ thấy những vật hình ống lồi lên và đan xen, giống như những mạch máu tĩnh mạch hóa đá lồi ra sau khi chết cứng vạn năm. Vừa nhìn thấy vách đá này, cả luyện kim đạo sư và Phản Đủ đều lộ ra vẻ vui mừng khó tả. Họ lập tức ra lệnh, mọi người chia nhau ra tìm, men theo vách đá, một nhóm sang trái, một nhóm sang phải, một khi phát hiện điều gì bất thường thì báo cho tôi ngay. khi chia nhóm, luyện kim đạo sư và phản đủ mỗi người một nhóm, rõ ràng là để giám sát, tránh có người phát hiện thông tin gì trước rồi bỏ rơi họ. Trong quá trình tìm kiếm dọc theo vách đá, cảm giác kỳ lạ trong lòng Phèn Sèn Nì Án lại thường xuyên xuất hiện, và lần sau lại càng mãnh liệt hơn lần trước, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện ra rất nhiều xương trắng ở đây. Qua sự giám định của chuyên gia phản đủ, chúng là xương cốt hỗn hợp của gỗ lìn, loài người, tiểu yêu tinh và các chủng tộc khác, rõ ràng ở đây đã từng xảy ra chuyện gì đó rất bi thảm. Nửa giờ sau, bên luyện kim đạo sư gửi tin tức đến, họ vội vã chạy qua, lúc hội hợp thì thấy trên vách núi lại xuất hiện một cánh cửa được tạc bằng đá. Điều đáng kinh ngạc là xung quanh cánh cửa này còn được điêu khắc các loại đồ trang trí của quán bar, ngay cả trên cánh cửa đá cũng có những đường vân gỗ và tay nắm vô cùng tinh xảo, trông giống hệt như cửa sau của một quán bar bình thường. Nhìn khung cảnh như vậy, thậm chí còn nảy sinh cảm giác rằng dây tiếp theo sẽ có một cô phục vụ xinh tươi mời họ vào. Phía trên cửa có khắc mấy chữ hoàn toàn không thể nhận ra, nhưng Hiệu đã lén nói cho Phèn Sèn Nhĩ biết, đây có lẽ là một loại ngôn ngữ tương tự tiếng hệ tờ hiệu, được pha trộn từ tiếng thằn lằn và tiếng người lùn. Ý nghĩa của nó là quán ba băng thạch nơi dẫn đến kỳ tích và cái chết. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Luyện kim đạo sư nói với một chút cuồng nhiệt. Gã quay người lại vung vẩy hai tay, gào thét một cách cuồng loạn, thêm 100 mét nữa chúng ta chỉ cần mở cánh cửa chết tiệt này ra, rồi đi tiếp 100 mét nữa. Giấc mơ của ta sẽ thành hiện thực, ta muốn chứng minh cho lũ ngu đó, lũ ngu tự cao tự đại và ngông cuồng đó thấy rằng, trong không gian chết tiệt này, mọi thứ đều có thể xảy ra, ta tin chắc, đúng vậy, ta tin chắc, ta nhất định sẽ thành công. Tiếng gào thét điên cuồng của luyện kim đạo sư vang vọng trên vùng đất trống trải. Phèn Sèn Nhĩ Án còn để ý thấy nhãn cầu của gã thậm chí còn đỏ ngầu vì kích động, nổi đầy tơ máu. Một lúc lâu sau, sự cuồng nhiệt đó mới từ từ lắng xuống, gã lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén. Sau đó, luyện kim đạo sư quay người lại, dùng giọng ra lệnh nói với Phèn Sèn Nhĩ Án, đi mở cửa, ngay lập tức. Lúc này, giọng nói của gã đã mang theo ý vị lạnh lẽo như băng giá, hoàn toàn không cho phép người khác nghi ngờ. Nghe lời luyện kim đạo sư, Phèn Sèn Nhĩ Án hít một hơi thật sâu, túi xuống giả vờ buộc dây giày rồi vỗ nhẹ vào gai trên mu giày, nâng thể lực của mình lên 31 điểm. Sau đó quay đầu lại nhìn, thấy được ánh mắt phức tạp xen lẫn hưng phấn, cùng nhiệt, mong chờ và cả cảnh giác của luyện kim đạo sư, rồi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay nắm cửa đá. Tay nắm cửa quán ba bằng đá khá tinh xảo, trên đó thậm chí còn khắc ba đường vân hình thằn lằn sống động vào thời đại đó. Tất cả các tiểu khách đều mê tín rằng dùng thằn lằn ép lấy nước rồi pha vào rượu mạnh là một loại thuốc tráng dương thần kỳ. Sau khi tiếp xúc, Phèn Sèn Nhĩ Án cảm thấy chất đá lạnh lẽo nhưng chân nhắn, có lẽ do tay nghề tinh xảo của người thợ, trên tay nắm còn được khắc những đường vân xoắn dày đặc như sợi tơ, vì vậy tạo thêm cảm giác thoải mái đặc trưng của gỗ. Cửa đá rất nặng, Phèn Sèn Nhĩ Án dùng sức kéo nó ra. Bất ngờ là, chi giác không hề cảnh báo, điều đó có nghĩa là ít nhất khi Phèn Sèn Nhĩ Án thực hiện động tác kéo cửa này thì gần như không có nguy hiểm nào. Trong khoảnh khắc kia lửa điện sẽ qua, đầu óc Phèn Sèn Nhĩ Án trở nên minh mẫn chưa từng có, lập tức đưa ra vài suy luận. Thứ nhất, bên trong hẳn là rất nguy hiểm, đến mức ngay cả việc nhỏ như mở cửa, luyện kim đạo sư cũng phải tìm người khác làm. Thứ hai, luyện kim đạo sư có vẻ rất hiểu tình hình bên trong, ngay cả câu nói đi thêm 100 mét là giấc mơ thành hiện thực cũng có thể nói ra, nhưng gã lại không biết mở cửa không có nguy hiểm. Điều này chứng tỏ một điều, đó là rất có thể luyện kim đạo sư chỉ có hiểu biết rất sơ sài về tình hình bên trong, cũng giống như việc mọi người đều biết trong ngân hàng có kho vàng, nhưng từ cửa ngân hàng đến kho vàng có bao nhiêu lớp phòng bị thì đại đa số mọi người đều mù tịt. Cuối cùng, xem tình hình lúc này, nếu bên trong có nơi nguy hiểm, phần lớn vẫn là mình phải đi dò đường, nhất định phải thay đổi tình trạng này. Chương 58, hệ thống tiêu hóa kim loại đối mặt với tình thế hiểm nghèo, Phèn Sèn Nhĩ Án hành động ngay khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra. Dù bản thân không hề bị thương, cậu vẫn hét lớn một tiếng rồi đột ngột bay ngược ra sau, đồng thời cắn mạnh vào lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trông như thể bị một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ nào đó đánh bay vậy. Sau khi ngã xuống đất, cậu lăn lông lốc vài vòng rồi giả vờ ngất đi, mặc cho máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Màn kịch này nếu xem xét kỹ chắc chắn sẽ lộ sơ hở, nhưng Phèn Sèn Nhĩ Án đã đoán chắc rằng trong trạng thái nửa cuồng tín lúc này, ngoài sự an nguy của Pháp Nô gia, đạo sư kim loại chắc chắn sẽ chẳng thèm để tâm đến sống chết của mình, vì vậy cậu mới dám đánh cược một phen. Quả nhiên, cậu đã cược đúng. Chỉ có Phiu chạy tới xem xét vết thương của cậu. Đạo sư kim loại chỉ nhìn vào trong cửa, không hề có ý định quan tâm đến sống chết của Phèn Sèn Nhĩ Án. Đợi đến khi chắc chắn không còn cạm bẫy nguy hiểm nào ở cửa, gã liền đi vào đầu tiên. Chỉ có Pháp Nô quay đầu lại nhìn, dùng giọng nói đều không chút cảm xúc hỏi Phiu, còn sống không? Phiu gật đầu. Câu nói tiếp theo của Pháp Nô vô cùng ngắn gọn, ôm cậu ta, vào đi. Khi tất cả mọi người bước vào bên trong quán rượu, ai nấy đều không khỏi thán phục trước tài nghệ của những người thợ đã tạo ra nơi này. Những vị khách thuộc đủ mọi chủng tộc, những cô phục vụ diễm lệ, bộ râu rậm của tộc Bượm, bọn bia mạch, ấm đồng đỏ, chân nến kiểu xoay cổ điển, thậm chí cả mẩu bánh mì ăn thừa và chiếc đùi gà thiến trên bàn, cùng với nước sốt tất cả đều được điêu khắc sống động như thật. Dường như không khí náo nhiệt ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, dường như thức ăn và bia mạch vẫn còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cảnh tượng khiến người ta ngỡ ngàng như thể thời gian đã quay ngược lại hàng vạn năm, trở về thời đại mà các vị thần còn đi lại giữa nhân gian, các chủng tộc cùng tồn tại trên mặt đất trong truyền thuyết Bắc Âu. Thiết hay, tất cả những thứ này đều được tạc từ đá, tạc từ những khối đá lạnh lẽo. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, đóng băng tất cả niềm vui và tiếng hát vĩnh viễn. Sau một hồi tìm kiếm đơn giản, họ tìm thấy một lối đi duy nhất, đó là con đường men theo cầu thang đá bên cạnh quán rượu đi lên, và cầu thang đá này uốn lượn quanh một cột đá khổng lồ. Cột đá ấy vững chãi vô cùng, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác như nó muốn đâm thủng cả vách đá, không khí, bầu trời, thậm chí là tất cả mọi thứ. Mọi người đi lên tầng 2 và nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh này trống trải vô cùng, rộng ít nhất cũng bằng nửa sân bóng đá. Những tảng đá xung quanh ánh lên màu xanh đen kỳ dị, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác không thể phá hủy. Xung quanh dường như hoàn toàn kín mít, ngoài cánh cửa họ vừa bước vào. Chính giữa sàn nhà có khắc một hàng chữ khổng lồ, vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ. Dù Phèn Sen Nhĩ Ản không nhận ra đó là chữ gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự kính sợ và bí ẩn từ hình dạng của nó. Chỉ cần nhìn vào hàng chữ thôi cũng đã có cảm giác trang nghiêm khiến tim đập và máu chảy nhanh hơn một cách không tự chủ. Đây là chữ hệ tờ hiệu cổ đại. Phèn Sen Nhĩ Ản đang được phiêu dịu nên nghe thấy anh ta kinh ngạc thốt lên khẽ khẽ, nghe nói cuốn sách biển chết ghi lại lịch sử kỳ tổ giáo cũng dùng loại chữ này. Lòng tham là nguyên tội của con người. Những con chiên lạc lối nếu không biết quay đầu, ắt sẽ phải dùng máu thịt để rửa sạch vết bẩn mang đến nơi này. Pháp Nô chậm rãi dịch câu đó, nhưng đạo sư kim loại hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục sốt sáng đi lên cầu thang đá uốn lượn. Nhưng gã đã bị một cánh cửa đá vô cùng kiên cố phía sau cột chặt đường. Hai bên cánh cửa đá này là hai pho tượng, là tác phẩm điêu khắc tộc độc tinh xảo. Pho tượng cao hơn 3 mét, được tạc vô cùng sống động, đến cả sợi râu cũng rõ mồn một. Một người cầm chiếc khiên có khắc huy hiệu bí ẩn, người kia giơ cao một cây chiến truy khổng lồ, cả hai đều mang vẻ mặt trợn mắt giận dữ, gầm thét như thể dây sau sẽ lao vào trận chiến. Giữa cánh cửa đá có một lỗ khóa rất rõ ràng. Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, một ý nghĩa dù cách xa hàng vạn năm vẫn có thể biểu đạt rõ ràng. Chìa khóa. Đáng chú ý là phía trên lỗ khóa vẫn có một hàng chữ hệ tờ cổ được khắc vào. Phèn Sen Nhĩ Ản tiếp tục giả vờ hôn mê, nhưng hai vẫn nghe thấy phiêu lẩm bẩm, nhẹ nhàng dịch ra, tốc độ và lòng dũng cảm là cách duy nhất để mở cánh cửa này. Nhân từ là bản ý của ta, nhưng kẻ không biết tự lượng sức mình sẽ phải rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng và đau khổ. Trầm luân vĩnh viễn. Đạo sư kim loại nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa, gã cười lạnh một tiếng rồi bước lên, vén áo choàng của mình lên. Chiếc áo choàng mang cảm giác của kim loại. Rõ ràng, gã không muốn trì hoãn thêm nữa, định dùng sức mạnh của mình để đột phá. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt đạo sư kim loại đột ngột thay đổi, gã thất thanh nói, cái gì? Nơi này lại có máy phát nhiều áo thuật cực mạnh. Tất cả kỹ năng chủ động của ta đều không thể sử dụng. Mọi người nghe vậy cũng kinh hãi, ai nấy đều nói rằng mình gặp phải tình trạng tương tự. Cùng lúc đó, đạo sư kim loại dường như cũng đã kích hoạt cơ quan nào đó, lối đi phía sau đột nhiên hạ xuống một pho tượng được khổng lồ với đôi mắt lồi ra giận dữ. Có thể thấy kỹ thuật của người điêu khắc đã đạt đến mức gần như hoàn hảo, đến cả cảm giác sợi râu bay trong gió cũng được khắc họa sống động. Pho tượng cầm một cây chiến truy kim loại màu vàng nóng, chặn kín lối đi của họ. Đường tiến không một lối đi, đường lui đã hoàn toàn bị chặn. Ngay sau đó, một luồng sáng khó tả phát ra từ cây chiến truy. Nó vừa có tính hội tụ cực cao như tia laser, lại không chói mắt và đầy tính xâm lược, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu, tựa như ánh nắng ấm áp của ngày đông. Có thể thấy rõ luồng sáng đó bắn ra từ mặt búa, sau đó phản xạ liên tục với tốc độ cực nhanh trong khắp đại sảnh. Dù trong quá trình phản xạ, nó nhiều lần đi qua cơ thể những người có mặt, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương hay tình trạng bất thường nào. Sau khi luồng sáng này bắn ra, cây chiến truy của pho tượng được mất đi màu vàng nóng ban đầu, trở lại dáng vẻ bằng đá. Toàn bộ pho tượng dù vẫn sống động như thật nhưng đã mất đi linh hồn và thần thái, trông chỉ còn là một tác phẩm điêu khắc vô hồn. Dù vậy, đường lui của nhóm người hội cộng sinh cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước hết, họ không có cách nào xử lý pho tượng được khổng lồ chặn đường này. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, dù có cách, e rằng cũng chỉ khi bất đắc dĩ mới chọn phương án phá hoại bằng bạo lực. Chỉ một lúc sau, những điểm trên tường mà luồng sáng đã phản xạ qua cũng bắt đầu xuất hiện dị thường, lần lượt bắn ra những tia sáng nhỏ, hội tụ và ấm áp, chiếu lên không trung như đèn pha, vì ánh sáng vô cùng dịu nhẹ và rực rỡ nên đã tạo thành một đám mây sáng có mặt cắt ngang ở không gian phía trên đại sảnh. Hoàn cảnh lúc này giống như bước vào một căn phòng tối đen, nhưng trên mái nhà lại có ánh nắng chiếu xuống qua một lỗ thủng, khi đó những hạt bụi, mảnh vụn nhỏ bay trong không khí đều có thể được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Kia là gì? Chuôn chuôn à? Đệ cổ đột nhiên chỉ lên không trung, nghi hoặc hỏi. Dưới ánh sáng chiếu rọi, có thể thấy quả thật có những vật gì đó đang bay lượn chậm rãi hiện ra từ không khí và ngày càng nhiều hơn. Những vật đó trông từ xa giống như chuồn chuồn, nhưng lại có một vẻ lười biếng và thong dong độc đáo, thường chỉ cần đập cánh một cái là có thể lướt đi chậm rãi trong không khí một lúc lâu. Đôi mắt đạo sư kim loại lóe lên ánh sáng rực cháy, gã không nhịn được mà hét lớn, đó chính là chìa khóa mở cửa. Khi ngày càng nhiều vật thể này xuất hiện, mọi người đều đã nhìn ra, những thứ đang bay lượn trên không trung chính là những chiếc chìa khóa kim loại cũ kỹ. Những chiếc chìa khóa này có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, màu sắc chủ yếu là nâu và đồng, sau lưng chúng mọc một hoặc hai cặp cánh mỏng trong suốt như cánh chuồn chuồn. Đây có lẽ là nguyên nhân chính giúp chúng có thể lơ lửng trên không trung. Pháp Đô lấy ra cuộn giấy ra, xem xét kỹ rồi nói, trên cuộn giấy ghi rằng, cơ chế phòng thủ mà tộc được và gỗ lìn thời cổ đại thích thiết lập nhất được gọi là hệ thống tiêu hóa kim loại. Ý tưởng thiết kế của loại phòng thủ này khá tiên tiến, đến nỗi hiện nay có rất nhiều pháp sư thích nghiên cứu văn minh cổ đại đã học hỏi theo, trong đó có cả Đùm Bờ Lẽ Đỏ. Đạo sư kim loại chậm rãi gật đầu. Những gì chúng ta trải qua trên đường đi rất giống với trải nghiệm của Harry Potter khi đi lấy hòn đá phù thủy. Rõ ràng cuộn giấy này nói không sai, Đùm Bờ Lẽ Đỏ đã tham khảo rất nhiều ý tưởng phòng thủ của hệ thống tiêu hóa kim loại, còn thứ chúng ta đang đối mặt, rõ ràng là phiên bản gốc hoàn chỉnh từ vạn năm trước. Pháp Đô cất cuộn giấy ra đi, trầm ngâm nói, trong tình tiết phim gốc, chiếc chìa khóa có thể mở cửa chính được giấu trong vô số chiếc chìa khóa bay này. Harry Potter đã dựa vào khả năng tầm thủ của mình, cưỡi trổi bay bên cạnh để bắt lấy chiếc chìa khóa đó, nhưng những chiếc chìa khóa còn lại cũng nổi giận theo, gây ra không ít vết sức cho Harry. Còn nơi này của chúng ta dường như không cần trổi cũng có thể bắt được chìa khóa. Dựa theo gợi ý trên cánh cửa, có lẽ sau khi lấy được chìa khóa phải nhanh chóng mở cửa, đồng thời phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sinh tử. Lúc này, Đệ Cổ cũng đột nhiên nhíu mày, mọi người có cảm thấy ánh sáng trên không trung tối đi một chút không? Mắt tôi rất nhạy cảm với ánh sáng, chắc là nó đã tối đi một chút rồi. Chương 59, cạm bẫy kinh hoàng. Thiên Phú kiên nhận mạnh mẽ. Phèn Sen Nhi Ản cũng không kìm được mà ngước mắt nhìn lên, quả thực cảm thấy bề mặt những chiếc chìa khóa đang lơ lửng trên không trung dường như được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Kim loại đạo sư suy nghĩ một lúc rồi thất thanh nói, không ổn rồi. E rằng một vạn năm thời gian cũng đã gây ra tổn hại rõ rệt cho cơ quan này. Còn nhớ luồng sáng phát ra từ chiếc búa lúc trước không? Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, luồng sáng đó hẳn là một loại nguồn năng lượng chưa xác định nào đó. Nguồn năng lượng này dùng để nạp cho các cơ quan xung quanh đại sảnh, từ đó hình thành nên dải sáng như hiện tại, khiến những chiếc chìa khóa ma thuật bay ẩn dấu này hiện ra. Nói cách khác, một khi nguồn năng lượng bị tiêu hao hết, những chiếc chìa khóa ma thuật bay này sẽ tự nhiên bị chuyển đến một vị diện khác. Nếu vậy, muốn có cơ hội bắt được chìa khóa lần nữa, chúng ta phải đợi đến khi chiến truy trong tay bức tượng người lùn hấp thu đủ năng lượng mới có thể khởi động. Ma mới biết sau một vạn năm, nó còn cần hấp thu năng lượng bao lâu nữa, thậm chí có thể hấp thu được nữa hay không vẫn là một tần số. Cho nên, hành động thôi. Kim loại đạo sư gằn giọng một cách không hề che giấu, hãy quý trọng thời gian, tất cả cùng lên. Kim loại đạo sư vừa ra lệnh, ngay cả Phiêu cũng chỉ đành xông ra. Căn phòng vốn đã rất rộng rãi, những chiếc chìa khóa dày đặc phân bố trong đó, ít nhất cũng phải có hàng ngàn, hàng vạn chiếc, xem ra chỉ riêng việc tìm kiếm cũng là một công việc vô cùng gian nan. Đệ Kệ là người sùng bái và tin tưởng kim loại đạo sư nhất từ trong thâm tâm, cộng thêm độ nhanh nhẹn của anh ta cũng cao nhất trong số mọi người, vì vậy lập tức dẫn đầu lao lên. Dù anh ta đi qua và chạm vào rất nhiều chiếc chìa khóa đang bay lượn trên không, nhưng chúng chỉ như đám rong biển bị gạt đi trong nước, vẫn ung dung trôi nổi, rất lâu sau mới vỗ cánh một cái, tiếp tục tận hưởng tư thế lướt đi của mình. Ở đằng kia, Đệ Kệ đột nhiên hét lớn, trong giọng nói có vài phần vui mừng rõ rệt. Chỉ thấy nơi Đệ Kệ chỉ, một chiếc chìa khóa trông khác biệt hẳn so với những chiếc còn lại đang yên tĩnh trôi nổi cách mặt đất không xa. Nó có 6 chiếc cánh, to và rộng, chất liệu của thân chìa khóa trông y hệt như cửa đá, trên đó còn khắc rất nhiều văn tự thần bí, trông cũng có vẻ là tiếng hệ tờ hiệu cổ. Ý nghĩa của những văn tự này có lẽ tương tự như lục tự chân ngôn trong Phật giáo. Chiếc chìa khóa này dường như vô cùng thoải mái dưới ánh sáng, thỉnh thoảng còn lười biếng lật mình, trông hệt như một gã béo bụng vệ đang phơi nắng trên bãi biển. Đệ Kệ xông lên, nhảy lên ôm chầm lấy chiếc chìa khóa. Mặc dù ở đây không thể sử dụng các loại năng lực, nhưng tố chất cơ thể vượt xa người thường của khế ước giả vẫn còn đó, cú nhảy này ít nhất cũng cao 1-2 mét, lập tức giật được chiếc chìa khóa xuống, sau đó chạy thẳng về phía cửa đá. Với tốc độ của Đệ Kệ, nếu tay không thì khoảng cách đến cửa đá chỉ chừng 30 mét, chạy hết tốc lực cũng chỉ mất 3 đến 5 giây. Nhưng sau khi ôm lấy chiếc chìa khóa này, anh ta mới phát hiện lực dễ rủa của nó mạnh đến kinh người, đừng nói là ôm nó chạy, chỉ miễn cưỡng giữ được nó thôi đã là cả một vấn đề. Trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích, anh ta vội gân cổ hét lớn, tôi cần giúp đỡ. Lúc này Phiêu đang ở gần Đệ Kệ nhất, hai người hợp sức đè chiếc chìa khóa khổng lồ này xuống đất, khó khăn kéo nó về phía cửa đá. Chiếc chìa khóa ra sức dễ rủa trên mặt đất, nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng như người bán hàng rong bị một đám trật tự đô thị tịch thu đồ nghề, trơ mắt nhìn thứ mưu sinh của mình ngày càng xa. Nhưng đúng lúc này, hai của Phèn Sen Nhi An lại nghe thấy một tiếng vo ve kỳ lạ, như thể hàng vạn con ong cùng lúc đập cánh. Nhìn lại lúc này, hắn lập tức phát hiện những chiếc chìa khóa tưởng chừng đang ung dung trôi nổi xung quanh đã bắt đầu đập cánh với tần suất cao, giận dữ và nôn nóng bay lượn trong phạm vi nhỏ. Khi chiếc chìa khóa đặc biệt kia bị kéo lại gần, một lượng lớn chìa khóa bắt đầu giận dữ bay lượn theo hình vòng cung trên không trung. Ban đầu là một chiếc chìa khóa màu đồng theo vút qua má Đệ Kệ, cào ra một vệt máu, tiếp theo là 2 chiếc, 3 chiếc, 10 chiếc. Kinh khủng hơn nữa là, lấy họ làm trung tâm, vô số chìa khóa ma thuật bay như nổi điên, điên cuồng bay theo hình vòng cung. Vì số lượng chìa khóa vô cùng khủng khiếp, chúng đã tạo thành từng vòng tàn ảnh, quỹ đạo bay của hàng ngàn hàng vạn chiếc chìa khóa chồng chéo lên nhau. Phèn Sen Nhi An bất giác liên tưởng đến hình ảnh ban đầu của một cơn bão sắp sửa dấy lên sóng thần ngập trời. Cùng lúc đó, ngay cả hắn, người đang bị bỏ mặc ở góc tường, cũng bị một chiếc chìa khóa bay lạc cả qua, trên mu bàn tay xuất hiện một vệt máu. Trong khoảnh khắc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên nhận được thông báo từ ấn ký mạo hiểm, bạn bị chìa khóa ma thuật bay tấn công, bạn sẽ nhận 7 điểm sát thương này có khả năng bỏ qua mọi hiệu ứng phòng ngự, mức độ ưu tiên là, mức độ ưu tiên lĩnh vực. Bạn bị chìa khóa ma thuật bay tấn công, thiên phú ẩn, kiên nhận của bạn được kích hoạt dữ liệu xảy ra xung đột, đang tiến hành phán định mức độ ưu tiên dữ liệu bất thường. Tiếp tục phán định có hiệu lực, thiên phú ẩn, kiên nhận của bạn có hiệu lực, cưỡng chế giảm 25 điểm đối với mọi sát thương vật lý. Lần này bạn chỉ nhận 1 điểm sát thương. Phèn Sen Nhi An nhìn một loạt thông báo, không kìm được hít một hơi thật sâu. Nếu như trong trận chiến với cây xà Ben trước đó, thiên phú này chỉ khiến hắn chú ý, thì lúc này nó đã khiến hắn nhận thức sâu sắc sự lợi hại của kiên nhận. Ngay cả sát thương từ cơ quan kinh điển của người lùn và gỗ lìn thượng cổ cũng có thể miễn giảm. Phải biết rằng, ý tưởng về cơ quan hệ thống tiêu hóa kim loại này, ngay cả đại bột như đủ mở lẹ đỏ cũng phải học hỏi. Trong mắt hắn đột nhiên lại lộ ra vẻ đăm chiêu, nhưng sự nóng bỏng trong mắt lại càng thêm nồng đậm, hắn lại tiếp tục giả vờ hôn mê. Cùng lúc đó, Phiêu nhận ra có điều không ổn đã buông tay và hét lên, làn da lộ ra bên ngoài của anh ta đã bị cào đến máu chảy đầm địa. Đệ Kệ, mau buông tay, nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây. Kim loại đạo sư ở phía xa lại gầm lên, không được buông tay. Ngươi quên chữ viết trên cửa sao? Dũ khí. Đệ Kệ nghiến răng, anh ta luôn vô cùng tôn trọng và tin tưởng kim loại đạo sư. Cắn răng tiếp tục kéo chiếc chìa khóa lớn đi thêm 2-3 mét nữa, cảm thấy sinh mệnh của mình đang giảm điên cuồng, thực sự không thể chịu đựng được nữa, liền buông tay. Chiếc chìa khóa khổng lồ lập tức nhanh chóng bay về nơi phong thủy bảo địa mà nó đã ở trước đó, 6 chiếc cánh của nó đập rất chậm, trông có vẻ bay vô cùng khó nhọc. Thế nhưng, Dù đã từ bỏ hành động bắt chìa khóa ma thuật bay sau khi nhận ra sự việc không ổn, Lệ Kệ và Phiêu vẫn chết một cách không toàn thây. Bởi vì dù họ đã buông chiếc chìa khóa ma thuật bay khổng lồ kia ra, điều đó không có nghĩa là sự cuồng bạo của những chiếc chìa khóa khác sẽ lập tức kết thúc. Cơn bão chìa khóa ma thuật bay đã thành hình một nửa tiếp tục xoáy điên cuồng, trên vách đá và mặt đất của cả đại sảnh thậm chí còn liên tục tóe ra tia lửa do ma sát. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi vòng xoáy thép cuồng bạo kinh hoàng này, ngay cả tiếng hét thảm thiết của Đệ Kệ và Phiêu cũng bị nhấn chìm. May mắn là tần suất bị tấn công của kim loại đạo sư và những người khác không dày đặc bằng vị trí trung tâm của Đệ Kệ và Phiêu, nên họ chỉ bị thương nhẹ. Đợi đến khi chiếc chìa khóa ma thuật khổng lồ kia quay về vị trí cũ, cơn bão cũng dần dần lắng xuống. Rất nhanh, mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh, hòa bình như trước. Chỉ có máu tươi vương vãi khắp nơi trên mặt đất, cùng với những mảnh da thịt đẫm máu treo trên một vài chiếc chìa khóa, những mảnh xương trắng bệnh dính trên đó, đang cho thấy sự kinh hoàng và tàn khốc vừa rồi. Lúc này, ánh sáng trên không trung lại tối đi vài phần, rõ ràng năng lượng đã bắt đầu không đủ, bề mặt của những chiếc chìa khóa ma thuật bay cũng trở nên lúc gần lúc hiện. Sát khí trong mắt kim loại đạo sư lóe lên, hắn đi thẳng đến bên cạnh Phèn Sen Nỉ Ản, túm lấy cổ áo kéo hắn dậy, "Dậy đi, ta đã thấy ngươi tỉnh lại từ nãy rồi." Phèn Sen Nỉ Ản nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Lão đại, Lệ Kệ và Phiêu hai người còn không làm được, chết cả ở đây, lẽ nào tôi lại có thể thành công sao? Đừng đánh giá tôi cao quá." Kim loại đạo sư trầm giọng nói, "Lần này ba người chúng ta cùng đi." Lòng Phèn Sen Nỉ Ản khẽ động, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, "Được." Lúc này thời gian cấp bách, ba người cùng hợp sức xông lên, tóm lấy chiếc chìa khóa ma thuật khổng lồ kia rồi lao về phía sau. Chiếc chìa khóa này rõ ràng vô cùng bất mãn với đãi ngộ hiện tại, điên cuồng đập cánh, ra sức giãy giụa thân mình. Nhưng dưới sự hợp lực của ba người, nó nhanh chóng bị kéo về phía cửa đá, sắp sửa bị sáu bàn tay mạnh mẽ nhét vào lỗ khóa. Lúc này, những chiếc chìa khóa ma thuật bay lơ lửng trên không trung mới bắt đầu có dấu hiệu dao động. 1, 2, 3. Nhét vào. Giọng của kim loại đạo sư vừa có căng thẳng, vừa có sự mong đợi của Nhật, hắn hét lớn. Thế nhưng, khi đếm đến 3, tất cả mọi người lại đồng loạt buông tay. Chiếc chìa khóa ma thuật bay khổng lồ đột nhiên được tự do, lập tức đập cánh bay loạn choạng về phía sau. Nếu không phải Phan đủ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy, có lẽ nó đã bay thoát được. Vút một tiếng, một chiếc chìa khóa ma thuật bằng đồng xanh bay sượt qua má kim loại đạo sư, tóe lên một chuỗi tia lửa trên mặt nạ của hắn. Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo như những đốm lân tinh lập loè giữa nghĩa địa, cứ thế chiếu thẳng vào mặt Phèn Sen Nỉ Ản, dường như có thể đốt cháy ra hắn thành một làn khói xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào Phèn Sen Nỉ Ản, nói từng chữ, "Tại sao ngươi lại buông tay?"